Chương 441, đêm tối thăm dò Vĩnh Ninh tự, 1, chương 441, đêm tối thăm dò Vĩnh Ninh tự, 1, đây là muốn dẫn xà xuất động. Giang Mỗ sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, quân dị quá thay biết chúng ta sẽ đến. Cho nên, cố ý lan truyền việc này, tốt gây nên chú ý của chúng ta. Trên thực tế, đến cùng là ai sẽ làm loại chuyện này, người ta đều lòng dạ biết rõ. Đây là hắn đối với chúng ta công nhiên khiêu khích a. Đường Họa Ý ánh mắt bên trong lấp lóe tinh mang, cho nên, chúng ta muốn thế nào ứng đối? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, ngươi muốn như thế nào ứng đối? Ta ma giáo chưa hề sợ qua ai đến, hắn dám làm như thế, đến lúc đó tất nhiên sẽ tại Thất An trấn hiện thân. Chúng ta tự nhiên hẳn là đi, mà lại đến gióng trống khua chiêng đi. Mặc cho hắn có bản lãnh gì, cũng có thể thi triển đi ra. Đường Họa Ý mở lời nói ra, nói đến, ngươi tại Kim Tiền thời điểm, liền từng tại trưởng công chúa bọn người trước mặt hiện ra qua thân phận, bây giờ cơ hội khó được, nếu không ngươi cũng trực tiếp hiện thân tại người trước. Tốt để bọn hắn biết, từ hôm nay bắt đầu, ta ma giáo cũng không tiếp tục là chia năm xẻ bảy năm bẻ bảy mảng. Chúng ta có chủ tâm cốt. Lời nói này mặc dù có đạo lý, nhưng là xem chừng lời nói thật không nhiều. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Họa Ý lần đầu tiên, ngươi chính là muốn tham gia náo nhiệt. Đường Họa Ý hừ một tiếng, đoạn đường này đi tới, chúng ta đều là tức sôi ruột. Vừa mới bắt đầu đi vào Thanh Quốc còn tốt, phía sau các ngươi mai danh nhận tích, cẩn thận tiến về Hoàng Đô. Ta cùng tỷ tỷ cũng là nhiều lần khó khăn chắc trở, mới tìm được cha bọn hắn. Đường Đường ma giáo rơi vào tình cảnh như vậy, thật có thể nói là mất mặt xấu hổ. Nếu là không nhân cơ hội này, để cho ta ma giáo dương oai, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta Nhật Bản Tây Sơn cũng không tiếp tục phục ngày xưa cũ mạo. Đến lúc đó, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tại chúng ta trước mặt nhe răng trợn mắt, há còn phải rồi. Thú chi, năm đó ta ma giáo cỡ nào thế lớn, lại bởi vì 20 năm trước trận chiến kia sụp đổ. Nhiều năm trước tới nay mọi người phân tán năm nước tứ hải, dù cho là thành quốc bên trong, cũng không ít người của chúng ta. Nhưng bởi vì năm đó ma tôn bỏ mình, lão ma tôn lâm thời thay thế trở thành lao giáo chủ. Từ đó làm cho rất nhiều người không nguyện ý tán thành, mà không về bản giáo. Lần này mượn cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, chính có thể để bọn hắn biết, thiếu tôn quý vị, ta ma giáo lần nữa đứng tại giang hồ đỉnh phong. Đường Họa Ý một phen nói ngay cả nước bọn đều không uống. Hiển nhiên trong lòng đã tính toán đã lâu. Diệp Kinh Tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu, đã người ta là muốn dẫn xà xuất động, chúng ta như thế đi, không phải vừa bận rơi vào ý muốn. Nếu là còn có cái gì tính toán, chúng ta lại nên xử lý như thế nào? Dẫn xà xuất động, ra chính là rắn, tự nhiên là có chỗ cố kỵ. Nhưng nếu như ra không phải rắn, mà là rồng đâu? Mặc cho bọn hắn có muôn bản tính toán, đủ kiểu thủ đoạn, lại có thể thế nào? Đường Họa Ý nói đến đây nhìn về phía Giang Nhiên, có ngươi tại, cho dù cùng toàn bộ thiên hạ là địch, chúng ta cũng không sợ. Ý đến, hạch tâm nguyên nhân vẫn như cũng là muốn tham gia náo nhiệt. Giang Nhiên đem phía sau lưng tựa ở trên vách tường, trầm mặc một chút về sau nói ra, bất quá, lời nói này cũng không phải không có bất kỳ cái gì đạo lý. 15 tháng 6 chuyến này, ta đúng là muốn đi sáng cái cùng nhau. Nhưng là trước lúc này, còn có một chỗ. Ta dự định đi trước một chuyến. Địa phương nào? Vĩnh Ninh tự. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ta chuyến này gặp mấy cái Thanh Quốc người trong giang hồ. Ở trong có một cái tên là Chân Thành, là bách một môn người. Người này đã từng thấy qua quân dị quá hay, đồng thời biết, lão giáo chủ bây giờ liền bị vây ở Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất. Bất quá, chuyện này đến cùng là thật là giả, còn chưa quyết định. Nhưng có tin tức cũng không thể không hề làm gì. Cho nên, ta dự định tối nay trước đêm tối thăm dò Vĩnh Ninh tự. Nếu là có thể tìm tới lão giáo chủ, liền trước đem lão giáo chủ cứu ra. Hắn nói đến đây, tiếng nói có chút dừng lại, về phần 15 tháng 6. Liền xem như muốn đi, cũng không phải dạng này đi. Trong lòng ta bây giờ đã có một chút ý nghĩ, mà các ngươi như là đã sớm đến Hoàng Đô, nhưng từng gặp Vương Hành. Thấy qua, Đường Thiên Nguyên lập tức hai tay ôm quyền, thiếu tôn, Vương Hành bây giờ đang tại phục mệnh lệnh của ngài, giám thị lá đi về đông. Người này còn vẫn còn sống. Trong mỗi ngày buôn ba trên dưới, bức bách thanh đế tìm kiếm Khê Nguyệt công chúa. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, còn sống liền tốt. Xem ra Khê Nguyệt công chúa tin chết, cũng không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng hoặc là, Giang Nhiên nhẹ nhàng nhíu mày lại, nghĩ đến một loại khả năng, liền nói ra, nói cho Vương Hành một tiếng, đem cái này lá đi về đông bắt trở lại. Muốn làm thần không biết quỷ không hay. Trời tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy người. Vâng. Đường Thiên Nguyên lúc này đáp ứng xuống. Phía sau đám người lại thương thảo một phen 15 tháng 6, Thất An trấn tình huống. Giang Nhiên đã muốn đi, đồng thời còn dự định lấy ma giáo thiếu tôn thân phận chính thức biểu diễn. Vậy chuyện này tự nhiên là không thể qua loa. Ma giáo các lộ yêu ma quỷ quái, dù sao cũng phải tất cả đều phối hợp thêm, tô đậm thiếu tôn bầu không khí. Giang Nhiên thuận miệng hàn huyên hai câu, cảm giác chuyện này buông tay nhường Đường Họa Ý đi làm, kia hơn phân nửa mình nửa đời sau đều không cần gặp người. Cuối cùng đành phải đem chuyện toàn quyền giao cho Đường Thiên Nguyên cùng Đường Thi Tỉnh. Về phần Đường Họa Ý cái này ra giống như con khỉ người, Giang Nhiên một cái tay liền đem nó chấn áp. Nên nói lời nói xong về sau, Giang Nhiên dù sao cũng là lấy dạo phố lấy cớ ra, cũng là không tốt dừng lại quá lâu. Liền đưa ra cáo tử. Mà ban đêm đi Vĩnh Ninh tự, ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, còn có Đường Họa Ý Đường Thi Tỉnh cùng Đường Viên Ngoại cần phải ở chỗ này trấn thủ chờ đợi hắn người của ma giáo tới điểm danh. Giang Nhiên thì dứt khoát trực tiếp đem Đường Họa Ý cho mang về khách sạn. Trước khi đi, Giang Nhiên nhìn xem Đường Thi Tỉnh có chút lưu luyến không rời. Hai người đến tận đây cũng coi là cựu biệt, Đường Thi Tỉnh cũng có ý đi theo Giang Nhiên cùng một chỗ về khách sạn, lại cuối cùng vẫn là khắc chế phần này xúc động. Mấy ngày nữa, cũng không cần như vậy tách ra hành sự. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, chờ ta. Được. Đường Thi Tỉnh nhẹ gật đầu, cho một cái rất thẳng thắn trả lời chắc chắn. phía sau Giang Nhiên liền dẫn Sương Tuyết hai người còn có Đường Họa Ý về khách sạn. Nhìn ra, lại một lần nữa nhìn thấy Giang Nhiên về sau, Đường Họa Ý lộ ra phá lệ hưng phấn, trên đường đi nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Giang Nhiên yên lặng nghe, đợi nàng nói chuyện khe hở ở giữa, liền nói cho nàng liên quan tới Lệ Thiên Vũ chuyện. Đường Họa Ý trong mắt lập tức trừng đến căng tròn. Ông trời ơi, nàng không dám tin nhìn xem Giang Nhiên, thì ra Thiên Vũ hắn có như thế lớn lai lịch, mà lại hắn còn có một cái xuất giá thế tử, mà cái này thế tử vì hắn còn gả cho người khác, thậm chí còn mang thai. Kia Lệ Thiên Vũ đây không phải đổ vỏ, cái này hắn có thể làm được coi như con đẻ sao? Nghe ngươi ý tứ này, Bạch Lộ giống như đối việc này vẫn rất do dự. Điều này nói rõ tình ý còn tại a không phải, nàng cần gì phải quan tâm Lệ Thiên Vũ qua hài lòng hay không? Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương cũng là lần đầu tiên nghe Giang Nhiên nói chuyện này. Khoảng thời gian này Lệ Thiên Vũ mặc dù đi, các nàng cũng từng có tò mò, cũng không có hỏi thăm. Giang Nhiên cũng liền chưa từng cùng với các nàng nói tỉ mỉ. Lúc này biết chuyện ngọn nguồn về sau, Diệp Kinh Tuyết liền gật đầu, ta đã nói rồi, Bạch Lộ giống như trên đường đi vẫn luôn tại cẩn thận nhìn xem Lệ Thiên Vũ. Ta còn tưởng rằng ảo giác của ta đâu, không nghĩ tới nguyên lai là thật. Lệ Thiên Vũ đã mất đi ký ức, khẳng định không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là Bạch Lộ bên này đối Lệ Thiên Vũ có lẽ còn là có hảo cảm. Ừ, ta cảm thấy đi, vì báo thù cho hắn, gả cho người khác, mang thai sinh con, đây coi là không lên là phản bội. Nhưng là đêm hôm đó nàng khóc thật rất lợi hại. Diệp Kinh Sương thì cảm khái nói ra, luôn cảm giác nàng cùng Thu gia đại công tử cũng không hoàn toàn chỉ là lợi dụng. Chuyện trên đời này tình, khó giỏi nhất chính là một cái chữ tình. Đường Họa Ý thì nghiêm mặt nói ra, cho nên đối với chuyện tình cảm, vẫn là phải đơn thuần một chút. Nếu như ngươi muốn đùa bỡn cảm tình, như vậy nhất định nhưng sẽ bị cảm tình đùa bỡn. Ta người trong ma giáo cũng sẽ không tùy tiện đi đối với người nào động tình. Chỉ là một khi động tình chính là cả đời, tuyệt sẽ không ba tâm hai ý, hai mặt. Nàng cũng chương 441, đêm tối thăm dò Vĩnh Linh Tự, 2, chương 441, đêm tối thăm dò Vĩnh Linh Tự, 2, là không thể làm gì. Diệp Kinh Tuyết nói ra, nàng dù sao không biết võ công, đây đại khái là nàng đủ khả năng nghĩ tới, biện pháp tốt nhất. Không sai. Đường Họa Ý cũng tán thành, cho nên nói à, mỗi người cũng không giống nhau, phương pháp cũng có khác biệt. Liên phải nhìn thân ở trong của người, sẽ như thế nào làm suy nghĩ. Ai, các ngươi nói, Bạch Lộ biết tiếp nhận hắn sao? Lệ Thiên Vũ ký ức lúc nào có thể khôi phục? Nếu không ta đi giúp hắn một chút. Nàng nói liền có chút khống chế không nổi mình, muốn mau chóng rời đi hoàng đô, đi giúp lấy Lệ Thiên Vũ khôi phục ký ức. Sau đó tốt bắt quái hắn cùng Bạch Lộ cố sự. Giang Nhiên đưa tay tại gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng gậy một cái, người yên tĩnh một chút. Ai nha, như thế khí lực, ta đều muốn bị ngươi đánh choáng váng. Đường Họa Ý che lấy trán của mình, hai mắt rưng rưng. Vốn là đủ choáng váng, có ngốc một điểm, vừa bạn đem ngươi ném đi. Vừa rồi ngươi còn nói nhớ ta tới. Đường Họa Ý không dám tin nhìn xem Giang Nhiên. Ừm, liền kia một lát, ta tưởng niệm liền tan thành mây khói. Vậy ta cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói giỡn đùa giỡn ở giữa, đám người một lần nữa về tới khách sạn. Đường Họa Ý lần này cũng lười dịch dung giả dạng, trực tiếp làm một bộ hát xa mũ rộng đành, che khuất dung mạo của mình. Quang minh chính đại xâm nhập vào Giang Nhiên chỗ ở biệt tử. Vào ba ngày dạo phố, nay đã dùng không ít thời gian, phía sau đi tìm một chuyến đường thiên nguyên, nói một hồi nói. Ban đêm trở về ăn cơm tối công phu, trời bên ngoài liền triệt để tối đen. Giang Nhiên mang tới Đường Họa Ý, lặng yên nhảy ra gian phòng, hướng phía Vĩnh Ninh tự phương hướng đi. Vĩnh Ninh tự chỗ, Giang Nhiên tự nhiên là cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Chỉ là trong phiến khắc, hai người liền đã đến Vĩnh Ninh tự ngoài cửa. Bây giờ bóng đêm chính sâu, Vĩnh Ninh tự bên trong có ánh nến qua mang, lại cũng không hừng hực. Nhìn qua bình tĩnh mà tường hòa. Đường Họa Ý ánh mắt quét qua, trong tay đã nhiều một khối đá. Đang muốn ra tay, Giang Nhiên lại lắc đầu ấn ở cổ tay của nàng, cho nàng một ánh mắt, nhường nàng hướng bên cạnh nhìn. Chỉ thấy một con dạ miêu dẫm lên hoảng hoảng du du bước chân, đi tới bọn hắn cách đó không xa. Tựa hồ chưa từng phát giác được nơi này có hai người, đi không nhanh không chậm, mà lại không có chút nào lòng cảnh giác. Sau một khắc, Giang Nhiên khoát tay, quanh mình cương khí uốn éo, con mèo kia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã rơi vào Giang Nhiên trong tay. Còn không kịp phát ra tiếng rít chói tai, liền bị Giang Nhiên run tay một cái vứt ra ngoài. Hắn lực đạo giả rít vô tận, dạ miêu trực tiếp bị hắn lực đạo nâng, đưa đến đầu tường. Chân đứng không vững phía dưới, con mèo kia đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, chói tai tiếng mèo kêu lúc này mới vang lên. Cơ hồ tại thanh âm này vang lên một mấy mắt, Vĩnh Linh tự bên trong liền chuyển ra lốt bốt thanh âm. Lại nhìn con mèo kia đã bị treo cao cao, hiển nhiên là ngã vào trong cả bẫy. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý lẫn nhau, Vĩnh Linh tự bên trong liền đã chuyển ra thanh âm, tựa như là một con mèo hoang. Cả bẫy bị lầm chạm, đem con mèo kia thả, cả bẫy phục hồi như cũ. Kỳ quái, những này dạ miêu ngày bình thường không dám hướng trong chỗ miêu đến, làm sao đột nhiên chui vào một con? Là nhận lấy cái gì kinh hãi? Để cho người ta cẩn thận bừng tỉnh một chút, không thể chủ quan. Vâng. Thật đơn giản đối thoại, đã rơi vào Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý trong lỗ tai. Đường Họa Ý cười lạnh một tiếng, nhìn qua một mảnh tường hòa, bên trong lại trải rộng cả bẫy. Ngoài lòng trong chặt, quả nhiên có vấn đề. Chúng ta làm sao bây giờ? Tùy tiện đi vào, chưa quen thuộc tình huống, một khi bị phát giác, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, Vĩnh Linh tự bên trong cơ quan đều là xuất từ Bách Mục môn chi thủ, đúng là không thể coi thường. Bất quá thời gian khẩn cấp, không kịp làm nhiều cân nhắc, đi vào trước đi một vòng lại nói. Được. Hai người nói đến đây, trên mặt khuôn mặt đồng thời bóp méo một chút, đổi thành một tấm lạ lẫm đến cực điểm mặt. Sau đó từ trong ngực lấy ra khăn che mặt đeo lên. Liếc nhau về sau, nhìn nhau cười một tiếng, liền vây quanh toàn bộ Vĩnh Ninh tự đại khái đến dạo qua một vòng. Cái này Vĩnh Ninh tự không nhỏ, có chút bên ngoài kinh thành đạo nhìn qua ý tứ. Hai người tìm một nơi, phi thân đi vào, dưới chân vừa rơi xuống đất, mặt đất liền nhẹ nhàng chậm xuống. Giang Nhiên lúc này dừng bước lại, không động đậy được nữa, vừa hay nhìn thấy Đường Họa Ý cũng phi thân tiến đến, liền đối với nàng ngắc. Hai người khoảng cách không xa, Giang Nhiên vây tay một cái công phu, Đường Họa Ý liền đã rơi xuống Giang Nhiên trên đỉnh đầu. Giang Nhiên năm ngón tay nâng lên một chút, bắt lấy Đường Họa Ý chân, đưa nàng giơ lên cao cao. Đường Họa Ý buồn bực túi đầu nhìn Giang Nhiên, trong lúc rảnh rỗi, tại sao phải nâng cao cao? Theo sát lấy một cỗ lực đạo đưa ra, Đường Họa Ý cả người liền bay lên, theo sát lấy Giang Nhiên lăng không mà lên. Liền nghe đến siêu siêu siêu, liên tiếp mấy tiếng vang lên, từng mai cương châm lập tức quét ngang mà qua, đều đính tại mặt khác một bên trên vách tường. Giang Nhiên cái này mang theo Đường Họa Ý rơi xuống một bên trên nóc nhà, lại không nghĩ rằng cái này trên nóc nhà vậy mà lao dầu. Giang Nhiên cậu thả lưu quang tất nhiên là nhanh, nhưng cũng đến mượn lực, cái này dưới chân một điểm, lập tức cũng có chút trượt. Chỉ ít thân hình thoát một cái, lang không nhất chuyển, về tới chùa miếu bên ngoài trên một thân cây. Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn chân, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, lúc này từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra bột phấn rơi tại đế giày. Lại ngẩng đầu, Vĩnh Ninh tự bên trong đã có tăng nhân hòa thượng đi tới chuyện xảy ra chỗ xem xét, đồng thời còn chuyển đến chó sủa thanh âm. Nơi này cơ quan bị phát động, nhường chó săn tuần sát, nhìn xem nhưng từng dính đồ vật. Trong lúc nói chuyện, liền có hai cái hòa thượng dẫn chó đi ra ngoài. Chỉ là cái này chó tại chỗ đảo quanh, tựa hồ không có cái gì nghe được. Dẫn tới mấy tên hòa thượng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là cơ quan lâu năm thiếu tu sửa? Cũng không có thể. Đây chính là Bách Mục môn trưởng môn tự tay thiết trí cơ quan, mà lại lúc này mới thiết trí mấy ngày, làm sao lại lâu năm thiếu tu sửa? Đó chính là cơ quan ra sai. Dù sao Bách Mục môn cơ quan như vậy phức tạp, có chút tơ mỏng còn không bằng tóc phẩm chất, xảy ra chút vấn đề cũng rất bình thường. Lời nói này hại sát người. Cơ quan phàm là xảy ra vấn đề, không chỉ là kẻ ngoại lai không may, chúng ta càng không may. Không có cách, Phương Trượng tiếp nhận một cái củ khoai nóng bằng tay, càng có thánh thượng tự mình hạ chỉ, từ chối đều từ chối không được. Liền cũng chỉ có thể kiên trì làm. Nơi này hẳn là không có chuyện gì, nếu có, chó săn sẽ không ngửi không thấy. Vậy chúng ta đi. Cơ quan trở lại vị trí cũ sao? Được rồi, nếu là thật có vấn đề, ta cũng không dám hướng bên kia đi, quay đầu mời Bách Mục môn người lại đến nhìn xem chính là. Đúng rồi, nghe nói Bách Mục môn chân thành hai ngày này liền muốn đến Hoàng Đô, Bách Mục môn trưởng môn lúc ấy nói qua, cái này chân thành cơ quan thuật cực kỳ lợi hại, liền nhường Phương Trượng ra mặt mời hắn đến xem. Vậy cũng phải Phương Trượng nguyện ý mới được. Mấy tên hòa thượng thuận miệng chuyện phiếm, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Nhưng lại không biết, bọn hắn ở phía trước đi, sau lưng bọn hắn vẫn còn có hai người đi theo. Hai người kia dưới chân đi mắng, cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá là một cái thân vị. Hết lần này đến lần khác không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Liền ngay cả kia hai đầu cái mũi bén nhạy chó săn, cũng chưa từng phát giác được mảy may dị dạng. Hai người kia dĩ nhiên chính là Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý lúc trước tiến đến chuyến này, mặc dù đã là đủ kiểu cẩn thận, lại vẫn như cũng là không cẩn thận lầm động đến quan. Đợi chờ bọn hắn phi thân đi gốc cây kia bên trên thời điểm, Giang Nhiên liền phát giác được trên chân cái này dầu có gì đó quái lạ. Gốc cái mũi vừa nghe, liền biết thứ này có truy tung hiệu quả. Lúc này xóa đi ở trong mũi, lại nhìn kia hai đầu chó săn, thì đem cái này bột phấn tại mình cùng Đường Họa Ý trên thân đều gắn một chút. Mà nhìn những hòa thượng kia chỗ đứng, càng là hiểu rõ, cái này một vòng cơ quan mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là dọc theo tường mới thả. Hành lang bên trong trên cơ bản đều là bình thường, cho nên đám hòa thượng này mặc dù không hiểu cơ quan thuật, nhưng cũng có thể tùy ý đi lại. Dọc theo vách tường tầng này cơ quan, cùng hắn nói là lấy ra giết người, không bằng nói là lấy ra làm cảnh giới. Chuyện kia liền so trong tưởng tượng đơn giản một chút. Trực tiếp lưu quang lóe lên, đi tới mấy cái này hòa thượng sau lưng dựa thì ổ bình hắn lộ tuyến hướng phía trước thăm dò chính là. Đương nhiên, mấy cái này hòa thượng chẳng mấy chốc sẽ đi nghỉ ngơi. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý liền cùng bọn hắn chia binh hai đường. Một đường thuận hành lang, cẩn thận tiến lên, liền phát hiện, trong viện tử này phiền toái nhất chính là cơ quan, người, Giang Nhiên nội lực nhãn lực có thể tùy tiện phát hiện, không đáng lo lắng. Đợi đẳng cấp không nhiều sắp xếp như ý đường đi thời điểm, hai thanh âm đông nhiên chuyển vào Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý trong lỗ tai. Chuyện liền như vậy định ra, tôn chủ có lời, việc này về sau, giữa chúng ta nợ cũ như vậy xóa bỏ. Thanh âm này ầm vang, ẩn ẩn xen lẫn sắt thép va chạm thanh âm. Mà đổi thành bên ngoài một thanh âm thì tràn đầy từ bi hiền lành, A Di Đà Phật, một bước sai, từng bước sai, chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không thể làm gì. Người theo lão nạp đến, ta dẫn ngươi đi gặp dưới mặt đất vị kia thí chủ. Chương 442, tụ kinh quật, 1, chương 442, tụ kinh quật, 1, cái này lời thoại ngắn gọn, phía trước nói cái gì, hai người hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nghe được sau cùng hai câu này, nhưng liền chỉ dựa vào hai câu này ở trong chỗ để lộ ra tới yếu tố, liền đã nhường Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý kinh ngạc. Thanh âm ầm vang người, nói tới người tôn chủ kia, hẳn là quân gì quá thay. Hắn nói thẳng việc này về sau, chuyện đã qua liền xóa bỏ. Cái kia quá khứ chuyện gì xảy ra? Trong thanh âm đều lộ ra từ bi chi ý lao nhân, hẳn là cái này Vĩnh Ninh tự tăng nhân. Hắn nói một bước sai, từng bước sai. Nhìn, hẳn là năm đó làm chuyện gì, từ đó bị người bắt được tay cầm. Kết hợp một câu kia xóa bỏ nhường Giang Nhiên cảm thấy, lão hòa thượng này hẳn là làm chuyện gì, bị quân gì quá thay phát hiện, dùng cái này áp chế nhường lão hòa thượng giúp hắn làm một việc. Nhưng chuyện này lại làm cho Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đều xem không hiểu. Lão hòa thượng cuối cùng nói đúng lắm, muốn dẫn lấy người này đi gặp dưới mặt đất vị kia thí chủ. Chân thành nói qua, Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất đang đóng là ma giáo hiện nay lão giáo chủ. nhưng lão giáo chủ không phải bị quân gì quá thay bắt lấy, sau đó mới nuốt vào Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất sao? Cần gì phải lại để cho người mang theo đi gặp? Vẫn là nói, hắn muốn thấy, không phải lão giáo chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Cùng Đường Họa Ý hai cái liếc nhau về sau, hai người liền lặng lẽ phi thân ẩn nút. Bọn hắn tới đây vốn là vì tìm kiếm tiến về Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất cơ quan ám đạo, bây giờ có người dẫn đường, tự nhiên là không có thể tốt hơn nữa. Kỳ thật nếu là lại tìm không đến, Giang Nhiên cũng dự định bắt người đến hỏi một chút. Dù sao có Đường Họa Ý tâm ma nệ tình, nếu như lão giáo chủ thật tại Vĩnh Ninh tự bên trong, kia muốn tìm được hắn hẳn là sẽ không rất khó khăn. Bất quá bây giờ xem ra là không cần dùng. Liền nghe đến cửa phòng két két một tiếng bị người mở ra, một cái mang trên mặt một nửa mặt nạ sắt nam tử, cùng một cái lao hòa thượng cùng nhau đi ra khỏi phòng. Lao hòa thượng trước mắt dẫn đường, mặt nạ sắt theo sát phía sau. Cuối cùng đi theo Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đi lại không nhanh không chậm ở giữa, rất nhanh liền đã đi tới Vĩnh Ninh tự đại hùng bảo điện. Trước mặt là Phật tổ pho tượng, quanh mình là hương hỏa ngọn nến. Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, quỳ gối Phật tổ trước mặt, thành tâm lễ Phật. Mặt nạ sắt đứng chắp tay, lại đối trước mắt bùn pho tượng giống, nhìn cũng không nhìn một chút. Cuối cùng lão hòa thượng đứng dậy, đi đến bàn thờ Phật phía dưới, đưa tay lục lọi một lát, mới dẫn kia mặt nạ sắt hướng Phật tượng sau lưng đi. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý cẩn thận đi theo, lúc này mới phát hiện, Phật tượng sau lưng vậy mà đã y mắng ở giữa đã nứt ra một cánh cửa. Đợi chờ lão hòa thượng cùng kia mặt nạ sắt sau khi đi vào, cánh cửa này liền lặng lẽ quan bế. Có ý tứ. Đường Họa Ý cười lạnh một tiếng, thành tâm lễ Phật, tựa như cực kỳ thành kính. Kết quả lại cho Phật tổ sau lưng mở lưng, lấy Phật tổ kim thân làm yểm hộ, đi kia việc ngầm việc, ngươi nói hắn đây rốt cuộc tính là cái gì? Có ít người tín ngưỡng cũng không phải là tín ngưỡng, chỉ là một tầng trang trí. Trang trí tự nhiên chỉ có thể đưa đến trang trí tác dụng. Giang Nhiên thuận miệng ứng hai câu, liền tới đến bàn thờ Phật phía dưới, đưa tay đi sờ, thất xảo thiên công dưới tay, rất nhanh liền tìm được huyền cơ chỗ. Sau một lát, hắn thu tay về, dẫn Đường Họa Ý hướng Phật tượng sau đi. Quả nhiên liền gặp được Phật tượng lại cho mở lưng, hai người thuận thế đi đến đi, sau khi vào cửa, dưới chân hơi chấn động một chút, phía sau môn hộ liền bị đóng lại. Đường Họa Ý quay đầu nhìn thoáng qua, tỷ phu, dưới lòng bàn chân cơ quan là thuận tiện quan bế sau lưng cái này một cái cơ quan cửa, nhưng là ra ngoài, nên làm như thế nào? Mặc dù Đường Họa Ý luôn luôn gọi hắn tỷ phu, nhưng là luôn cảm giác lúc này câu này tỷ phu, nhường Giang Nhiên trong lòng có điểm là lạ, loạn thất bát ao. Hắn chỉ trên vách tường một khối nô lên, ta đoán là cái này. Thử một chút. Được. Giang Nhiên cũng không do dự, đường lui chuẩn bị xong, tự nhiên có thể thẳng tiến không lùi. Hắn thất xảo thiên công tay tham dò vào, ngón tay nhẹ nhàng nắm vào kia một chỗ nô lên phía trên, có chút chuyển động, nội bộ cơ quan rất nhỏ một chỗ biến hóa, đều chạy không khỏi thất xảo thiên công tay cảm giác. Chính là như thế, Giang Nhiên chính phản liên tiếp chuyển động 5 lần về sau. Sau lưng cánh cửa kia liền lặng lẽ mở ra. Đường Họa Ý dưới chân có chút dùng sức, đạp xuống mảnh đất kia tấm. Cánh cửa này lập tức lại lần nữa đóng lại. Thú vị. Nàng tán thưởng một tiếng. Đợi chờ quay đầu, xây một cái lớn trang tử, tại điền trang bên trong cũng xây một chút dạng này cơ quan ám đạo, để ngươi mỗi ngày chơi có được hay không? Giang Nhiên vừa cười vừa nói. Đường Họa Ý lúc này gật đầu tán thành. Sau đó trong mắt có chút nhất chuyển, đột nhiên si mê mà cười. Giang Nhiên kinh ngạc, ngươi cười cái gì? Không có gì không có gì, chính là nghĩ đến một chút có ý tứ chuyện. Nàng tiến lên ôm một cái Giang Nhiên cánh tay, chúng ta đi nhanh đi. Lão giáo chủ vừa chính ở chỗ này chịu khổ gặp nạn, hai người chúng ta ở chỗ này thân thân ngã ngã, ta lo lắng lão giáo chủ biết về sau, dâu ria đều phải khí quang. Giang Nhiên mặc dù cảm giác Đường Họa Ý mới trong nháy mắt đó, khẳng định là nghĩ đến cái gì nhận không ra người hoạt động. Chỉ là gặp nàng không nói, Giang Nhiên cũng liền không hỏi thêm nữa. Dẫn nàng dọc theo địa đạo đi xuống dưới. Đi không có mấy bước, bên hai liền chuyển đến từng đợt phát âm. Giang Nhiên biểu lộ cổ quái nhìn Đường Họa Ý một chút, mà Đường Họa Ý lúc này cũng có phát giác. Trầm mặc một chút về sau, hai người tiếp tục hướng phía trước. Phục được không bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt rõ ràng là một chỗ rộng lớn không gian dưới đất, hai bên trên vách đá thì bị đào ra từng tòa hang đá. Mỗi một tòa hang đá bên trong đều có một tên hòa thượng bên người thì có một chiếc đèn. Đèn đuốc tương liên, phản âm trận trận. Thanh âm truyền lại từ phương. Mặc dù lúc trước cũng đã phát giác được cái này dưới đất tình huống, nhưng mắt thấy nhiều như vậy hòa thượng ngồi tại cái này hang đá bên trong tụ kinh, như cũng nhường Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý có chút kinh ngạc. Mà những này hòa thượng cũng đã phát hiện Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý dù sao nơi này chỉ có một con đường, muốn xuống dưới, liền phải từ những này hòa thượng ở giữa xuyên qua. Trừ cái đó ra, trừ phi biết thuật đồ thổ, không phải không còn cách nào khác. Chỉ là những này hòa thượng nhìn cũng không nhìn Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý một chút, chỉ là hai con ngươi giống như trận không phải trận, miệng đưa Phật kinh, tựa hồ cũng sớm đã vật ngã lương vong. Giang Nhiên trầm mặc một chút về sau, dứt khoát tiếp tục hướng phía trước. Đường Họa Ý theo sát phía sau. Cái này tụng kinh thanh âm thì càng lúc càng lớn, cuối cùng tựa như không phải ở bên tai vang lên, mà là từ trong lòng sinh ra. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đều là tâm tính kiên định người, đối với cái này không hề bị lay động, thậm chí không cần vận công chống cự. Rất nhanh cũng đã xuyên qua một nhóm tăng nhân tụng kinh chỗ. Mãi cho đến đi vào cái này tụng kinh Phật quật nhất nơi tận cùng, nơi này có một cái lao hòa thượng ngồi tại cuối cùng thông đạo cấp trên. Hắn miễn cưỡng mở mắt, nhìn Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý một chút, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thì lặng yên đưa đến Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý bên hai, hai vị thí chủ, khổ hại vô nhai, quay đầu là bờ. Giang Nhiên nghe vậy, chính là cười một tiếng, nếu không muốn quay đầu đâu. Hòa phúc không cửa duy người từ triệu. Tiếng nói đến tận đây, lão hòa thượng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không muốn lại mở miệng, cũng không có ngăn cản Giang Nhiên bọn hắn hướng bên trong đi. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ, liền ổn quyền, đa tạ. Sau khi nói xong, dẫn đường Họa Ý bước ra một bước, đi tới thứ hai chỗ môn hộ. Đến tận đây hướng xuống, tụng kinh thanh âm không có chút nào ngừng không nói, ngược lại càng phát vang dội. Giang Nhiên suy nghĩ, cái này dưới đất không gian hẳn là có huyền cơ khác, một đám lao hòa thượng ngồi ở phía trên tụng kinh, thanh âm lại có thể vượt qua cơ quan truyền lại đến dưới đất tất cả không gian bên trong. Mà xuống chút nữa, liền nhìn ra cử động lần này dụng ý chỗ. Chỉ thấy từng gian nhà tù xuất hiện ở Giang Nhiên cùng đường Họa Ý trong tầm mắt. Tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp, chỉ là cùng cái này đẩy trời tiếng tụng kinh so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Giang Nhiên cùng đường Họa Ý ánh mắt từng cái nhìn lại, trong này hạng người gì đều có. Có nam có nữ, trẻ có già có. Nhưng phần lớn chật vật và phần, nhưng cũng có một bộ phận người mặt mũi hiền lành, ngồi xếp bằng, thần thái an tưởng. Tại chương 442, tụng kinh quật, 2, chương 442, tụng kinh quật, 2, cái này tiếng tụng kinh bên trong, bình thản đúng dung. Chính đi lên phía trước, chỉ thấy một bên một cái gạo thảm hán tử, đột nhiên đã nhận ra bọn hắn, đột nhiên một bước đi vào trước mặt, đưa tay một trường đánh vào kia trên cửa sát. Chỉ là trong dự đoán vang dội thanh âm cũng không truyền ra, ngược lại là hán tử kia tay trong nháy mắt xưng lên. Hắn đau hít vào khí lạnh, sau đó lớn tiếng nói ra, các ngươi mau cứu ta, ta là Tây Bắc Cuồng Long Nguyễn đi trời. Chỉ cần các ngươi cứu ta ra ngoài, ta liền đem ta suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Tây Bắc Cuồng Long Nguyễn đi trời. Giang Nhiên nhìn đường Họa Ý một chút, vốn cho rằng đường Họa Ý cũng không có khả năng biết cái này thành quốc cao thủ trên giang hồ. Lại không nghĩ rằng, đường Họa Ý một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn Giang Nhiên kia một mặt kiến thức nông cạn bộ dáng, liền nhịn không được lại cười, Tây Bắc Cuồng Long đây là chính hắn nói, nhưng thật ra là Tây Bắc cuồng trộm. Người này là tung hoành thanh quốc Tây Bắc một giới đạo tặc. Thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao cường. Đánh lấy cướp phú tế bần cơ hiệu, nhưng chưa hề thật tiếp tế qua người nghèo. Năm đó ở Tây Bắc rắn chắc chắc sông ra không nhỏ tên tuổi, về sau lại không biết tung tích. Nguyên lai là bị giam tại cái này Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất. Mỗi ngày bị cái này Phật kinh tẩy rửa. Giang Nhiên nháy mắt, người đây đều biết. Tự nhiên biết. Đường Họa Ý cười nói ra, mặc dù những năm này trọng điểm vẫn luôn ở trên người của ngươi, nhưng năm nước bên trong các lộ tình báo cũng đều sẽ tận khả năng hiện ra tại chúng ta trước mặt. Chỉ có điều, những năm gần đây chúng ta sụp đổ, hệ thống tình báo đã cùng đi qua không thể so sánh nổi, đạt được tin tức cũng không bằng đi qua như vậy chu toàn. Lúc rời thế dễ, rất nhiều chuyện cũng đều khác biệt. Nếu không, Vĩnh Ninh tự dưới có dạng này một nơi, chúng ta cũng không phải không biết. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, liền không lại để ý tới kia Nguyễn đi trời. Tiếp tục hướng phía trước, mà đám người này nhìn thấy Giang Nhiên cùng đường Họa Ý về sau, ngoại trừ những cái kia đã khuôn mặt tường hòa, phần lớn xông về phía trước lớn tiếng mở miệng cầu cứu. Mà đám người này cái nào đều là có danh tiếng, đã từng tung hoành nhất thời cao thủ. Càng chạy, Giang Nhiên liền càng là ngạc nhiên. Cuối cùng khe khẽ thở dài, như thế xem ra, Vĩnh Ninh tự kỳ thật chính là một tòa thiên lao. Chuyên môn dùng để giam giữ trên giang hồ những cái kia làm điều phi pháp hạng người. Nếu không, chỉ bằng mượn Vĩnh Ninh tự cái này một tòa chùa miếu năng lực, làm sao có thể bắt đến nhiều người như vậy? Mà lại nội lực của bọn hắn hẳn là cũng bị khống chế lại, mỗi ngày ở chỗ này bị cái này Phật kinh xung kích, cũng là quái đáng thương. Đường Họa Ý nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Giang Nhiên, bằng không chúng ta đem bọn hắn đều giết đi, ta nhìn không lạ nhẫn tâm. Một cái đang muốn xông lên cầu cứu người giang hồ, nghe vậy lập tức biến sắc, lúc này về sau rụt rụt. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, hồ đồ lời nói, chúng ta cùng bọn hắn không oán không cừu, giết bọn hắn sao là? Mấy người giang hồ kia liên tục gật đầu. Chính là, ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, không hiểu thấu làm sao đến mức hạ độc thủ như vậy. Cái này nam mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là người tốt đã cầu cứu chi tâm lại cháy lên, đang muốn hướng phía trước, liền nghe Giang Nhiên nói ra, dù sao giết cũng không có chỗ tốt, không cần thiết lãng phí cái kia thời gian dối. Người giang hồ kia há to miệng, lại sau này rụt, thì ra không phải là bởi vì thiệt tâm, mà là cảm giác lãng phí thời gian. Hai cái này quả nhiên là cá mẹ một lứa, đều không phải là người tốt. Chỉ là cũng đúng. Người tốt làm sao lại xuất hiện ở đây? Đường Họa Ý nhếch miệng, như thế, người tại Thanh Quốc bên này không có khối kia bảng hiệu, đem bọn hắn làm đi ra nói là người bắt, đoán chừng quan phủ đều không tin. Chơi bùa lung tung đúng là không có ý nghĩa gì. Hai người một bên nói, một lần đi lên phía trước. Vượt qua cái này nhất trọng địa lao, tiếp tục hướng xuống, nơi này tụng kinh thanh âm lớn hơn. Nhưng là nhà tù cũng rất ít. Vụ bặt lẻ kẻ mấy cái, có ngồi xếp bằng, có cả lơ phất lơ. Kia tiếng tụng kinh đối bọn hắn tới nói, không thể nói vô dụng, nhưng hiển nhiên so sánh với một tầng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trong đó còn có một cái ngậm cỏ côn, tới lui chân. Nhìn qua tư thái rất là nhẹ nhõm. Nhìn thấy Giang Nhiên cùng đường Họa Ý về sau, mấy người này đều có chút ngạc nhiên. Liền nghe kia miệng bên trong ngậm cỏ côn người tại cái này đẩy trời phản âm ở giữa, thanh âm rõ ràng lộ ra, thật là khó đến, ngày bình thường tầng này có thể nhìn thấy một người sống đều rất khó được. Một ngày này ban đêm vậy mà tới bốn cái. Hai người các ngươi là từ đâu mà đến? Giang Nhiên cùng đường Họa Ý liếc nhau, không đợi mở miệng, liền nghe một cái đầu đầy tóc đỏ hán tử cười lạnh một tiếng, người sắp chết làm gì cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Vậy cũng không nhất định, có bản lĩnh xông đến nơi này, có mấy cái hạ người tầm thường. Nói không chừng rất nhanh hắn liền muốn cùng chúng ta làm hàng xóm. Miệng bên trong ngậm cỏ côn nam tử, cười hì hì nhìn Giang Nhiên cùng đường Họa Ý hai người một chút, nói một chút, họ gì tên gì, từ đâu mà đến, tại sao đến đây? Tôn giá tư thái dễ dàng như vậy, có thể thấy được nội lực không mất, bây giờ lưu tại nơi này, không phải là cam tâm tình nguyện. Giang Nhiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Người kia cũng không thèm để ý, hừ hừ hai tiếng nói ra, ngươi biết cái gì? Phàm là có lựa chọn cái nào hiểu ý cam tình nguyện ở chỗ này chịu khổ. Ra cũng ra không được, ăn uống ngủ nghỉ đều tại tầng này nhà tù bên trong. Phiền muốn chết. Kia vì sao không đi ra? Ra không được a. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy, tiện tay một tách ra, cửa sắt lập tức bị hắn đẩy ra, hắn một bước đi ra nhà tù, chắp hai tay sau lưng tại nguyên chỗ giạ bước, các ngươi tới thời điểm hẳn là cũng nhìn thấy kia tụng kinh của đi. Ta cho ngươi biết ta, nơi đó hòa thượng cũng không đơn thuần chỉ là Vĩnh Ninh tự cao thủ, còn có đại phạm thiền viện cao thủ. Đám hòa thượng này cùng một ruột làm một cái thống cải tiền phi đại trận. Lúc tiến vào bọn hắn mặc kệ, đi ra thời điểm, bọn hắn liền sẽ ra tay. Bằng không chính là trở về thống cải tiền phi, bằng không liền phải bị bọn hắn đánh chết tươi. Chúng ta đám người này liên tiếp xung trận, đã 4-5 lần. Kết quả mỗi một lần đều là không công mà lui. Đường Hòa Ý nghe vậy kém chút không có vui lên tiếng tới. Tất cả mọi người rất kinh ngạc nhìn xem Đường Hòa Ý, nghe được loại chuyện này còn có thể cười được. Đây rốt cuộc là đồ đần vẫn là ngốc tử. Giang Nhiên cũng kỳ quái nhìn nàng một cái. Đường Hòa Ý gặp đây, liền nói với Giang Nhiên, ta chỉ là nghĩ đến ngươi mới cùng lão hòa thượng kia nói, hắn nói cái gì khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hiện tại lại nghe bọn hắn nói, cũng cảm giác rất có ý tứ. Bọn hắn mặc kệ chúng ta bước vào khổ hải, nhưng lần thứ nhất cho cơ hội về sau, lại nghĩ đi tìm kia bờ đầu, đám hòa thượng này liền đứng tại bên bờ, cầm đại bổng truy, xem ai thò đầu ra liền đến ai. Cái này há không thú vị. Ân, nói như vậy, cũng là không thể trách bọn hắn. Giang Nhiên cười cười, dù sao người ta nên nói, nên quên quên. Còn muốn tiến đến lại hối hận, muốn đi ra ngoài, liền thế chậm. Các ngươi còn có thể dễ dàng như vậy nói chuyện phiếm. Kia ngậm có côn nam tử kinh ngạc nhìn xem Giang Nhiên cùng Đường Hoa Ý, đến cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là đầu có bệnh dữ. Thôi được, để cho ta tới thử một chút. Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên ra tay. Song quyền giao thoa, quyền ảnh tràn ngập giữa trời, nhấc lên trận trận cương phong. Giang Nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái, quyền pháp này có chút ý tứ. Tiếng nói vừa ra, một bước tiến lên, một tay tìm đòi. Trong nháy mắt liền từ kia lít nha lít nhít cánh tay hư ảnh ở giữa xuyên qua. Năm ngón tay khẽ trụ, rơi vào đầu vai của đối phương. Nội lực hơi phun một cái, người kia lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất. Ai u, buông tay buông tay buông tay. Người kia đau nước mắt đều nhanh rớt xuống, ta nhận thua nhận thua, nhận thua. Ngươi đúng là có cản rỡ vô liếng. Một chiêu này ở giữa thua trận, không chỉ là xuất thủ người này choáng váng, quanh mình mấy cái quần chúng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc nhau về sau, trong con ngươi đều bốc cháy lên hy vọng. Liền nghe một người nói ra, hảo hảo lợi hại, một chảo này nhìn như đơn giản, trên thực tế không có dấu vết mà tìm kiếm. Lấy chiêu biến chiêu, hạ bút thành văn, đều là cao chiêu. Một chiêu này ta không phá được. Ta ngay cả Cảnh Thiên Thu đều đánh không lại, hắn một chiêu đánh bại Cảnh Thiên Thu, ta càng không phải là đối thủ. Có hắn, nói không chừng có thể phá vỡ kia thống cải tiền phỉ đoạt trận. Cũng là khó nói. Mà Giang Nhiên lúc này đã buông ra kia Cảnh Thiên Thu. Chỉ thấy người này xoa bờ vai của mình đầu lĩnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Giang Nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Muốn cứu người, ngươi muốn cứu ai? Khi nào thì đi? Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ được chứ? Giang Nhiên nghe vậy trầm mặc một chút, lại đảo mắt một vòng, lúc này mới nói ra, nơi này chỉ có các ngươi những người này. Không sai. Cảnh Thiên Thu nhẹ gật đầu, nơi này chỉ có chúng ta. Người ngươi muốn tìm, không phải chúng ta nơi này. Chẳng lẽ? Hắn nói đến đây, đông nhiên cau mày, càng tầng tiếp theo, đúng là còn có một chỗ nhà tù. Chỉ là, nơi đó chỗ giam giữ, là chân chính cùng hung cực các võ công cái thế hàng người. Mới hai người kia chính là đi tầng tiếp theo nhà tù. Các ngươi, nếu là cũng đi, chỉ sợ rất khó đi lên nữa. Nghe ta một lời khuyên, nhân sinh trăm năm, vì người khác dựng vào tính mạng của mình, không đáng. Chương 443, ngươi chưa chắc có tư cách để cho ta xuất đạo. Một, chương 443, ngươi chưa chắc có tư cách để cho ta xuất đạo. Một, Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý liếc nhau một cái, sau đó Giang Nhiên hỏi, tầng tiếp theo bên trong, giam giữ lấy mấy người? Hai cái, vẫn là ba cái a? Cảnh Thiên Thu phun ra miệng bên trong cỏ côn, hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Nhiên, ngươi mục đích sẽ không phải thật là tầng dưới a? Ngươi muốn cứu, đến cùng là ai? Giang Nhiên như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ngươi nhưng biết thông hướng tầng tiếp theo lối vào ở đâu? Hắn vẫn như cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cảnh Thiên Thu cảm giác mình tính tình cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được sinh ra lửa giận, đối Giang Nhiên trợn mắt nhìn, lẽ nào lại như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi làm một chữ đều không trả lời, còn một mực hỏi lại ta. Đừng tưởng rằng ngươi biết chút võ công thì ngon, cùng lắm thì. Nói đến tận đây, phát hiện Giang Nhiên có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Phía sau lời hung ác liền không hiểu biến đổi, cùng lắm thì ta xin lỗi ngươi, sau đó chỉ đường chính là. Ha 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 ha. Lời vừa nói ra, nhà tù bên trong những người khác nhao nhao cười to lên. Cảnh Thiên Thu ngược lại là không có cảm thấy mất mặt. Hắn chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Mới trong chốc ngắn này, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên ở giữa liền sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Cùng lúc đó, vốn trong lòng ý niệm lặng yên chuyển biến, cơ hồ không bị khống chế nói ra kia một phen. Theo bản năng vận công tự tra một lần, cũng không phát hiện có chỗ dị dạng, lại nhìn Giang Nhiên trong con ngươi liền càng thêm thấp thỏm. Giang Nhiên thì là nhẹ nhàng gật đầu, vậy làm phiền. Không sao. Cảnh Thiên Thu hít một hơi thật sâu, sau đó đi đầu dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đi theo Cảnh Thiên Thu sau lưng, đi hướng xuống một tầng môn hộ. Rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ là tại Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý đi vào trước đó, Giang Nhiên hỏi Cảnh Thiên Thu một câu, các ngươi không có đi vào qua? Có người đi vào qua. Cảnh Thiên Thu nói đến đây có chút dừng lại, sau đó cười cười, chỉ là không còn có ra qua. Trong này cơ quan trùng điệp là bách một môn thủ bút, mà lại liền xem như đi vào lại có thể thế nào, đơn giản là càng để cho người tuyệt vọng lồng giam thôi. Ra ngoài có kia thống cải tiền phi đại trận cản trở, đi vào không chỉ có cơ quan mà lại không có đường ra. So sánh dưới, còn không bằng ngay ở chỗ này đợi càng thêm dễ chịu. Giang Nhiên cũng nghĩ qua muốn hỏi một chút, bọn hắn vì cái gì không có nghĩ qua bắt cóc đưa cơm người, hoặc là dứt khoát đem mới tiến đến hai người kia bắt cóc xuống tới, bắt bọn hắn làm con tin, đến cưỡng ép phá cục. Nhưng suy nghĩ một lúc sau, cảm thấy loại này đơn giản biện pháp bọn hắn không có khả năng không nghĩ tới. Không làm như vậy, hiển nhiên là bởi vì đều thất bại. Liền khẽ cười một tiếng, đã tạ. Sau khi nói xong, liền dẫn Đường Họa Ý đi lên phía trước. Đến nơi đây, cơ quan cái gì liền đã không quan trọng gì. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý lúc tiến vào sợ sệt thứ này, cũng không phải bởi vì những này cơ quan có thể muốn mạng của bọn hắn, mà là không muốn đánh cỏ động rắn. Nhưng cân nhắc đến cái này tam trọng nhà giam tính đặc thù, hiển nhiên người ở bên trong là sẽ không để ý bọn hắn có thể hay không xông vào. Cơ quan liền xem như phát động, cũng sẽ không có Vĩnh Ninh tự hòa thượng xuống tới xem xét. Như đây, tình huống kia liền rất đơn giản. Giang Nhiên ngăn đón Đường Họa Ý tay, trên dưới quanh người ánh sáng trắng nổi lên, đi ở phía trước. Một cước rơi xuống, giang giác một thanh âm vang lên, bảy viên cương châm từ đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống. Mà ở đụng phải Giang Nhiên trên thân tầng kia cương khí kim màu trắng trong nháy mắt, bảy viên cương châm liền đều vặn bẻo vỡ nát. Lại đi trước một bước, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, dấu ở dưới sàn nhà to lớn kẹp bắn ra, cắn tại Giang Nhiên trên mắt cá chân. Thế nhưng là sắc bén kia răng cưa, tại đụng phải Giang Nhiên mắt cá chân lúc, lại đều bẻ cong. Lại đi, liền lại có độc khí bay ra. Giang Nhiên từ trong ngực lấy ra giải độc đan dược nhét vào mình cùng Đường Họa Ý miệng bên trong, hơi thử một cái về sau, xác định không có việc gì, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Dọc theo con đường này cơ quan ám khí nhiều, phẩm loại chi phức tạp, liền xem như Đường Họa Ý đều lấy làm kinh hãi. Phi châm, độc dược, cự thạch, gai nhọn, liệt hỏa, chỉ có không nghĩ tới không có không gặp được. Giang Nhiên liền một đường mạnh mẽ đâm tới, không chỉ là vô ý thức tiêu phá những này cơ quan, ngẫu nhiên cái nào một cước đạp hụt, không có phát động cạm bẫy, hắn đều phải đi qua lại tìm một chút, thông qua thất xảo thiên công tay tìm tới cạm bẫy về sau, phát động rơi, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Bách một môn người đều là cái gì ác quỷ sao? Đường Họa Ý nhìn xem đoạn đường này đi tới, phía sau một mảnh hỗn độn, không chịu được cảm khái một tiếng, liền xem như ta ma giáo tộc đàn đều không đến mức bố trí thành bộ dáng như vậy à? Nơi này cạm bẫy bố trí càng là nghiêm mật, thì càng nói rõ lý niệm giam giữ lấy người rất quan trọng. Nói thật, ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, trong này đang đóng, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, còn có người nào? Hai người một đường thuận miệng chuyện phiếm, rốt cục xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Giang Nhiên tiện tay đẩy, cánh cửa này liền bị mở ra. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là đen kịt một màu. Tại cái này đen nhánh bên trong, có người chậm rãi mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cần gì phải chấp nhất? Năm đó người đáng chết đều đã chết rồi. Ngươi làm cô hồn dã quỷ phiêu đãng nhiều năm như vậy, cũng nên sống lại vào trần thế. Lời này hiển nhiên không phải đối Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý nói, mà mở miệng người chính là cái kia mặt nạ sắt. Chỉ là lời nói này xong sau cũng không đáp lại, chỉ có xiềng xích rầm rầm rung động thanh âm truyền ra, cũng không biết bị xích sắt khóa lại, rốt cuộc là ai. Ngược lại là nghe được một cái thanh âm khác cười nói, quân dị quá thay hết biện pháp, vậy mà gọi ngươi tới này du thuyết hắn. Hắn mặc dù cùng thiên giã không hợp, nhưng cũng không đến mức làm ma giáo phản đồ. Nghe được thanh âm này, Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý trong lòng đồng thời chấn động. Thanh âm này chính là ngày đó Vấn Hương Lâm bên trong lão nhân, cũng chính là ma giáo hiện nay giáo chủ. Hai người liếc nhau, miễn cưỡng nhìn ra đối phương trong con người hào quang. Chẳng qua là khi nghe được hắn mặc dù cùng thiên giã không cùng câu nói này thời điểm, Giang Nhiên trong lòng liền nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ bị vây ở chỗ này chính là lao tiểu quỷ? Dù sao không phải là cái gì người đều có tư cách làm Giang Thiên Giã đối thủ. Xem ra đến bây giờ, Giang Thiên Giã đối thủ chân chính vẫn luôn là lao tiểu quỷ. Nhưng khi nghe phía sau câu nói kia thời điểm, Giang Nhiên liền biết không phải. Hắn hánh hánh nhiên buông xuống muốn đi bắt trôi đao tay, khe khe thở dài, cảm giác lao đại chán. Trong lòng tự đủ cái này nếu là lao tiểu quỷ ở chỗ này liền tốt. Hắn biến thành tù nhân, chính mình nói muốn cho hắn mở ra xiềng xích, thuận thế liền đánh gãy chân hắn. Sau đó lão xương thất thủ, cũng không dùng khi sư diệt tổ, lại có thể đạt thành mục tiêu, có thể nói là một công đôi việc. Nói thật, nếu không phải mới hiểu lầm, hắn còn không có ý nghĩ như vậy. Bây giờ ý tưởng này vừa sinh ra đến, hắn liền có chút không khống chế nổi. Suy nghĩ quay đầu nếu là tìm được lao tự quỷ, vậy mình liền áo đen che mặt ra tay, trước tiên đem hắn bắt lại, sau đó đi giải cứu hắn, quá trình bên trong không cẩn thận đánh gãy chân. Đơn giản hoàn mỹ. Trong lòng đang đắc ý lo lắng lấy đâu, liền nghe đến cái kia mặt nạ sắt lại một lần mở miệng, có kiện sự tình ngươi có lẽ còn không biết. Giang Thiên Dã nhi tử còn sống. Ừm. Hắc ám bên trong, một cái hơi có vẻ thô kệch thanh âm vang lên, trong thanh âm hơi có vẻ ngạc nhiên. Sau đó liền nghe được rầm rầm xiềng xích tiếng vang. Nửa ngày về sau, cái kia thô kệch thanh âm mở miệng, đánh rắm. Giang Thiên Dã nghiệp chướng vô số, đứa bé kia thở nhỏ liền có cựu tử tuyệt mạch. Cho đến ngày nay, hắn nếu là còn sống, cũng đã mất sớm sắp có một năm. Thanh âm của hắn hơi có vẻ không lưu loát, lúc nói chuyện ngẫu nhiên dừng lại, tựa như là suy nghĩ một chút lại nói. Mà cựu tử tuyệt mạch bốn chữ này bị hắn nói ra được thời điểm, Đường Họa Ý kia bị Giang Nhiên nắm chặt tay, đông nhiên nắm thật chặt. Giang Nhiên nhẹ nhàng méo méo lòng bàn tay của nàng, nhưng nàng không cần để ý chỉ là thanh âm này chủ nhân, lại đưa tới hắn tò mò. Hắn vậy mà biết mình thân hoạn cựu tử tuyệt mạch. Thường nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Giang Thiên Giã tác nghiệp vô số, con của hắn cũng không phải người tốt lành gì. Có thể đánh vỡ quy tắc có sẵn, sống sót cũng chưa hẳn là cái gì kỳ cũng trách quá thay chuyện. Mà lại, đứa bé này bây chương 443, ngươi chưa chắc có tư cách để cho ta xuất đạo. 2, chương 443, ngươi chưa chắc có tư cách để cho ta xuất đạo. 2, giờ danh tiếng cực lớn. Hắn phá xuất giáo môn, không học ma giáo thần công, ngược lại là bái đoạn Đông Lưu vi sư, học được một thân kinh thần cửu đao. Những nơi đi qua, huyết hải một mảnh. Bây giờ hắn muốn một lần nữa chỉnh hợp ma giáo, để cho hắn sử dụng. Ngươi làm thật đối với cái này vui thấy hắn thành sao? Những lời này lối ra, mảnh này hắc ám bên trong, lúc này có một người hô hấp thô trọng. Theo sát lấy, tay áo lắc lư thanh âm trước vang lên, phía sau chính là phanh ba hai tiếng vang, cương phong nhất chuyển, liền nghe đến kia mặt nạ sắt linh linh mở miệng, phương trưởng muốn đi nơi nào? A Di Đà Phật, ngươi chưa hề nói qua kinh thần đao Giang Nhiên, chính là Giang Thiên Dạ chi tử. Việc này can hệ trọng đại. Hơi không cẩn thận, Thanh Quốc Bách Tính đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi cố ý giấu giếm, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Như thế nào? Mặt nạ sắc nhàn nhạt mở miệng, tôn chủ làm việc, xưa nay cao thầm mặt chắc. Ta chỗ nào biết đạo tôn chủ vì sao biết rõ Giang Nhiên thân phận, nhưng thủy chung chưa từng lộ ra. Nhưng hắn lão nhân ra tất nhiên có chính mình đạo để ý ở trong đó. Ta làm, chính là nghe theo mệnh lệnh. Mà tôn chủ chưa từng để cho người ta đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, ngươi cũng không thể đem bí mật này tiết lộ. Ta khuyên ngươi, muốn sống lâu trăm tuổi, cần trước bao ở miệng của mình. Đây là muốn đấu tranh nội bộ. Lão giáo chủ không mất cơ hội cơ mở miệng trêu chọc. Chỉ là mặt nạ sắt đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngược lại lại đối lúc trước cái kia không biết tính danh người mở miệng nói ra, ngươi đến tuột cùng ý nghĩ như thế nào? Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười càn rỡ vang lên, quanh mình lập tức nổi lên ầm ầm bù bù. Mặt đất rung động, xiềng xích trận trận lay động. Lão phương trưởng bị tiếng cười kia chấn động, không dám làm loạn, đành phải ngồi xếp bằng, im lặng tụ kinh. Mà cả tòa ba tầng lao ngục đều bị tiếng cười kia chấn động. Phía trên một tầng, Cảnh Thiên Thu đưa Tiễn Giang Nhiên bọn hắn về sau, về tới lồng giam bên trong ngồi xuống. Còn tại xoắn suýt Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý sinh từ đâu, liền nghe đến thanh âm này. Một cái mắt, cả người sắc mặt trắng bệnh. Cùng lúc đó, một người khác cũng nhao nhao vận chuyển huyền công, chống cự cái này ma âm sâu mà thôi. Một tầng bên trong nguyên bản liền gào thảm những người kia, khi nghe đến tiếng cười kia về sau, liền càng thêm điên cuồng. Hai con người tựa như xu huyết, nhìn xem quanh mình cảnh vật, sát tâm đại thịnh. Dù là nội lực bị chế trụ, cũng như cũng ra sức đập cửa nhà lao, muốn lao ra giết đối diện vương bát đản. Ở loại tình huống này phía dưới, kia phản âm càng phát ra vang dội, lại vẫn cứ ép không xuống cái này càn rỡ như ma tiếng cười. Mà lao ngục chỗ sâu nhất, lao giáo chủ thanh âm cũng vang lên, chớ quấy rầy ở mỹ, chớ quấy rầy ở mỹ. Lao phu cho bọn hắn hạ độc, hiện tại không có nội lực hộ thể, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Tiếng cười kia lập tức im bặt mà dừng. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý thì đồng thời ngạc nhiên. Người này là lao giáo chủ đệ tử. Theo sát lấy Đường Họa Ý bỗng nhiên biến sắc, tựa như là nghĩ đến cái gì, liền nghe đến kia càn rỡ thanh âm nói ra, ý nghĩ như thế nào? Lao tử ý nghĩ như thế nào, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Giang Thiên Dã nhi tử, kinh thần cựu đao truyền nhân. Ngược lại là thú vị rất. Xem ra, ta thực sự từ cái này đi ra. Đi gặp đứa bé kia, lĩnh giáo một chút hắn kinh thần cựu đao. Mặt nạ sắc nghe vậy mừng rỡ, quá tốt rồi, tôn chủ có lời, ngài như ra ngoài, nhưng trước theo ta đi gặp tôn chủ. Tiếng nói đến tận đây, chỉ nghe đụng một tiếng. Một tiếng này rất kỳ quái, tựa như là nổ cái nắp thanh âm. Theo sát lấy xiềng xích rầm rầm nổ vang, mặt nạ sắt thanh âm thì trong nháy mắt trở nên vừa sợ vừa giận, ngươi làm cái gì? Dưới chân một điểm, cả người lăng không mà lên. Kia xiềng xích trực tiếp từ hắn dưới chân quét qua, không đợi hắn nghĩ ra biến chiêu chi pháp, kia xiềng xích đống nhiên dừng lại bất động. Mặt nạ sắt thân hình rơi xuống kia xiềng xích phía trên, kinh ngạc nhìn về phía bến mở. Liền nghe kia thu kịch thanh âm cười lạnh nói, nguyên lai là hai người. Ta nghe được một cái như có như không đến hô hấp, lại còn có một người, cho dù đứng trước mặt ta vậy mà cũng chưa từng nghe được thanh âm của hắn. Ngươi là ai? Giang Nhiên thì nhìn xem trong tay cái này to lớn đủ đá con. Thứ này hẳn là vốn là khảm ở trên tường, xiềng xích treo ở phía trên, cùng bức tường tương liên. Một đầu khác thì là treo ở cái này thô kệch tiếng nói trên cổ tay. Bây giờ bị hắn dùng man lực túm ra, xoay tròn quét ngang, nhìn tư thế liền cùng đánh lưu tinh chủ y đồng dạng. Giang Nhiên năm ngón tay vừa dùng lực, hòn đá kia lập tức răng rắc một tiếng, trực tiếp bị Giang Nhiên bắt phá thành mảnh nhỏ. Hỏi người khác tính danh trước đó, không nên trước xưng tên lên ra. Giang Nhiên, lão giáo chủ vừa nghe đến thanh âm này, không cần suy nghĩ thoát ra, tiểu tử ngươi chạy thế nào tới đây? Không được, tiểu tử ngươi đi mau. Ngươi võ công mặc dù không tệ, nhưng là mặt ngươi đối với cả người, chính là ta giáo Minh Vương. Hắn sở tu vào ma kinh, có thể độ người vào ma giáo, vận mẹo tâm tính chi năng, không kém tâm ma niệm. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp hắn chưa từng thi triển trước đó, ngươi mau chóng rời đi. Ồ. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, nếu là như vậy, vậy ta ngược lại là càng lĩnh giáo một phen cái này so tâm ma niệm càng thêm lợi hại thủ đoạn rồi. Tỷ phu, ngươi số tuổi còn không có lớn, lỗ thai liền không dùng được rồi. Đường Họa Ý rất là không hài lòng, rõ ràng đều nói, không kém tâm ma niệm, nhưng chưa từng nói qua, tại tâm ma niệm phía trên A2 cái này là 8 lạng nửa cân. Thì ra là thế. Giang Nhiên gãi đầu một cái, như vậy nghe tới, giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Lao giáo chủ ngẩn ngơ, sau đó kinh ngạc nói ra, Họa Ý, ngươi làm sao cũng tới. Tới cứu ngươi A. Đường Họa Ý hỉ hỉ cười một tiếng, giáo chủ ra ra đã lâu không gặp, ngươi bây giờ là ở chỗ nào? Nơi này tối om. Được rồi, ta còn là giúp đỡ chút tốt. Nàng nói, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, hung hăng thổi một ngụm. Ánh lửa dẫn đốt, tuần này bị hắc ám, lập tức bị đẩy ra một mảnh. Hiện ra nàng cùng Giang Nhiên bộ dáng. Chỉ là Giang Nhiên bây giờ một cái tay chính nắm lấy xiềng xích, tư thái nhẹ nhõm, chỉ là nhìn xiềng xích run nhẹ nhẹ, hai người hẳn là đang mượn lấy xiềng xích này cắt chạm sở học. Lại hướng phía trước nhìn, liền phát hiện vùng không gian này không tính quá lớn, chỉ có hai nơi lồng giam. Lão giáo chủ này lại an vị tại một cái lồng giam bên trong, bị treo ở giữa không trung. Một người khác, hắn không có bị giam tại chiếc lồng này bên trong, hay là mình từ chiếc lồng này bên trong ra. Bây giờ hai cánh tay đều bị to lớn xiềng xích khóa lại. Đánh lấy mình trần, hiện ra một thân khối cơ thịt. Niên kỷ của hắn không nhỏ, mày rậm mắt to, sợi tóc thì là hoàng bạch nửa nọ nửa kia. Hỏa quang kia sáng lên, hắn tựa hồ có chút không quá thích ứng, bởi vậy hít mắt, nhưng liền cái nhìn này, hắn liền cười lạnh một tiếng, ta tưởng rằng ai? Nguyên lai là thánh nữ đến. Người cái này tâm ma niệm, tu luyện cũng không tệ. Nhận được độ ma minh vương nâng đỡ. Chẳng qua nếu như ta là ngươi, tuyệt sẽ không đang cùng hắn động thủ thời điểm, còn phân tâm hắn chú ý. Độ ma minh vương lông mày cau lại, hai người cách xiển xích, lẫn nhau liều nội lực, đến tận đây đã qua mấy cái hô hấp công phu. Vốn cho là mình một cái hô hấp công phu, liền có thể phá Giang Nhiên chân khí. Lại không nghĩ rằng, vô luận như thế nào gia tăng lực đạo, Giang Nhiên thủy chung là không nhanh không chậm. Tiểu tử, người ra mấy phần lực? Độ ma minh vương có chút không dám tin, Giang Nhiên tuổi còn trẻ liền có như vậy thần công. Giang Nhiên chăm chú suy nghĩ một chút, không tốt lắm nói, 1/2 phần 10 đi. Ừm, tiền bối còn có cái gì bản sự cứ việc thi triển đi ra, vạn bối gánh vác được. Hoang đường tuyệt luân. Giang Thiên Giã mặc dù chuyện ác làm tận, không phải là một món đồ. Ngươi cái tiểu lừa gạt cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nói đến tận đây hắn hai con ngươi đột nhiên chừng một cái, trong lúc mơ hồ có hồng mang tại hắn hai con ngươi bên trong chuyển động. Mà Đường Họa Ý thì là đem trong tay cây châm lửa ném ra ngoài. Tuần này bị trên mặt đất đều có củi khô cỏ dại, ánh lửa mở dẫn, liệt diễm hừng hực. Trung quanh lập tức hào quang tỏa sáng. Mặt nạ sắt hai mắt hoảng sợ nhìn xem không biết tại sao lại xuất hiện ở đây Giang Nhiên, nhưng mà trong mắt chuyển động ở giữa, lại lập tức nói ra, Minh Vương thần uy cái thế, chỉ là Giang Nhiên, tuyệt không phải là đối thủ của ngài. Ngài? Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương đồng thời hừ lạnh một tiếng, im ngay. Nói im ngay còn không tính, xích sắt kia nhất chuyển, hướng thẳng điện mặt nạ sắt đập tới. Mặt nạ sắt không nghĩ tới bọn hắn không đả sinh đả tử, ngược lại là trước hết nghĩ đánh chết chính mình. Hai tay một hung, cả người ứng thanh mà bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, tiếp nhận trong hai người lực xiềng xích, phát ra lốt bút bạo hưởng. Xiềng xích từng đoạn vỡ nát ra, đánh vào tảng đá trên vách tường, liền trực tiếp khảm vào trong vách tường, đánh vào trên gỗ, gỗ liền bị đánh thành mảnh vụn. Cái này nếu là đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ cũng biết tại chỗ đánh chết. Chỉ thấy kia Độ Ma Minh Vương lui lại hai bước, sắc mặt kinh ngạc, quả nhiên võ công giỏi. Vừa vặn lãnh giáo một chút, ngươi kinh thần cửu đao. Kinh thần cửu đao. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi chưa chắc có tư cách để cho ta xuất đao. Chương 444, động thủ, 1, chương 444, động thủ, 1. Giang Nhiên một câu nói kia, quả thực là đem Độ Ma Minh Vương khí ngũ tạng cầu phần. Hắn âm trầm sắc mặt, tốt tốt tốt. Không hổ là Giang Thiên Giã hậu nhân. Đúng là một thân phản cốt, đầy người hoang đường. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì như vậy cản rỡ. Minh Vương con đã. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, Đường Họa Ý bỗng nhiên mở lời gào to. Độ Ma Minh Vương hai con ngươi bên trong huyết mang lóe lên, động tác quả nhiên dừng lại, ngươi cái này tâm ma niệm luyện được không tệ, nói đi, ngươi nhường bản vương dừng tay, cần làm chuyện gì? Văn bối chỉ là tò mò. Đường Họa Ý cười nói, 20 năm trước ma tôn chết, ta giáo sụp đổ. Độ Ma Minh Vương, lúc ấy người ở chỗ nào? Ừm. Độ Ma Minh Vương trong con ngươi hồng mang nở rộ, thánh nữ có câu hỏi này, là hoài nghi bản vương là phản đồ. Không dám. Đường Họa Ý lãng nở rộ miệng, ma tôn năm đó khí thịnh, Minh Vương lao khổ công cao. Hai vị không hợp, cũng đều tại mặt ngoài, cho dù lại có khập khiễng, cũng sẽ không sâu chối người ngoài hại ta giáo. Thế nhưng là Minh Vương nhưng từng biết, năm đó ma tôn hành tung bị ta giáo bên trong người tiết lộ. Người nói cái gì? Độ Ma Minh Vương sững sờ, ma tôn hành tung người biết xưa nay không nhiều, lúc ấy Giang Thiên Giã phòng ta như phòng trộm, bởi vậy liền ngay cả bản vương đều không rõ ràng hắn như thế nào hành động. Là ai có thể tiết lộ hành tung của hắn? Thì ra Minh Vương cũng không biết. Đường Họa Ý cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia mặt nạ sắt. Hắn bị Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương nội lực rót đầy xích sắt đập chúng, dù cho là thân thể bằng sắt, bây giờ cũng đứng không dậy nổi, thân hình hề vải một bên, một ngụm máu một mực nổ đến hiện tại cũng không có nôn ra. Mà Đường Họa Ý thanh âm lúc này truyền lại tại tất cả mọi người trong lỗ tai, năm đó ta giáo ma tôn hành tung, thảm tao tiết lộ, đồng thời có người lành nghề trong túi giấu giếm địch tộc cổ động. Bởi vậy ma tôn mới bị năm nước cao thủ liên thủ vây giết. Lúc ấy tiết lộ ma tôn hành tung người, lấy hát thay thế. Thư đều tại kim tiền bảo khố bên trong, một mực bị cho tới bây giờ. Chuyện này chính là thiếu tôn tự mình điều tra được, tuyệt không hư giả. Độ Ma Minh Vương sắc mặt lập tức dữ tợn, đột nhiên một quyền quét ra, hung hăng đập vào một bên vách đá phía trên. Một cái mắt, tam trọng lồng giam đồng thời ầm vang rung mạnh. Liền nghe Độ Ma Minh Vương tức giận mở miệng, lẽ nào lại như vậy? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta liền nói Giang Thiên Giã lại như thế nào làm điều ngang ngược, làm sao không được việc, cũng không nên bị đám này phế vật vây giết rơi vào kết cục như thế. Thì ra, lại là có phản đồ. Đáng hận, người này giao động ta giáo căn cơ, tội ác tại trời. Các ngươi như biết, người này là ai? Quân gì quá thay? Giang Nhiên chậm rãi phun ra ba chữ này. Độ Ma Minh Vương lông mày cao lại, đột nhiên tìm vào tay, mặt nạ sắt cả người không tự chủ được liền rơi xuống Độ Ma Minh Vương trong tay. Chỉ thấy vị này Minh Vương một tay một trường, trực tiếp đặt tại hắn tim phía trên, độ vào một ngụm nội lực. Nhiều tinh thần hắn hơi có vẻ phân chấn, thương thế cũng khôi phục không ít. Nhưng mà người này vừa mới có thể mở miệng, liền lập tức nói ra, Minh Vương không cần thiết bị bọn hắn ngôn ngữ lừa gạt. Nhà ta tôn chủ, đối ma tôn trung thành tuyệt đối, như thế nào sẽ phản bội? Dù cho là đến hôm nay, nhà ta tôn chủ cũng vẫn như cũng là tại dựa theo năm đó ma tôn di chí làm việc. Cho dù là ngàn khó vạn hiểm, cũng chưa từng lui ra phía sau một bước. Minh Vương thân là độ ma Minh Vương, thân phận đặc thù quyền cao chức trọng, tùy tiện ở giữa há có thể đem mình phí hoài tháng năm tại cái này tối tăm không mặt trời trong địa lao. Làm tái xuất giang hồ, tìm về thần minh, chính ta giáo tông. Độ ma Minh Vương ánh mắt phiếm hồng, linh linh mở miệng, bản vương chỉ hỏi ngươi một câu. Quân dị quá thay nếu như chưa từng phản bội ta giáo, vì sao không dấn thân vào Vu Thiếu Tôn tòa hạ? Đây là bởi vì Thiếu Tôn cùng Ma Tôn khác biệt. Hán tử Tiểu Phi là tại Thiếu Tôn lâu bên trong lớn lên, mà là bị Đoạn Đông Lưu thủ dưỡng. Nhân từ nương tay, đối giáo ta càng là thành kiến đã sâu. Nếu là tại hắn xuất lĩnh phía dưới, ta ma giáo chân chính sụp đổ ở trong tầm tay. Bởi vậy, hắn mặc dù là Giang Thiên Giã nhi tử, nhưng là căn bản cũng không có tư cách làm ta ma giáo ma tôn. Ha 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 ha. Độ Ma Minh Vương lên tiếng cười như điên, thanh âm chấn động, dẫn tới nổ âm thanh liên tục. Vỡ nát chính là cái này tụng kinh quật tính cả tam trọng địa lao cơ quan, kia truyền âm đường ống, tại hai loại sóng âm đối sông phía dưới, lại há có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Thậm chí liền ngay cả tụng kinh quật bên trong một đám hòa thượng tụng kinh thanh âm đều dừng lại một chút. Càng có một ít lao hòa thượng, sắc mặt ẩn ẩn nổi lên tái nhợt chi sắc, mà bị Độ Ma Minh Vương cầm cái kia mặt nạ sắt, càng là phát ra thống khổ rên rỉ. Chỉ cảm thấy đầu đau một lúc, cả người đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Liền nghe Độ Ma Minh Vương lớn tiếng mở miệng, lúc nào ma giáo ma tôn, như thế nào làm ma tôn, còn phải người bên ngoài đến dạy. Bản vương không quen nhìn Giang Thiên Giã, vì bản thân chi tư, bước lên năm nước chi chiến, nói hắn là làm điều ngang ngược. Thế nhưng là, hắn truyền lại ra tất cả ma tôn kiến ngữ, bản vương lại khi nào chưa từng tuân thủ. Ma tôn, nếu là cần người bên ngoài dạy hắn như thế nào làm ma tôn, vậy hắn lại có cái gì tư cách trở thành ta ma giáo chí tôn? Chỉ bằng hắn là Giang Thiên Giã nhi tử, chỉ bằng hắn họ Giang. Hắn muốn nhường ma giáo sụp đổ, ma giáo liền muốn sụp đổ. Hắn muốn nhường thiên hạ này không ma, thiên hạ sao dám có ma? Hắn muốn các ngươi hôi phi yên diệt, các ngươi sao dám sống tạm? Quân dị quá hay, hắn làm càn. Nói nói đến tận đây, hắn hai tay một phần, chỉ nghe ha kéo một thanh âm vang lên, kia mặt nạ sắc nhất thời liền bị cái này Độ Ma Minh Vương xé rách thành hai đoạn. Tàn khuyết không đầy đủ thi thể rơi xuống trên mặt đất, còn có một hơi tại. Nhìn xem Độ Ma Minh Vương ánh mắt, tất cả đều là không dám tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Độ Ma Minh Vương cái kia năm đó cùng Giang Thiên Giã nhất không hợp nhau người, vậy mà lại đối Giang gia huyết mạch ủng hộ đến tận đây. Càng muốn không rõ, đã Độ Ma Minh Vương như vậy ủng hộ Giang gia huyết mạch, vì sao muốn từ tù tại cái này Vĩnh Ninh tự gần 20 năm? Đáng tiếc những chuyện này hắn đã không có nghĩ rõ ràng cơ hội. Theo trước mắt hảo quang triệt để chốt bụi, người này cũng rốt cục khí tuyệt. Độ Ma Minh Vương lúc này mới nhìn về phía Giang Nhiên, cho nên quân dị quá thay tiết lộ Giang Thiên Giã hành tung, âm thầm vận dụng cổ động, những chuyện này các ngươi đều đã điều tra rõ ràng. Tốt, quân dị quá thay chuyện, bản vương cũng biết cho các ngươi một cái công đạo. Phản ta ma giáo người, cho dù là trên trời đại la kim tiên, bản vương cũng sẽ đem hắn từ trên trời nắm chặt xuống tới, tháo thành tăng khối. Nói nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, lại nhìn Giang Nhiên, tiểu tử, ngươi ra tay đi. Giang Nhiên sững sờ, còn muốn động thủ? Hoang đường. Độ Ma Minh Vương lạnh giọng gào to, bản vương còn muốn nhìn xem ngươi kinh thần cựu đao đến mức nào, không động thủ dùng miệng nói sao? Mặc dù bản vương nói qua, vẹn vẹn chỉ là bằng vào ngươi là Giang Thiên Giã nhi tử, ma giáo liền nên mặc cho ngươi hành động. Nhưng bản vương trong lòng chi ma, tâm hướng tới chỉ có ta giáo. Nếu là ngươi không thể tại võ công, tâm tính phía trên nhường bản vương vui lòng phục tùng, bản vương cũng sẽ không thành tâm cho ngươi bán mạng. Cùng hắn nhìn xem tầm thường, hai họa ta giáo, vậy bản vương còn không bằng ngay tại cái này Vĩnh Ninh tự dưới an hưởng thái bình. Giang Nhiên nghe nói như thế về sau, chính là như có điều suy nghĩ, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Tiên, nếu như ta lấy Thiếu Tôn thân phận đối ngươi ra lệnh, để ngươi nhất định phải theo ta ra ngoài, ngươi làm như thế nào? Ừm. Độ Ma Minh Vương làm cản cười như điên, trò cười. Lại nên làm như thế nào? Còn có thể như thế nào? Bản vương tự nhiên lĩnh mệnh. Chỉ có điều, kể từ đó ngươi bất quá là cưỡng ép mệnh lệnh, bản vương làm việc, ước chừng cũng chỉ là xuất công không xuất lực. Hiểu rõ. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, xem ra Minh Vương làm việc có điểm mấu chốt của mình. Như đây, bản tôn cũng không dám gọi Minh Vương thất vọng. Còn xin lưu ý. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Giang Nhiên thân hình đột nhiên liền đã đến trước mặt. Bước ra một bước, ông một tiếng, một cỗ cương phong đống nhiên quyết tán, quanh mình những cái kia bị dẫn đốt cỏ dại gỗ vụn, trong khoảnh khắc, thế lửa phóng đại. Lao giáo chương 444, đạo thủ 2, chương 444, đạo thủ 2, chủ bị treo ở giữa không trung, mắt thấy nơi này vội vàng hô, tiểu tử thúi, ra ra ngươi ta còn bị treo ở nơi này đâu, ngươi là muốn ăn nướng toàn bộ ra sao? Nhưng mà Giang Nhiên nhưng căn bản không để ý hắn, đại kim cương phục ma quyền, cương khí ngưng tụ hư ảnh bên trong, vạn chữ lưu chuyển, cùng tụng kinh quật bên trong truyền ra phản âm dung hợp một chỗ, chính là chính đại quang minh, phổ độ chúng sinh. Vĩnh Ninh tự phương trưởng suýt nữa thấy choáng mắt. Chỉ xem một quyền này, ai dám tin tưởng xuất thủ vậy mà là hiện nay ma giáo thiếu tôn. Cho dù là đại phạm thiền viện Phật con cũng không có khả năng đánh ra dạng này một quyền. Cái này thời đại cuối cùng khác biệt, đã là Phật mà không phân sao. Vẫn là nói, quả nhiên là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Độ Ma Minh Vương nhìn cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Đường đường ma giáo thiếu tôn, là ta ma giáo 18 thiên ma lục không đủ người học được. Vậy mà đi luyện bọn này tặc ngốc võ công. Lúc này một tiếng gầm thét, nhìn đánh. Nồi đất lớn thiết quyền, liền liền hung hăng rơi xuống. Hai quyền đụng một cái, lập tức phát ra chấn thiên giá tiếng vang. Độ Ma Minh Vương dù là đã đầy đủ xem trọng Giang Nhiên, nhưng mà một quyền này rơi xuống về sau, lại phát hiện vẫn như cũng là xem thường hắn. Chỉ cảm thấy nội lực của tiểu tử này như uy như ngục, như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, vô khả hà lượng. Cương đại thể lực, phối hợp sôi trào mãnh liệt nội lực từng đợt tựa như sóng biển triều tịch, mãnh liệt không ngừng. Cương khí thôi phát, dẫn tới quanh người hắn da thịt đều không ngừng run rẩy, hình như gợn sóng. Chỉ nghe phịch một tiếng, lẫn nhau rằng có chỉ là thoáng qua, Độ Ma Minh Vương cả người liền đánh bay ngược mà đi, thân thể hung hăng va vào trên vách tường, cả người đều ấn đi vào, lại không nghĩ kia Độ Ma Minh Vương bị này trọng thương, lại bình chân như bại, tiện tay một quyền đông đưa, phịch một tiếng, trực tiếp đem quanh mình vách tường đánh đá vụn đẩy ra. Tiểu tử, ngươi dùng mấy thành lực? Hắn tiếng như hồng trung, hiển nhiên cũng không lo ngại. Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra, hơn 2/10 một điểm, không đến 3 thành. Minh Vương có thể tiếp được, không hổ cao thủ hai chữ. Ha 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 ha. Độ Ma Minh Vương giơ thẳng lên trời cười như điên, đồ hỗn trướng, lời này liền xem như Giang Thiên Giã cũng không dám như thế nói với bản vương. Hai thành nội lực. Đoạn Đông Lưu tên lường gạt kia, dạy dỗ tới một cái tiểu lừa gạt, ngươi cho rằng bản vương sẽ tin? Tốt, bản vương ngược lại muốn xem, ngươi còn sót lại 8 thành nội lực, đến tột cùng ở đâu? Tiếng nói đến tận đây, hắn bước ra một bước, hai trưởng một nhào nặng, một vòng huyết khí lập tức bao trùm tại hai trưởng phía trên. Đường Họa Ý mắt thấy ở đây, lúc này nhắc nhở Giang Nhiên, đây là nhiên huyết đao, ngươi phải cẩn thận, đao này lấy thiêu đốt tự thân khí huyết mà thành, uy lực kinh người, chính là 18 thiên ma lục bên trong cực ít có người nguyện ý tu luyện tuyệt học. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhiên huyết đao môn võ công này hắn cũng biết, ma giáo võ công thuộc về loại kia, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn cái chủng loại kia. Đã có huyết đỉnh chân kinh như thế giết người luyện công, cũng có nhiên huyết đao loại này lấy tự thân bị tủi cùng người liều mạng. Lúc này hắn nhìn về phía trước mắt Độ Ma Minh Vương, không đến mức huyên náo không phải chết một cái à? Ngươi tại xem thường bản vương, vẫn là tại xem thường mình? Độ Ma Minh Vương lập tức cười như điên lên tiếng, xem đao. Tiếng nói vừa ra, trưởng đao lập tức cắt ra. Nhiên huyết đao là lấy tự thân khí huyết bị ủi, bao trùm song trưởng một môn trưởng đao. Lấy trưởng làm đao, từng khúc ngắn, từng khúc hiểm. Đao đi phương thốn chi gian, hơi không cẩn thận, liền muốn bị kêu huyết khí chi hỏa đốt bị thương. Giang Nhiên đối mặt người này cũng một bước không rơi, tiện tay thi triển khôn chữ 13 điên dại trảo, ngẫu nhiên biến hóa đại kim cương phục ma quyền cùng trời che thần trưởng. Hai người du tẩu cùng dưới chân không đủ hai thước phạm vi. Quyền qua cước lại, quanh mình không gian lại bị hai người khổng lồ nội lực chấn động, tựa hồ lung lay sắp đổ. Nhất là treo ở phía trên lão giáo chủ, cảm giác mình giống như là tại nhảy dây đồng dạng, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Nhìn không được đối bên cạnh Đường Họa Ý hô, "Ý Ý ngoan, nhanh lên tới mau cứu gia gia." "Không đi." Đường Họa Ý nghiêng đầu một cái, Tình Lang cùng gia gia ở giữa, ai để ý đến ngươi a mà lại, ta nhớ được lúc ấy Vấn Hương Lâm thời điểm, là ai ngay cả gặp ta một mặt cũng không thấy. Ngươi nha đầu này còn nhớ thủ, lúc ấy không phải có chính sự muốn làm sao? Cẩm Dương phủ vạn phần nguy cấp, ta có thể trong trăm công ngàn việc gặp một lần tiểu tử thúi này đã là đáng quý. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ở nơi đó bên trên 3 ngày 3 đêm? Lao giáo chủ đội vội vàng vàng giải thích, ra ra ta bây giờ bị hạ độc, nội lực không dùng đến, cái này nếu là ngã xuống đi, khó đảm bảo không được rơi đầu rơi máu chảy. Ta nếu là rơi không động được, về sau ngươi sinh khí muốn nổ người dâu ria thời điểm, lại nên nổ ai đi à? Đường Họa Ý kỳ quái nhìn hắn một cái, đây không phải là tốt hơn? Ta nổ ngươi dâu ria, ngươi chạy đều chạy không được. Lao giáo chủ lập tức im lặng, cuối cùng thở hồng hộc nói ra, coi là thật lẽ nào lại như vậy, thật là yêu thương ngươi. Ngươi có tin ta hay không không cho tiểu tử này cưới ngươi? Ừm. Đường Họa Ý lúc này ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dám? Gia gia năm đó ta dễ nói cũng là nhất đại ma tôn, có chuyện gì là ta không dám? Đừng quên, hắn nhưng là cháu của ta. Tiếng nói đến tận đây, lão giáo chủ đột nhiên cảm giác tựa như trên đỉnh đầu có cái gì bóng ma bao trùm. Lúc này ngẩng đầu, liền phát hiện Giang Nhiên không biết lúc nào đang đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình. Lão giáo chủ lập tức sững sờ, nhìn một chút đứng tại lồng giam phía trên Giang Nhiên, lại nhìn một chút đang cùng Độ Ma Minh Vương giao thủ Giang Nhiên. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi học xong đại tự tại thiên ma vạn niệm quyết rồi. Ngẫu nhiên mà được. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, ra ra. Lão giáo chủ hốc mắt lập tức liền đỏ lên, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Có ngươi một tiếng này ra ra, ta cho dù chết cũng coi là không có tiếng với. Giang Nhiên trầm mặt một chút, đưa tay bắt lấy dưới chân cái này lồng giam, theo sát lấy hai cánh tay vừa dùng lực, liền nghe đến xoẹt một tiếng, lồng giam lập tức bị xé nát. Lão giáo chủ thân hình từ lồng giam bên trong rơi xuống, mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất, một cái tay đã bắt lấy cái kia rất là gầy còm thân thể, sau đó chậm rãi đem hắn đặt ở trên mặt đất. Lão giáo chủ ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Giang Nhiên đứng thẳng người lên, nói với Đường Hòa Ý, chiếu cố một chút. Được. Đường Hòa Ý lần này không có bất kỳ cái gì phản bác, thành thành thật thật gật đầu. Khí lão giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, khi còn bé mình cũng là đem đứa nhỏ này xem như bảo bối giống như coi chừng qua, kết quả trưởng thành về sau căn bản không để ý tới mình, ngược lại là đối Giang Nhiên nói gì nghe nấy. Nhưng là vừa nghĩ tới Giang Nhiên thân phận, nhưng lại cảm thấy tựa như cũng không có gì có thể sinh khí. Hắn còn muốn dặn dò Giang Nhiên hai câu, nhưng mà lại quay đầu, Giang Nhiên thân hình đã như là mây khói giống như tiêu tán. Lão giáo chủ lập tức thất vọng mất mát. Cùng lúc đó, trong lúc giao thủ Giang Nhiên ánh mắt lóe lên, bước chân hướng phía trước một mặc, vừa vặn đã rơi vào Độ Ma Minh Vương mắt cá chân ở giữa, thân hình nghiêm, đầu vai vẩy một cái. Một cú khổng lồ lực đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Độ Ma Minh Vương căn bản là không có cách khống chế, cả người vèo một tiếng, hướng thẳng đến đỉnh đầu bay đi. Hắn thử một cái, biết không cách nào khống chế, khó mà thoát khỏi Giang Nhiên lực đạo, liền dứt khoát không tiếp tục để ý, mượn lực đi lên, 10 cái đầu ngón tay tựa như thanh thép, trong chốc lát trực tiếp xen kẽ đến đỉnh đầu trong vách đá, theo sát lấy hai cánh tay vừa dùng lực, cả người vậy mà trực tiếp từ cái này dưới nhất tầng, chui được trung tầng. Thân hình nhảy lên một cái, rơi xuống cảnh thiên thu bọn hắn tầng này nhà tù bên trong. Cảnh thiên thu bọn người này lại đang kinh nghi bất định. lúc trước mấy lần cười như điên lên tiếng, gây bọn hắn liền cùng độ kiếp đồng dạng. Lúc này khó khăn yên tĩnh một hồi, kết quả bỗng nhiên đụng tới một người. Làm cao thủ, Cảnh Thiên Thu đang định tiến lên tìm hiểu, sau đó liền nghe đến người kia cười như điên một tiếng. Tiếng cười kia quá có nhận ra độ, lập tức liền để Cảnh Thiên Thu nhận ra, đây chính là lúc trước để bọn hắn khổ không thể tả tiếng cười kia chủ nhân. Lúc này ngừng chân không tiến, chính không đi chỗ, liền gặp được kia độ ma minh vương bỗng nhiên hai tay giao thoa hợp nắm thành truy. Đối với mình đi lên cái kia lỗ thủng, hung hăng đệm xuống. Cùng lúc đó, một bóng người đúng vào lúc này đụng vào. Hai cỗ lực đạo đụng một cái, Cảnh Thiên Thu bọn người chỉ cảm thấy như có vô tận sóng biển mãnh liệt mà tới. Trực tiếp liền đem bọn hắn thổi đến con mắt đều không mở ra được. Đợi chờ thấy rõ ràng chuyện phát sinh trước mắt lúc, liền phát hiện, kia cười to người điên đã bị đánh bay ngược mà đi. Mấy người mới chợt hiểu ra. Làm nửa ngày, cái này tiếng cười tùy tiện, nguyên lai là bị người cho đánh lên tới. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra cái này người điên là ai, nhưng chỉ vẹn vẹn là bằng vào cái kia vài tiếng cười như điên, cũng biết người này võ công cái thế, không hề tầm thường. Người nào có thể đem hắn cho đánh lên đến? Cảnh Thiên Thu ngược lại là một nháy mắt liền nghĩ đến Giang Nhiên. Dù sao bọn hắn vừa xuống dưới không bao lâu, liền xảy ra biến cố như vậy. Thế nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Cũng là nói không nên lời lý do gì, chỉ là theo bản năng không nguyện ý tin tưởng. Cũng chính là lúc này, bụi mù tan đi, đứng tại kia lỗ thủng bên trên người cũng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Chính là Giang Nhiên. Hắn quay đầu nhìn Cảnh Thiên Thu một chút, còn đối với hắn vây vây tay, lại gặp mặt. Chương 445, vào Ma Kinh 1, Cảnh Thiên Thu cũng không quá muốn cùng Giang Nhiên dưới loại tình huống này gặp mặt. Chủ yếu là bởi vì, hắn càng ngày càng không nắm chắc được Giang Nhiên đường lối. Người này đến cùng là ai a? Vĩnh Ninh tự dưới đáy một màn này lao ngục, đã tồn tại rất lâu. Cái này một hai chục năm bên trong, từ đầu đến cuối bình an vô sự. Tất cả mọi người biết, cái này dưới lòng đất giam giữ một cái đại cao thủ, trước đó không lâu lão Phương Trượng lại mang theo một cái khác lao đầu tiền đến. Lao đầu kia nhìn qua cười ha hả, liền cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Kết quả cũng bị dẫn tới dưới nhất một tầng. Chỉ là đến tận đây, vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Mãi cho đến Giang Nhiên hai người bọn họ tới, toàn bộ bình tĩnh liền triệt để cho phá bỡ. Hiện tại người cũng đã từ dưới tầng đánh tới tầng này. Mình đám người này lại làm như thế nào làm? Là theo chân bọn hắn cùng một chỗ ra bên ngoài đánh, vẫn là thành thành thật thật tại nguyên chỗ đợi. Đợi cũng không có cái gì cái gọi là, đơn giản chính là đã mất đi một lần đi ra cơ hội. Nhưng nếu là đi theo Giang Nhiên cùng một chỗ đánh ra ngoài, vậy ai biết người này xoay đầu lại, đối bọn hắn lại sẽ là dạng gì thái độ? Người này võ công quá cao, mình một chiêu phía dưới liền bại. Quay đầu chẳng phải là đắc nhiệm bằng người ta tùy ý nắm. Cảnh Thiên Thu bên này lòng có ngàn ngàn kết, các loại ý nghĩ theo nhau mà tới. Giang Nhiên bên này thì cũng đã cùng Độ Ma Minh Vương giao thủ. Cái này Độ Ma Minh Vương huyết khí tựa như vô cùng vô tận, hai tay nhiên huyết đao, những nơi đi qua tảng đá trực tiếp hóa thủy, có thể nói là dễ ợt. Hết lần này tới lần khác rơi không đến Giang Nhiên trên thân. Ngẫu nhiên có huyết khí dính, cũng là không đau không ngứa, nhường Độ Ma Minh Vương cảm thấy mê mang. Không biết Giang Nhiên học đây rốt cuộc là võ công gì, làm sao đến mức ngay cả nhiên huyết đao đều đối với hắn không có hiệu quả gì. Mà so đấu nội lực phương diện, nói thật, Độ Ma Minh Vương gặp gỡ là thủ, hắn đời này người nào so đấu nội lực liền không có sợ qua. Cho dù là năm đó Giang Thiên Giã, ở bên trong lực phương diện so với hắn, cũng là kém 3 phần. Nhưng lúc này giờ phút này cùng Giang Nhiên đối bính, nhưng không có một lần có thể chiếm được thượng phong. Hắn đến cùng là tiền bối, thậm chí liền ngay cả Giang Thiên Giã ở trước mặt hắn, đều thấp nửa đời. Đối mặt Giang Nhiên, ngay từ đầu thời điểm vẫn là bưng giá đỡ, nội lực vận dụng không đủ năm thành, đây là vì cho Giang Nhiên một hạ mã uy. Kết quả bị Giang Nhiên một câu không đến hai thành trực tiếp cho kiếm không ra. Sau đó nội lực mỗi lần tăng lên, muốn bóc trần Giang Nhiên cái này tiểu lừa gạt nói láo. Nhưng nội lực của hắn tăng lên, Giang Nhiên nội lực cũng đi theo tăng lên. Hai người giao thủ đến bây giờ, nội lực đụng vào trọn vẹn 13 lần, mình nhưng không có một lần có thể chiếm được thượng phong. Cái này khiến Độ Ma Minh Vương càng đánh càng là kinh ngạc. Trong lòng tức giận cùng vui sướng đồng thời sinh sôi. Chỉ là đánh tới hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy, nơi này không phải mái chân tay được, tại một tước đưa ra, tạm thời được một lát cơ hội thở dốc về sau, Độ Ma Minh Vương liền quát lớn, nơi này chật chội chật hẹp, không thích hợp người ta giao thủ. Có dám cùng bản vương ra ngoài đánh một trận? Tùy ý. Giang Nhiên cười nhạt một tiếng, Minh Vương muốn chơi, vãn bối sao dám không theo. Tốt. Độ Ma Minh Vương cười ha ha, có chút cha ngươi ý tứ. Tiếng nói đến tận đây, hắn ngước mắt quét qua, lúc này dồn khí đan điền, đột nhiên một quyền trực kích hướng lên trời. Ầm vang một tiếng nổ vang, đỉnh đầu lập tức bị quyền thế banh mở một cái to lớn lỗ thủng. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới tầng thứ nhất. Giang Nhiên liền theo sát phía sau. Hai người vừa mới rời đi, Cảnh Thiên Thu bên này chưa kịp phản ứng, liền nghe đến thanh âm xé gió vang lên. Ngẩng đầu một cái, liền gặp được mới đi theo Giang Nhiên bên người cái cô nương kia, một tay nhấc lấy một cái lao đầu, một tay dắt lấy một tên hòa thượng, cũng từ dưới tầng nhảy ra ngoài, đảo mắt tứ phương, sau đó hỏi Cảnh Thiên Thu, bọn hắn đi đâu? Đi lên. Cảnh Thiên Thu chỉ đỉnh đầu. Nha. Đường Hòa ý nhẹ gật đầu, đang muốn đi theo đi lên, lại buồn bực nhìn Cảnh Thiên Thu một chút, các ngươi không đi. Cảnh Thiên Thu ngẩn ngơ, chúng ta có thể đi. Không thể. Bị Đường Hòa ý nắm lấy lao hòa thượng, cũng chính là Vĩnh Ninh tự phương trưởng, đội văn nói, tuyệt đối không thể, bị giam giữ ở chỗ này đều là tội ác tày trời hàng người. Nếu là thả đi, hậu hoạn vô tận, tuyệt đối không thể để bọn hắn rời đi. Đánh rắm. Lao giáo chủ nghe vậy nhịn không được mở miệng phản bác, lão phu như vậy làm người thành khẩn, thiện lương an tâm người tốt, đều bị các ngươi nhốt tại cái này dưới đất, có thể thấy được ngươi cái này Vĩnh Linh Tự cũng không phải vật gì tốt, giam giữ hơn phân nửa đều là người lương thiện, vẫn là tất cả đều thả tốt. Lão Phương Trượng suýt nữa khí mắt trợn trắng, ngươi hạng người gì còn cần ta đến nhiều lời? Giang Thiên Giã trước đó ma tôn, hiện nay giáo chủ của ma giáo, ngươi dám tự xưng lương thiện, mặt cũng không cần. Đường Họa Ý không thèm để ý hai người kia cái lộn cái gì, nàng sợ dĩ chậm Giang Nhiên thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương đi về sau, nàng vừa rồi có cơ hội đem cái này Lão Phương Trượng bắt sống, nếu không liền mới hai người kia giao thủ khí chẳng, nàng đều không dám tùy tiện ra tay. Không cẩn thận cuốn vào hai người trong vòng chiến, thế nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hiện nay bắt được lão hòa thượng, mang đi lão giáo chủ, lại nhìn cảnh tiên thu bọn hắn một chút, các ngươi tùy ý, ta đi trước. Sau khi nói xong, thả người nhảy lên, đi theo Giang Nhiên bước chân. Chỉ là đến tầng thứ nhất về sau, phát hiện Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương lại trước thời hạn hai người một bước, đi đến tụng kinh quật. Bởi vì tụng kinh quật chỗ cũng không phải là tại hai người ngay phía trên, cho nên lần này bọn hắn đi là bình thường thẩm nghĩ. Đường Họa Ý mang theo hai người, thuận ám đạo đi lên phía trước. Rất nhanh tụng kinh quật liền đã đến. Chỉ là vừa mới đi tới cửa, liền phát hiện mới còn lẫn nhau tranh đấu Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương, lúc này chính liên thủ đối địch. Quanh mình tất cả đều là tụng kinh quật lão hòa thượng. Đám này lão hòa thượng thật không đơn giản, bọn hắn không chỉ là Vĩnh Linh Tự người, có thể nói đại phạm thiền biện hòa thượng, tại ở trong đó chiếm cứ tuyệt đại đa số. Những này hòa thượng thành quần kết đội, mỗi cái đều là tu luyện cả đời lão kỹ năng. Nội công thâm hậu không nói, đám người liên thủ càng là ẩn ẩn thành trận. Trận này vô danh, chính là được từ tại Phật kinh. Một mực tụng kinh một mực tụng kinh, chậm rãi liền từ này ở trong lục lọi ra môn này trận pháp. Cảnh Thiên Thu bọn người trêu chọc trận này vì thống cải tiền phi đại trận, là bởi vì đám này lão hòa thượng thủ tại chỗ này, ai không đau đổi trước không phải, vọng tưởng muốn chạy trốn, liền thế đem bọn hắn đánh trở về tiếp tục thống cải tiền phi đi. Mà Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương đống nhiên hiện thân. Lúc trước nói chuyện với Giang Nhiên lão hòa thượng kia liền mở lời gào to, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nói một đại bang hòa thượng, giữa trời ra tay, hoặc là điểm chỉ, hoặc là ra quyền, hoặc là tát, các lộ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đồng thời cùng tụng kinh thanh âm sinh ra cộng mình, trong tích tắc để cho người ta tựa như đưa thân vào Tây Thiên Linh Sơn bên trong, bị vạn Phật cưỡng ép siêu độ. Lần này cho dù là Giang Nhiên đều cảm giác có chút áp lực. Độ Ma Minh Vương cũng là giật mình không nhỏ, 20 năm qua đám này lão hòa thượng tinh tiến không nhỏ. Không để ý tới cùng Giang Nhiên phân thắng bại, liền cùng đám hòa thượng này lặng không giao thủ. Nhưng mà hòa thượng vô cùng vô tận, nội lực càng là vô biên vô hạn. Vậy công phía dưới, Độ Ma Minh Vương tất nhiên là có thể phấn khởi giết người, nhưng cũng sẽ bị cái khác hòa thượng đánh trúng. Một chút hai lần ngược lại là không sao, nếu như nhiều cũng khó tránh khỏi biết kiến nhiều cắn chết voi. Khi ấy, chỉ thấy Độ Ma Minh Vương gầm thét một tiếng, hai trưởng một phần, huyết sắc đao mang hình như bắt tự, phân chạm hai bên. Phanh 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 đụng. Liên tiếp nổ vang truyền ra, cái này hai thức nhiên huyết đao, cứ thế mà tại một bên Phật quật phía trên in dấu xuống hai đạo to lớn vết thương. Tác động đến hơn 10 cái lao hòa thượng đồng thời thổ huyết. Có xoay người rơi xuống dưới mặt đất, có miễn cưỡng trèo trống, miệng nói A Di Đà Phật. Phản âm càng hơn. Từng tiếng lọt vào tai, dẫn tới Độ Ma Minh Vương trong mắt hồng mang đều ẩn ẩn làm giảm bớt mấy phần. Trái lại Giang Nhiên, lại tựa như hoàn toàn vô sự. Cái này phản âm đối với hắn tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Độ Ma Minh Vương gặp này chương 445, vào Ma Kinh 2, chương 445, vào Ma Kinh 2, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Giang Nhiên mới vừa xuất thủ chính là Đại Kim Cương Phục Ma Quyền, có thể thấy được cái này ma giáo thiếu tôn đối Phật môn võ công hiểu rõ cực sâu. Mà liền tại lúc này, bọn này hòa thượng đồng thời ra tay, tương đạo nội lực tại phản âm phía dưới nào nặng thành một thể, không khác biệt hướng phía Giang Nhiên cùng Độ Ma Minh Vương oanh kích mà xuống. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Giang Nhiên hai tay một phần, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, một tầng cương khí vô hình ở giữa đem hắn cùng Độ Ma Minh Vương đều bao phủ ở bên trong. Thiên ý đảo huyền bất diệt thần công, đây là bất diệt cương khí. Phanh phanh phanh, lực đạo liên tiếp rơi vào bất diệt cương khí phía trên, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Đường Họa Ý tới thời điểm, nhìn thấy chính là dạng này một màn. Một màn này nàng xem nhiều, vốn cho rằng lần này các lao hòa thượng tất nhiên sẽ gieo gió gặt bão, lại không nghĩ rằng các lao hòa thượng xem thời cơ không đúng, đồng thời miệng tụng kinh văn, trên thân nổi lên đạo đạo ánh sáng màu vàng. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ tụng kinh quật bên trong, cái này liên thành một mảnh ánh sáng màu vàng vậy mà tạo thành một cái Phật tổ pháp tướng, đem đám này các lao hòa thượng đều bao trùm trong đó, bất động như núi. Đường Họa Ý đối một chiêu này thật sự là quá quen thuộc. Đại Phạm Kim Cương quyết tam trọng pháp tướng, bất động như núi. Nhưng mà người bình thường thi triển, thường thường xuất hiện là La Hán pháp tướng. Giang Nhiên ban sơ thời điểm thi triển môn tuyệt học này, hiện ra chính là một người mặc đạo bảo hòa thượng hư ảnh. Đây là bởi vì Giang Nhiên mặc dù thôi động Đại Phạm Kim Cương quyết, nhưng trên thực tế dễ lại là tạo hóa chính tâm kinh. Tạo hóa chính tâm kinh chính là chính tông đạo gia võ học, lúc này mới làm ra cái này dở dở ương ương pháp tướng. Hiện nay hắn đem môn võ công này cải tiến mấy lần, càng đem cái này pháp tướng tinh giản trực tiếp dán tại trên thân, tựa như mặc một thân đạo ý để phòng ngự, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Về phần pháp tướng thì là hắn thi triển trời che thần trưởng một đám võ học thời điểm mới có thể bày ra, từ đó tăng cường uy lực. Mà bây giờ đám này lão hòa thượng thi triển bất động như núi, vậy mà trực tiếp hiện ra Phật tổ hư ảnh, hiển nhiên là tại cái môn này võ học phía trên sửa cũ thành mới, đạt đến càng thêm đáng sợ độ cao. Giang Nhiên bất diệt cương khí trả về nội lực, căn cơ chính là ở chỗ các lao hòa thượng sử dụng công lực. Bây giờ lực đạo này rơi vào cái này tụng kinh của Phật tổ hư ảnh phía trên, ngoại trừ điểm điểm gợn sóng bên ngoài, liền không có nửa điểm vết tích. Đường Hòa Ý trong con ngươi nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng, liền nghe lão giáo chủ trầm giọng nói ra, đám hòa thượng này không phải người lương thiện, hôm nay muốn từ nơi này xông ra đi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Không quá dễ dàng, lại không phải làm không được. Một cái đương đại ma giáo thiếu tôn, một cái năm đó độ ma minh vương, đón đánh cứng gian tiến, muốn xông ra đi cũng không phải chuyện không thể nào. Đường Hòa Ý đang muốn mở miệng, liền nghe đến sau lưng tiếng bước chân liên tiếp chuyển ra. Vừa quay đầu lại, lại là tầng thứ nhất bị giam giữ những người kia, từng cái như là điên dại giống như ra bên ngoài sông. Đường Hòa Ý lập tức sững sờ. Nàng mới vừa từ tầng thứ nhất trải qua, lồng giam tất cả đều đóng thật kỹ. Đám người này lại bị người rót thuốc, nội lực hoàn toàn biến mất, bọn hắn là thế nào lao ra? Nhưng nhìn đến sau cùng cảnh Thiên Thu bọn người về sau, Đường Hòa Ý liền hiểu. Đây là đem bọn hắn phóng xuất làm bia đỡ đạn, sớm dò được rồi. Đang nghĩ ngợi đâu, đám người này liền đã vượt qua Đường Hòa Ý, vọt vào tụng kinh quật bên trong. Nhưng mà vừa mới tiến đến, mới còn như là điên dại giống như một đám người, từng cái trên mặt đổi lại một tầng dáng vẻ trang nghiêm. Cảm xúc trong một chớp mắt liền cho bước lên, tựa như quả nhiên là đến Linh Sơn phía trên, bị siêu độ thành Phật. Đây là vật gì? Cảnh Thiên Thu đứng tại Đường Hòa Ý bên người, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này, Vĩnh An chùa hòa thượng, lúc nào có như thế tả tính võ công rồi. A Di Đà Phật. Vĩnh Ninh tự lao phương trượng nghe vậy lúc này phản bác, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, như thế nào xem như tả tính. Chư vị thí chủ trong lòng ác niệm không ngừng, tự nhiên siêu độ ác niệm, khôi phục nguồn gốc. Ngươi quản cái này gọi khôi phục nguồn gốc. Cảnh Thiên Thu nhìn xem đám kia không hiểu thấu rơi xuống trên mặt đất, cùng theo niệm tụng kinh văn tù phạm. Cảm thấy lao hòa thượng này hơn phân nửa là mắt bị mù. Bọn hắn bị giam tại Vĩnh Ninh tự dưới, đám hòa thượng này mỗi ngày niệm kinh tụng Phật, mục đích là cái gì, bọn hắn kỳ thật đều biết. Nhưng tụng kinh chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, không có khả năng thật thông qua kinh văn cưỡng ép cải biến một người. Trừ phi kia là ma giáo độ ma minh vương, lấy vào ma kinh vặn bẹo tâm tính của người ta, cũng hay là bị tâm ma niệm xâm nhập tâm thần. Phật môn võ học đối kháng ma giáo, thường thường thì là lấy Phật kinh bảo vệ bản tâm, lại thông qua Phật pháp đối kháng ma công. Nhưng hôm nay thấy, đây rõ ràng là thông qua Phật kinh cưỡng ép đem người độ hóa. Cái này căn bản liền không phải độ hóa, đây là vặn bẹo. Về căn bản tôi nói, cùng ma giáo căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tốt một cái khôi phục nguồn gốc. Độ ma minh vương nghe vậy cũng là cười ha ha, quả thực gọi là bản vương mở rộng tầm mắt. Hắn sau khi nói đến đây, nhìn Giang Nhiên một chút, bản vương dùng ngươi đến hộ. Thuận tay mà thôi. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói là ngươi, dù cho là một con mèo, một con chó, tại tình cảnh này phía dưới, ta cũng biết hộ một bảo vệ. Độ ma minh vương sắc mặt biến thành màu đen. Hỗ tiểu tử này căn bản sẽ không nói chuyện. Lúc này khoát tay chặn lại, trận pháp này thú vị, muốn độ người thành Phật. Bản vương hết lần này tới lần khác muốn dẫn người nhập ma. Ta khuyên ngươi tốt nhất bịt lấy lỗ tai, chớ có nghe giảng. Độ ma minh vương nói đến tận đây, đông nhiên ngồi xếp bằng. Hai con ngươi bên trong hồng mang đại thịnh. Trong miệng giống vậy kể ra kinh văn, nhưng mà lại là cách trải qua phản nói. Hắn nói tới mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là để cho người không muốn tìm được quy củ, muốn tuân theo suy nghĩ trong lòng, cầu trong lòng bản ma. Trong lòng sinh ra sát ý, vậy liền làm giết người. Trong lòng sinh ra ác ý, vậy liền làm ác. Trong lòng sinh ra dục niệm, vậy liền làm hành lạc. Trong lòng sở cầu, chính là nhân chi căn bản, nhân sinh một thế, vốn là khổ ngắn, tội gì tại cái này ngắn ngủi trong năm tháng dựa theo những quy củ kia giáo điều, đau khổ tuân theo, cuối cùng trăm năm quay đầu, lại phát hiện suy nghĩ trong lòng, không thành tựu được gì. Những văn tự này phối hợp độ ma minh vương nội lực, từng chữ phương ra, liền để cho người cảm thấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chính là thế gian căn bản đạo lý. Lúc này liền có người gầm thét một tiếng, đưa tay xé mở quần áo, nào về phía bên người một nữ tử, ta rốt cuộc nhịn không được. Còn nữ kia con thì cắn một cái tại cổ của người nọ bên trên, máu me đồng địa, trong miệng thì cười cắn rỡ. Theo sát lấy nàng xoay người mà lên, nắm lấy người liền muốn cắn, thật đói, ta muốn ăn thịt, ăn thịt. Nàng bị giam giữ tại Vĩnh Ninh tự xuống dưới đã rất lâu rồi, Vĩnh Ninh tự dù sao cũng là chỗ miếu, không có khả năng cho bọn hắn thức ăn mặn. Giờ này khắc này nàng muốn ăn nhất thịt chờ không kịp ăn quen, kia bên người có ai liền đi ăn ai. Một cái mắt, mới còn dáng vẻ trang nghiêm một đám người, trong chớp nhoáng này từng cái khuôn mặt dữ tợn, đều vì trong lòng sở cầu đi làm việc. Có người tham lam giết, có người muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng có người lên tiếng hát vang, còn có người ôm đầu khóc giống. Cảnh Thiên Thu bọn người chỉ nhìn lông tơ đứng đấy. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng là biết, cái kia cùng Giang Nhiên giao thủ cười như điên người đến cùng là ai. Hắn lại chính là ma giáo đã mất tích gần 20 năm độ ma minh vương. Cùng lúc đó, Cảnh Thiên Thu đều tại cảm giác tâm tình của mình đang phát sinh cải biến, trong lòng muốn nhất đồ vật là cái gì. Trong chốc nhoáng này hắn muốn nhất là ra ngoài. Cho nên, lại xoắn suýt chỉ chốc lát về sau, hắn rốt cục một bước vào tụng kinh quật. Sau đó ngồi ở độ ma minh vương sau lưng, đi theo hắn cùng một chỗ niệm tụng vào ma kinh. Theo hắn có như vậy động tác, sau lưng mấy người cũng xảy ra khác biệt cải biến. Có người bỗng nhiên một lần nữa về tới lồng giam bên trong, không suy nghĩ nữa ra ngoài. Bên ngoài đáng giá để ý người cũng đã chết rồi, đáng giá lưu luyến chuyện một kiện đều không có. Ra ngoài lại có thể làm bị tải. Còn không bằng ngay tại cái này Vĩnh Ninh tự dưới, sao độ quãng đời còn lại. Cũng có người nguyên bản thân mật vô gian, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh tử tương bác. Lẫn nhau ở giữa vốn là có lấy cừu hận ngập trời, đơn giản là bởi vì muốn chạy đi ý nghĩ này, để bọn hắn bứt bỏ hiểm khích lúc trước. Hiện nay chỉ cảm thấy độ ma minh vương nói có lý. Nhân sinh khổ đoạn, làm gì làm nhiều do dự. Có oan báo oán, có cừu báo cừu, mới là trí thượng kế sách. Đường Hòa Ý đối quanh mình tất cả đều nhìn ở trong mắt, lông mày cau lại, cảm giác độ ma minh vương đây là tại làm loạn. Sau đó liền nghe đến trên tay nàng lão hòa thượng kia bỗng nhiên bắt đầu khóc ròng ròng. Liếc qua, ngươi khóc cái gì? lão nạp hối hận a. Lão Phương Trượng khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, năm đó vốn có cây mơ làm bạn, lại bởi vì trong nhà nghèo, thật sự là sống không dậy nổi, mới xuất gia vì tăng. Nếu không phải như vậy, hiện nay Tôn Nhi đều có thể đi ra ngoài đánh xì dầu. Đường Họa Ý dở khóc dở cười, cái này Lão Phương Trượng định lực, hơn phân nửa cũng chỉ như thế. Mà Giang Nhiên nhưng lại đăm chiêu nhìn xem cái này độ ma minh vương, và ma kinh nghe lọt vào trong lỗ tai của hắn, mặc dù có chút nội dung rất có đạo lý, nhưng đại đa số đều là không hiểu đấu. Tại không có độ ma minh vương vào ma kinh nội lực mê hoặc phía dưới, những nội dung này liền lộ ra muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, biến thành nói hiệu nói vượng. Lại ngẩng đầu, lại phát hiện bao trùm tại kia tụng kinh quật phía trên to lớn Phật tổ pháp tướng hai con người, không biết lúc nào vậy mà dần dần xâm nhiễm một tầng huyết sắc. Cái này vào ma kinh lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đem Phật tổ nói nhập ma. Chương 446, đến ngươi, một, chương 446, đến ngươi, một, Phật tổ tự nhiên không có khả năng bị nói nhập ma. Chân chính bị dao động chính là tụng kinh quật bên trong những này lão hòa thượng. Bọn hắn tập kết một đại bang lão hòa thượng nội lực, mỗi ngày tụng kinh nhập Phật, ý thác tại cái này tụng kinh quật bên trong cơ quan chuyên âm, đem kinh văn đưa đến Vĩnh Ninh tự xuống dưới các vị bị giam giữ ở chỗ này tù phạm trong hai. Muốn dùng Phật pháp cảm hóa bọn hắn, để bọn hắn quay đầu làm ở. Nhưng kết quả lại là đám này tù phạm bị Phật pháp cảm hóa ít, độ ma minh vương một phen nhập ma kinh, ngược lại là để bọn hắn đối với Phật tổ tín ngưỡng không đủ kiên định. Lúc này liền có lao hòa thượng đỏ cả với mắt, cảm giác mình cả đời này là sống vô dụng rồi. Trong nhân thế hồng trần hỉ nhạc nửa ngày chưa từng trải nghiệm, thầm nghĩ làm chuyện chưa hề đều không có làm, một mực đè nén mình, thanh đăng cổ phận, sống nửa điểm nhân vị đều không có. Càng nghĩ càng là thương tâm, càng nghĩ càng là khổ sở. Đến cuối cùng, trong miệng mặc dù còn tại niệm tụng kinh văn, cũng đã không tự chủ được biến thành độ ma minh vương nhập ma kinh. Cái này biến cố cùng một chỗ, lúc này liền bị lúc ấy nói chuyện với Giang Nhiên lão hòa thượng kia phát hiện không đúng. Ngước đầu nhìn lên, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Tụng kinh quật bên trong chúng tăng hợp thành một thể, phàm là có người nhập ma, những người khác tất nhiên sẽ được ảnh hưởng. Lúc này trầm giọng mở miệng, Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Thanh âm này tựa như chống chiều trung sớm khiến người tỉnh ngộ, lúc này một cái tròng mắt đã phiếm hồng lão hòa thượng, lập tức tỉnh táo lại, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly, đợi chờ phát giác được trong miệng niệm tụng lại là độ ma minh vương nhập ma kinh về sau, càng là đầy mặt đều sợ. Tranh thủ thời gian một lần nữa niệm tụng Phật kinh. Độ ma minh vương hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng thì nổi lên một tia cười lạnh. Nhập ma kinh không nhanh không chậm, ém hai nói, đạo người hướng ma. Kia đã bị đánh thức lão hòa thượng, lên tiếng lần nữa, vốn định niệm tụng Phật kinh, đáng tiếc lấy đọc lấy, nhưng lại một lần nữa biến thành nhập ma kinh. Giang Nhiên một đường thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy nơi đây, cũng đã hiểu rõ, tụng kinh quật bên trong trận pháp đã coi như là bị độ ma minh vương cho phá. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Là người tu thân tu hành, tại nhất trần chủi tâm cảnh phía trên, tu kiến nhà cao cửa rộng hào đỉnh, bên ngoài liền được xưng là tu dưỡng. Là một người đức hạnh. Nhân chi sơ tính bản ác chưa chắc là thật, nhưng tất cả tuân theo trong lòng dục vọng, thì rất rõ ràng là một trận tràn đầy lực hấp dẫn phóng túng. Phóng túng dễ dàng, tu tâm khó. Nhập ma dễ dàng, thành Phật khó. Đám này lão hòa thượng tất nhiên là Phật pháp cao thâm, nhưng đến ngọn nguồn chưa từng thật thành Phật làm tổ. Mà bọn hắn bởi vì bị tụng kinh quật bên trong đại trận liên lụy, chỉ cần có một người bị nhập ma kinh ảnh hưởng, liền có thể bằng vào trận pháp nguyên cớ, khiến người khác tâm cảnh cũng đi theo chịu ảnh hưởng dao động. Muốn cứu vãn điểm này, vậy cũng chỉ có thể triệt hồi trận pháp này. Cho nên nói, trận pháp này đến nơi đây, liền xem như phá. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quả nhiên liền nghe đến lão hòa thượng kia mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân thở dài một tiếng, A Di Đà Phật. Thu trận. Lời vừa nói ra, toàn bộ tụng kinh quật bên trong phản âm lập tức ngừng. Chỉ có độ ma minh vương nhập ma kinh vẫn còn tiếp tục đạo người lớn ma. Mà tụng kinh quật bên trong trận pháp vừa thu lại, lúc này liền có mấy cái tới gần lão hòa thượng, đống nhiên ra tay, điểm chúng bên người cách đó không xa những cái kia đã nhập ma hòa thượng. Độ ma minh vương lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, làm sao không nhập a, tiếp tục niệm a bản vương còn không có niệm đủ đâu. Cầm đầu lão hòa thượng thở dài, nhìn độ ma minh vương một chút, minh vương nhiều năm trước đó, liền tại cái này Vĩnh Linh tự ở lại. Ở một cái chính là 20 năm. Hôm nay chẳng lẽ tính cực tự động, muốn rời núi hoạt động một chút gân cốt. Năm đó ma tôn chết, hảo hảo địa một cái ma giáo cho dạy vỏ chia năm xẻ bảy. Bản vương không phải ma tôn, không cách nào chỉnh hợp ma giáo. Mà ma tôn chi tử trời sinh tuyệt mạch, không còn sống lâu nữa. Bản vương tất nhiên có ý cứu người, nhưng bởi vì lao tử cùng Giang Thiên Dạ không hợp, ước chừng lấy liền xem như tìm được năm đó thiếu tôn, đám người này cũng không nguyện ý đem thiếu tôn giao cho ta. Liền dứt khoát tử tù tại Vĩnh Ninh tự dưới, tránh cái thanh tĩnh. Lại không nghĩ rằng, các người đám này lão giả, vậy mà coi là bản vương coi là thật chúng các ngươi cả bẫy. Mỗi ngày tại lao tử trên đỉnh đầu nói liên miên lại nhải không dứt. Nếu không phải muốn để các ngươi đám này con lựa chọn, cho lão tử làm chó giữ nhà, ngươi coi là bản vương biết dùng túng các ngươi đến nay sao? Độ ma minh vương ha ha cười như điên, mà hiện nay ta giáo thiếu tôn chưa vong, cơ duyên xảo hợp, vậy mà chạy tới cái này Vĩnh Linh tự xuống dưới cứu ra ra. Đã như vậy, bản vương lại há có thể cam tâm tiếp tục lưu lại nơi này hưởng phúc? Tự nhiên là muốn một lần nữa như thế. Nhìn xem cái này thiếu tôn lại là như thế nào là người, như thế nào võ công. Bản vương khuyên các ngươi đám này lão giả đều cút ngay cho ta, nếu không hôm nay bản vương liền dùng các người đám này con lựa chọc đầu, nhồi vào cái này tụng kinh quật. Vĩnh Linh tự từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng sắc mặt biến hóa không chừng, ánh mắt tại Giang Nhiên cùng độ ma minh vương trên thân từng cái đảo qua. Lúc trước độ ma minh vương cùng Giang Nhiên một đường giao thủ đến tận đây, kết hợp độ ma minh vương, cái này ma giáo thiếu tôn đến tuột cùng là ai, liền đã rõ ràng đến cực điểm. Chỉ thấy lão hòa thượng chắp tay trước ngực, như thế ngược lại là thất lễ. Lúc trước thiếu tôn đi vào thời điểm, lão nạp còn không biết thiếu tôn thân phận, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đại sư nói quá lời. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, lão hòa thượng này ngược lại là tốt phong độ. Mà cảnh thiên thu một đám người, giờ này khắp này chính lâm vào riêng phần mình khúc mắc bên trong, đối với dạng này giao lưu căn bản chưa từng lọt vào tai. Liền nghe lão hòa thượng kia tiếp tục mở miệng, bất quá, thiếu tôn đã đi tới Vĩnh Ninh tự, không bằng ngay tại cái này Vĩnh Ninh tự bên trong làm khách một thời gian được chứ? Nhưng lại không biết, đại sư là muốn lưu ta đến khi nào? Giang Nhiên cười nói, thứ không dám giấu giếm, ngày gần đây tại hạ còn có không ít việc cần hoàn thành. Chỉ sợ không thể tại cái này Vĩnh Ninh tự bên trong ở đợi, bao gồm chuyện kết thúc về sau, nếu là đại sư nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể ở chỗ này ở vài ngày. Lời này thản nhiên nhường lão hòa thượng cũng sẽ không. Hắn nói ở mấy ngày, như thế nào thật ở? Giang Nhiên như thế nào lại không rõ hắn ý tứ? Kết quả lại cố ý nói như vậy, hai người trong miệng ở, rõ ràng là hai cái hoàn toàn khác biệt. Lão hòa thượng dở khóc dở cười, thiếu tôn ngược lại là khôi hài. Nếu là thiếu tôn nguyện ý, Vĩnh Ninh tự nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng thiếu tôn quãng đời còn lại. Không thú vị a. Giang Nhiên khoát tay áo, ta người này tham hoa háo sắc, quyến luyến nhân gian phồn hoa. Người cái này Vĩnh Ninh tự bên trong, tất cả đều là một bang hòa thượng đầu trọc, ở mấy ngày đảo giã tỉnh thao còn có thể, nhưng nếu là sống lâu ở đây, chỉ sợ ta không chịu nổi tính tình. Không sao. Lão hòa thượng cười nói ra, ta có Phật kinh ba vạn quyển, có thể trợ thiếu tôn tẩy tâm cửa. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, nghe đến đó độ ma minh vương đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thiếu tôn không bằng liền nghe lão hòa thượng này khuyên, lưu tại cái này Vĩnh Ninh tự tính toán. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, minh vương đừng làm loạn, không chỉ ta không thể lưu, ngươi cũng không thể lưu. Bản vương lưu không lưu thiếu tôn nói không tính, có tính không chưa hề đều không ta đi nói. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng. Độ ma minh vương nhẹ gật đầu, có đạo lý. Vậy hôm nay đi ở, liền chỉ nhìn thiếu tôn bản sự. Sau khi nói xong, lui về sau một bước. Giang Nhiên gặp này lại không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, minh vương làm sao đến mức này? Bản vương như thế nào hành động, hiện nay tạm thời còn chưa tới phiên thiếu tôn xem bảo. Muốn phân phó bản vương làm việc, thứ nhất ngươi được thành vị ma tôn. Thứ hai, bản vương đến tán thành cách làm người của ngươi bản lĩnh. Bây giờ tạm thời, xem như bản vương cho thiếu tôn một lần nho nhỏ khảo nghiệm. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, rất tốt. Độ ma minh vương nhìn ra Giang Nhiên cái này ý cười có chút nguy hiểm, liền cũng thản nhiên cười một tiếng, bản vương tự nhiên rất tốt. Bất quá ta xem chừng, minh vương rất chương 446, đến ngươi, 2, chương 446, đến ngươi, 2, nhanh liền sẽ không rất khá. Giang Nhiên nói xong lời này về sau, ngẩng đầu nhìn về phía lão hòa thượng kia, đại sư, còn xin để ngươi người, nhường ra một lối đi, cho ta chờ rời đi. Lão hòa thượng lại lắc đầu, thiếu tôn đã tới Vĩnh Ninh tự, nơi nào có rời đi đạo lý. Còn xin để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Ai? Hôm nay luôn luôn gặp được một chút nói không do nói. Giang Nhiên thở dài, lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt hắn ý cười liền càng thêm chân thành, ta khuyên nhủ chư vị, tránh ra con đường, nếu không, cẩn thận tính mệnh. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu tụng kinh. Cùng lúc đó, tụng kinh quật bên trong các lão hòa thượng liếc nhau, cũng nhao nhao nhắm mắt tụng kinh. Độ ma minh vương rõ ràng là dự định ai cũng không rút, loại tình huống này, thiếu đi độ ma minh vương nhập ma kinh, bọn hắn trợ pháp liền có thể lần nữa thi triển. Phật kinh truyền âm, nội tức nối thành một mảnh. Trong nháy mắt, một tôn Phật tổ tôn cùng nhau hiện ra tại trước mặt mọi người. Ngồi cao đài sen, sắc mặt từ bi, phản âm trận trận, tựa như Tây Thiên Linh Sơn bị đem đến trước mắt. Giang Nhiên tại cái này Phật tổ pháp tướng trước mặt, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi không đáng giá nhắc tới. Chỉ là khóe miệng của hắn khơi gợi lên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, buồn cười đến cực điểm, hoang đường tuyệt luân. Nói xong, trên người hắn một cái bóng mờ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rõ ràng là một người mặc đạo bào màu trắng người trẻ tuổi hình tượng, theo Giang Nhiên nắm chắc quả đấm, kia pháp tướng thình lình cũng đi theo nắm tay. Một đám niệm kinh các lão hòa thượng nhìn hai mặt nhìn nhau. Cái này pháp tướng làm sao nhìn qua, có chút trăm sông đổ về một biển ý tứ. Chỉ có cầm đầu lão hòa thượng tựa như nghĩ tới điều gì, hắn phọ lông mày buông xuống, kim tiền kinh thần đao Giang Nhiên, ban sơ ra giang hồ thời điểm, đã từng thi triển qua cùng loại với ta đại phạm tiền viện đại phạm kim cương quyết. Phía sau pháp tướng diễn biến, phỏng đoán là công pháp sửa cũ thành mới. Hôm nay gặp thiếu tôn thi triển, mới biết, thì ra kinh thần đao chính là ma giáo thiếu tôn chính là kinh thần đao Giang Nhiên. Giang Thiên Giã chi tử, thì ra cũng sớm đã xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Buồn cười, chúng ta vậy mà ngây thơ không biết. Thiếu tôn nhưng hiểu được, ngươi bây giờ cử động lần này chính là khinh nhường Phật tổ. Đại sư lời ấy sai rồi. Giang Nhiên đôi mắt nâng lên, khinh nhường Phật tổ chưa hề đều không phải là ta, mà là chư vị. Rõ ràng là vì thực hiện mục đích của mình, lại đánh lấy Phật tổ danh nghĩa, càng đem Phật tổ pháp tướng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Bước lên mời Phật tổ chi danh, chỉ vì bản thân tư dục. Đến cùng là ai tại khinh Phật? Nói nói đến tận đây, chỉ thấy hắn pháp tướng phía sau, đột nhiên sinh ra một cái to lớn vạn chữ. Chữ vạn luân chuyển, như có Phật quang chợt chợt. Đầy trời phản âm tô đậm phía dưới, càng lộ vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Cầm đầu lão hòa thượng sầm mặt lại, đột nhiên đưa ra một chỉ. Còn sót lại các hòa thượng không cần hắn mở miệng, nhao nhao học theo. Giang Nhiên cái này chứa đầy nội lực một quyền, ngưng tụ tại pháp tướng bên trong. Rộng lớn khổng lồ. Cao tọa đài sen phía trên Phật tổ pháp tướng, cũng đi theo nhấn một ngón tay. Cả hai xé rách tiếng gió, ầm vang đụng tại một chỗ. Dẫn đầu mà lên, nhưng vẫn là gió. Tiếng gió rít đảo, quét sạch bát phương. Những nơi đi qua, lại chỉ nghe ầm ầm nổ vang không ngừng. Tiêu tán cương phong rơi vào tụng kinh quật các nơi, chỉ đánh quanh mình phá thành mảnh nhỏ. Phật tổ pháp tướng càng là gợn sóng không ngừng, tựa hồ lung lay sắp đổ. Mà một kích này về sau, ở đây tất cả lão hòa thượng, ngoại trừ người cầm đầu kia bên ngoài, cơ hồ mỗi cái đều là quanh thân chấn động, trong miệng có máu tươi phun ra. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không bối rối. Dạng này cấp độ một kích, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Bọn hắn bị thương, Giang Nhiên chỉ có thể so với bọn hắn tổn thương càng nặng. Chỉ tiếc, bây giờ trong tràng bụi mù tràn ngập, không gặp được Giang Nhiên đến tột cùng thương tổn tới mức nào. Mà liền tại ý niệm này đến lúc này thời điểm, một con quả đấm to lớn, đột nhiên xuyên phá mê vụ. Một quyền cứ thế mà đánh vào kia Phật tổ pháp tướng phía trên. Oanh! Tựa như hồng trung đại lữ, thanh âm nổ trời. Phật tổ pháp tướng phía trên, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, trong đó các lao hòa thượng không đợi thở một cái, liền cảm giác rung động dữ dội truyền tới toàn thân. Nếu không phải còn có những người khác động viên trèo trống, trong miệng tụng kinh thanh âm đều muốn gây mất. Chỉ là giờ khắc này, bọn hắn đã bất lực lại ra tay. Đồng dạng, không cần khác chào hỏi, các lao hòa thượng nhao nhao ngồi xếp bằng, trong miệng không được tụng kinh, kia bị một quyền đánh có chút hư vô mở mịn pháp tướng, lại một lần nữa ngưng thật bắt đầu. Liền nghe cầm đầu lão hòa thượng nói một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ sử dụng, chính là ta Phật môn quyền pháp, lại dùng quyền pháp này thống kích ngã Phật. Còn nói, đây không phải khinh Phật. Đều nói, khinh Phật chính là bọn ngươi. Giang Nhiên thanh âm tại trong sương mù truyền đến, cũng không có việc gì, Phật tổ dài Phật tổ ngắn, thuận gió cục liền cầm lấy Phật tổ đánh người, ngược gió cục liền trốn ở Phật tổ sau lưng nhường Phật tổ bị đánh. Đến cùng là ai khinh Phật, có thể nghĩ. Làm sao? Các ngươi coi là trốn ở cái này về sau, bản tôn liền đối với các ngươi không có cách nào sao? Hôm nay liền đem các ngươi tô son chắt phấn tầng này kim thân, triệt để đánh phá thành mảnh nhỏ. Lại nhìn xem, Tây Thiên ngươi Phật, đến cùng có thể hay không phủ xuống nhân gian, cứu vãn các ngươi tính mệnh. Hắn lời này đến tận đây, không nói thêm lời nào, pháp tướng song quyền giơ cao, chuyển động vạn Phật quang năm đấm, từng quyền liên tiếp không ngừng. Mỗi một quyền đều rất giống sơn băng địa liệt, tựa như trời đất sụp đổ. Nổ thật to thanh âm, không chỉ tại cùng dưới mặt đất truyền lại, càng là đã lộ ra đến Vĩnh Linh tự bên trong. Giờ khắc này toàn bộ Vĩnh Linh tự đều bị kịch liệt sợ hãi trô vây quanh. Bọn hắn không biết cái này khổng lồ chấn động thanh âm đến tột cùng là cái gì, thậm chí không biết thanh âm này đến tột cùng từ đâu mà tới. Nhưng là thanh âm này rơi vào trong tai, tuổi tác nhỏ, nội công nông cạn, tại chỗ không phải thổ huyết, chính là hôn mê. Dù cho là nội công thâm hậu, cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào. Lần một lần hai còn vẫn có thể nhẫn lại, ba, năm lần về sau, có không ít người thậm chí bị chấn động đến kinh mạch đứt từng khúc, sống không bằng chết. Thậm chí trực tiếp bị chấn đoạn tâm mạch, tại chỗ khí tuyệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm này đến tột cùng từ đâu mà đến? May mắn không chết, trong lòng nghi hoặc nhao nhao, lại tìm không thấy người cho ra đáp án. Cùng lúc đó, mặt đất cũng truyền ra lay động kịch liệt, kiến trúc huynh đảo đổ sụp, có người phát ra tiếng kêu thảm, là bởi vì dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lầm sơ cả bẫy, thủ thương ngã xuống đất, cũng không chờ đứng dậy, sụp đổ vách tường liền đem nó trực tiếp đặt ở phế tích phía dưới. Tình huống tương tự chỗ nào cũng có. Toàn bộ Vĩnh Linh tự một nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Mà tại tụng kinh quật bên trong, Giang Nhiên quyền thế không giảm, một quyền tiếp lấy một quyền. Đánh tới lúc này, đã không chỉ là cực hạn tại quyền thế. Không chữ 13 điên dại trảo, trời che thần trưởng, hà quang chỉ các loại tuyệt học, cũng đều là hạ bút thành văn. Độ Ma Minh Vương càng xem sắc mặt thì càng âm trầm. Chỉ cảm thấy lẽ nào lại như vậy, cái này ít tôn vũ công cao là cao, thế nhưng là từ đầu tới đuôi thi triển đều không có hắn ma giáo võ công. Cái này có ý tốt nói mình là Giang gia hậu nhân, có ý tốt nói mình là đương đại thiếu tôn. Ngược lại là lao giáo chủ mắt thấy ở đây, không chịu được cao mày, tiểu tử này võ công, làm sao cao đến trình độ này? Vấn Hương Lâm thời điểm, còn không có thành tựu như thế. Hắn đến cùng là thế nào luyện? Đường Hoa Ý đang muốn trả lời, liền nhìn thoáng qua trong tay cái kia lão phương trượng, suy nghĩ một chút về sau, hơi vung tay đem cái này lão phương trượng ném tới tụng kinh quật bên trong. Đáng thương lão phương trượng bị nàng điểm huyệt đạo, bây giờ nửa điểm kháng lực cũng không, trực tiếp đưa đến muốn mạng chỗ. Đã mất đi Đường Hoa Ý che chở, cương phong quét qua, không đợi đi vào chiến cuộc hạch tâm, liền đã bị tươi sống đánh giết. Đến lúc này, Đường Hoa Ý mới mở miệng nói ra, ngươi hỏi hắn à, hỏi ta có làm được cái gì? Ta nào biết được? Các ngươi không phải mỗi ngày cùng một chỗ? Nơi nào có mỗi ngày cùng một chỗ? Lúc ngủ, hắn liền không theo ta cùng một chỗ ngủ, đi nhà xí như xí thời điểm, cũng chưa từng gọi ta một đường. Lão giáo chủ cảm thấy, mặc dù mình là ma dị chủ, nhưng là luận tà tính việc này, hắn thật đúng là không bằng Đường Hoa Ý đứa nhỏ này, là há mồm liền đến a mà liền tại hai người sau khi nói đến đây, tụng kinh quật bên trong phản âm đã càng ngày càng nhỏ. Chỉ vì Giang Nhiên một quyền này một quyền, mặc dù chưa từng trực tiếp đánh vỡ cái này Phật tổ pháp tướng, nhưng mà lực phản chấn cũng như cũ để nhóm này lão hòa thượng khó có thể chịu được. Không ít người bản thân bị trọng thương, nội lực vận chuyển không được. Còn có người đã bị tươi sống đánh giết, chết ngay tại chỗ. Chỉ thấy cầm đầu lão hòa thượng lại một lần khàn cả giọng mở miệng, "Thiếu tôn, coi là thật muốn tại cái này Phật tổ trước mặt, đi cái này ngập trời giết chóc sao?" Buồn cười. "Bản tôn muốn đi, ngươi không nguyện ý để cho ta đi. Bây giờ bản tôn muốn đánh đi ra, các ngươi nhưng lại nói ta giết người. Lúc trước hết lời ngon ngọt, bây giờ nhưng lại ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác. Con lựa chọn, ngươi thật coi bản tôn là tốt tính sao?" Nói đến tận đây, thao thiên ma khí ẩm vang mà ra. Nguyên bản người mặc áo trắng đạo bào pháp tướng, trong tích tắc liền hóa thành đen nhánh. Vô cùng vô tận, che khuất bầu trời sợ hãi, đột nhiên truyền lại bát phương. "Nhớ kỹ, hôm nay không phải bản tôn muốn để các ngươi chết, mà là cái này con lựa chọn, muốn để các ngươi cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng." Theo cuối cùng một quyền đánh ra, kia Phật tổ pháp tướng cũng nhịn không được nữa, ầm vang một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Khổng lồ lực đạo từ đó khuếch tán, trên đỉnh đầu mặt đất toàn bộ bị sốc lên, ban đêm đầy sao cũng hiện ra tại trước mắt mọi người. Mà liên tại cái này sao lốm đốm đầy trời phía dưới, các lao hòa thượng cùng một chỗ thổ huyết hình tượng, thì thành cái này màn đêm phía dưới, nhất là quỷ quệ tô điểm. Giang Nhiên lúc này lại quay đầu nhìn về phía Độ Ma Minh Vương, đến ngươi, tới bị đánh. Chương 447, bị đánh, 1, chương 447, bị đánh, 1, nói thật, sự tình tối hôm nay phát triển đến bây giờ giai đoạn này. Giang Nhiên tâm tình đã không tính là đặc biệt tốt. Các lao hòa thượng tính tình chết bướng mình, miệng còn cứng rắn, một bụng mùi biện. Muốn đem mình giam lại, còn không cho mình phản kháng. Phản kháng chính là ngập trời giết chóc, đơn giản không hiểu đấu. Trên đời này chuyện tốt há có thể tất cả đều bị bọn hắn chiếm đi. Cùng lúc đó, Độ Ma Minh Vương rõ ràng là người trong nhà, lại vẫn cứ một thân phản cốt. Năm đó hắn cùng Giang Thiên Giã đến cùng là cái gì tình huống, Giang Nhiên hiện tại cũng không rõ ràng. Chỉ là nhìn hắn lúc trước đối đãi mặt nạ sắt cách làm, cũng không về phần làm ma giáo phản đồ. Quân dị quá thay nhường mặt nạ sắt tới tìm hắn, cũng hẳn là có mục đích. Người này có thể rất quan trọng. Cũng mặc kệ làm sao quan trọng, con hàng này đều rất thích hắn đòn. Hiện nay, Giang Nhiên triệt để phá đám này các lao hòa thượng tụng kinh đại trận, toàn bộ tụng kinh quật đều cho sốc lên. Các lao hòa thượng thây ngang khắp đồng, xem như chính bọn hắn tự tìm. Giang Nhiên hết lời ngon ngọt, không phải xảy ra án mạng mới chịu bỏ qua, đây không phải phạm tiện sao? Mà giải quyết bọn hắn về sau, liền nên thu thập cái này Độ Ma Minh Vương. Hôm nay người này đến cùng có theo hay không hắn đi, lại là không phải do chính hắn. Hôm nay đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Mà lại, vô luận là tự nguyện đi theo, vẫn là bị động đi theo, Giang Nhiên đều phải đem nó đánh đập một trận. Nếu không, trong lòng một hơi này, quả thực là giãn ra không đến. Độ Ma Minh Vương thì là híp mắt lại. Hắn cũng không cô phụ Giang Nhiên kỳ vọng, tính tình rất cứng, dù là nhìn xem Giang Nhiên lật ngược tụng kinh quật, cũng toàn thân đều là gai, ha ha cười như điên, bị đánh. Tốt, hôm nay liền để bản vương nhìn xem, ngươi còn có thứ gì năng lực. Chỉ là Độ Ma Minh Vương cùng là cuồng, cuối cùng không phải người ngu. Giang Nhiên mới kia pháp tướng nhìn xem quả thực là quá dọa người, như vậy uy thế nắm đấm là một quyền tiếp lấy một quyền, cứ thế mà đem tụng kinh quật các lao hòa thượng ngưng tụ ra Phật tổ pháp tướng đều đập bể. Bây giờ ra tay, hắn cũng không nói hoài tới cái gì trưởng bối không trưởng bối. Thân hình thoát một cái, ra tay trước, hai tay nhiên huyết đao, xoay một tiếng, vào hư không bên trong vẽ ra hai đạo huyết mang, phân chạm Giang Nhiên thượng trung hai đường. Giang Nhiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mãi cho đến cái này hai tay nhiên huyết đao đến trước mặt về sau mới một bước tiến lên. Quanh thân nổi lên ánh sáng trắng, vậy mà liền như vậy cứ thế mà đụng tới. Chỉ nghe vang một tiếng băng nhiên huyết đao rơi xuống kia hộ thể cương khí phía trên, chỉ thấy huyết quang cùng ánh sáng trắng đồng thời băng tán, Giang Nhiên thân hình không thay đổi, Độ Ma Minh Vương một cái tay lại như cũ chệch hướng đường đi, khiến trung môn mở rộng. Giang Nhiên đầu vai trầm xuống, phình một tiếng, trực tiếp đâm vào hắn trên ngực. Độ Ma Minh Vương chỉ cảm thấy tựa như núi lở kích, cả người đụng liên tiếp lui về phía sau, nhè răng trợn mắt. Dưới chân một điểm, ha một tiếng, xuống đất tiếp cận mắt cá chân, theo sát lấy thân hình lắc một cái, hai tay giao nhau cắt ra. Hai đạo cương phong cơ hồ là thấy gió liền dài, thành giao xiên hình thái ngăn cản Giang Nhiên thế tới. Giang Nhiên dưới chân nhất chuyển, thân hình đột nhiên không thấy tung tích. Độ Ma Minh Vương đầu tiên là sức sở, đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy Giang Nhiên đã xuất hiện ở bên trái của mình, nằm đấm giơ lên cao cao, ngang nhiên rơi xuống. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiềm ảnh mê thần bộ. Cái này ma giáo thiếu tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Phật môn võ công, bây giờ lại biết cái này siêu thần tông tuyệt học. Mà hắn nền tảng, ngoại trừ mới thi triển ma giáo huyền công bên ngoài, tựa hồ còn có đạo môn huyền tông nội công tâm pháp. Cái này còn tưởng là thật, không hổ là ma giáo thiếu tôn, quả nhiên tả tính lợi hại a. Nghĩ tới đây, hắn chính cảm thấy cao hứng, Giang Nhiên nắm đấm đã chạm mặt tới. Không để ý tới làm nhiều cái khác, hai tay quanh ngăn tại trước mặt. Nhưng mà một quyền này trọng lượng xa không phải lúc trước có thể so sánh. Cương đại lực đạo tựa như sơn hà lở úp, thiên địa treo ngược. Cả người ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị đánh ly khai mặt đất, bay ra ngoài 3-5 trượng khoảng cách, cái này mới miễn cưỡng rơi xuống đứng vững gót chân. Lại nhìn cổ tay của mình, mặc dù còn không có nhất định, nhưng mà lại kịch liệt đau nhức vô cùng. Cũng không biết là Giang Nhiên thủ hạ lưu tình, vẫn là cố tình làm. Đang muốn tập hợp lại ngẩng đầu, Giang Nhiên đã đến trước mặt. Tới tốt lắm. Độ Ma Minh Vương ha ha cười như điên, hai tay đột nhiên mở ra, từng đạo ma âm đột nhiên lượn lờ với hắn trên dưới quanh người. Thân hình nhất chuyển, hai tay theo thế mà biến, một cỗ cương phong bờn quanh như rồng, như ẩn như hiện ở giữa, hắn phía sau tựa như chiếm cứ một đầu dữ tợn hắc long, hai con ngươi huyết hồng, nóng nhìn nhân gian. Đây là Nhập Ma Kinh bên trong Minh Long Cửu Trương. Nhập Ma Kinh giống vậy đứng hàng 18 thiên ma lục, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghiên cứu tu hành, xưa nay chỉ có Độ Ma một mạch, nhất mạch đơn truyền. Hắn gánh vác tiếp dẫn, Độ Ma chi trách. Kỳ chủ việc cần phải làm là tiếp dẫn ma đồ vào ma giáo, coi là trưởng quản ma giáo tồn tục chi đại sự. Chính là trong ma giáo, nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đi qua ma giáo làm việc quỷ quyệt quái đản, Độ Ma Minh Vương nếu là tiến về nào đó một chỗ thành trì, tại ở trong bắt đầu bài giảng Nhập Ma Kinh, thậm chí có thể đem một thành trì tất cả mọi người đều hóa thành ma giáo đệ tử. Chỉ là cái này thủ đoạn, từ ma giáo sinh ra đến nay đều cực ít thi triển. Ma giáo tuân theo bản tâm, giống vậy cho rằng, nếu như không phải trong bản tâm liền hướng tới ma giáo, như vậy chuyển hóa mà đến liền không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi là muốn nhờ vào đó gây sự, nhấc lên mưa gió, nếu không, loại này thủ đoạn xưa nay dùng cực ít. Mà đối với Độ Ma Minh Vương tới nói, mỗi khi thi triển Nhập Ma Kinh ảnh hưởng người khác, liền có thể nhờ vào đó tăng trưởng Nhập Ma Kinh nội công tu vi. Nhưng đồng dạng, đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, lặp đi lặp lại ảnh hưởng người khác, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác ảnh hưởng. Vì vậy, tu hành cửa này tuyệt học, nhất định phải tâm tính kiên định, trải qua vấn tâm trai lặp đi lặp lại vấn tâm về sau, minh tâm kiến tính, tuyệt không dao động hạng người, mới có thể bái nhập độ ma minh vương tòa hạ, trở thành tiểu minh vương. Đợi chờ lao minh vương qua đời, liền kế nhiệm vị mới độ ma minh vương. Mà độ ma minh vương cũng thường thường là ma giáo đứng đầu nhất chiến lực. Tại khoa trương niên đại bên trong, liền xem như đương đại ma tôn, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Hôm nay chiến đến tận đây lúc, độ ma minh vương cũng không có mảy may cố kỵ, đương đại thiếu tôn quá cứng hãn, hắn dứt khoát cũng buông tay buông chân. Từ bỏ nhiên huyết đao chờ một loại tuyệt học, trực tiếp thi triển minh long cửu trương. Minh long tại phía sau hiện, ma âm liền là lượn lờ, bên ngông nội lực theo hai tay lưu chuyển, kia giữ tận hắc long đột nhiên mà lên, thẳng đến Giang Nhiên cắn xé mà tới. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, âm thanh truyền khắp nơi. Lần này cho dù là Đường Họa Ý đều không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Bị nàng xách trong lòng bàn tay lão giáo chủ càng là hai mắt lật một cái, trực tiếp liền bị cái này cường phong thúc hôn mê bất tỉnh. Dù sao hắn hiện nay không có nội lực mang theo, cho dù là có Đường Họa Ý bảo vệ, cũng không chịu nổi cái này luân phiên xung kích. Đường Họa Ý lung lay hắn, xác định không chết về sau, cũng là an tâm. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên người giữa không trung bên trong, nắm đấm đang tại chậm rãi đè xuống, mà tại hắn dưới nắm tay phương, chính là một nửa trong suốt minh long hư ảnh. Giữ tận đầu rồng, không được hướng phía trước. Mà theo long thân hướng xuống đi xem, độ ma minh vương chính hai mắt trừng trừng, đầy mắt huyết hồng, trên trán gân xanh nô lên, dùng hết toàn lực nhìn thôi động minh long cửu trương. Nhưng cho dù như thế, Giang Nhiên nắm đấm cũng là một chút xíu đem kia minh long đè ép xuống. Minh long cửu trương mạnh nhất chỗ, ở chỗ nhập ma kinh ma âm sâu mà thôi. Người bình thường dưới loại tình huống này, căn bản là không có cách sinh ra hữu hiệu chống cự, đã sớm tâm thần động dao, bị minh long cửu trương hình rồng khí kình xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Giang Nhiên không phải, không nói đến hắn chủ tu chính là tạo hóa chính tâm kinh, dưới gầm trời này đệ nhất đẳng huyền môn nội công. Dù là bởi vì đầu thứ chương 447 bị đánh, 2, chương 447 bị đánh, 2, nhất ẩn mạch bị mở ra, từ đó thu hoạch được ma giáo huyền công, cũng sẽ không bị cái này ma âm chỗ quấy nhiễu. Bởi vậy bây giờ hai người so với liệu, chính là người tu hành căn bản nội công. Mà nói nội công, trên đời này lại có người nào hơn được Giang Nhiên? Kia giữ tợn hắc long bị từng tấc đè xuống, mỗi đè xuống một tấc, quanh mình liền bị cả hai giao thủ cương phong xung kích một lần. Mỗi một lần Đường Họa Ý đều phải lui lại một bước, cuối cùng nàng liên tiếp lui về phía sau 18 bước. Lại nhìn quanh mình, toàn bộ Vĩnh Linh tự cơ hồ đều bị hai người giao thủ dư ba cho nghi vấn đất bằng. Mà tới được giờ này khắc này, Giang Nhiên quyền thế đã sẽ không ngăn cản, hung hăng từ giữa không trung rơi xuống. Độ ma minh vương khí kình băng tán, bị Giang Nhiên một quyền này cứ thế mà đánh hai tay mở ra, cả người cùng mặt đất hiện ra một cái 35 độ góc nhọn, lại như cũng chưa từng ngã xuống. Mãi cho đến Giang Nhiên một quyền này quyền kình hung hăng rơi xuống, lúc này mới truyền ra ầm vang một tiếng thật lớn. Trên mặt đất nhiều một nắm đấm cực lớn ấn ký, mà tại ấn ký bên trong, chính là độ ma minh vương bị lạc ấn tại trong đó. Bụi mù tràn ngập, thiên địa sương mù. Dẫn đầu truyền ra tiếng vang, là cái kia không câm miệng nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ lao hòa thượng. Hai tay của hắn máu me đầm địa, đang tại phế tích bên trong không ngừng mà đưa tay lay, muốn tìm kiếm nhưng còn có cái khác người sống. Nhưng mà lôi ra ngoài, chỉ là một bộ lại một bộ khô quắt xẹp thi thể. Thần sắc hắn mê mang, bi thống nhưng lại tuyệt vọng. Thương thế trên người hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Giang Nhiên mượn từ pháp tướng thi triển mà ra đại kim cương phục ma quyền ở đâu là dễ tiếp như vậy. Bọn hắn có thể một hơi tiếp nhiều như vậy, đã coi là thiên hạ đệ nhất đẳng. Cuối cùng Giang Nhiên kia tràn đầy ma giáo huyền công một quyền rơi xuống. Hắn bây giờ mặc dù còn sống, nhưng là ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, kinh mạch bên trong tràn đầy tâm ma niết bàn đại pháp lưu lại quỷ quyệt nội lực. Không giờ khắc nào không tại ăn mòn kinh mạch của hắn, nhường hắn thừa nhận không thể tưởng tượng thống khổ. Mà Giang Nhiên cùng độ ma minh vương giao thủ quá trình bên trong, lặp đi lặp lại bị cương khí xung kích, hắn đều một bước đã lui. Dù là kiến trúc đổ sụp, đá vụn bay loạn, hắn cũng chưa từng dao động. Chỉ muốn đem lúc trước tụng kinh quật bên trong các vị cao tăng, từ cái này phế tích phía dưới khai quật ra. Cái thứ hai truyền ra động tĩnh thì là độ ma minh vương. Thần sắc hắn kinh ngạc từ trong hố bò lên ra. Đầu tiên là nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút nắm đấm này hố sâu, nhìn lại mình một chút. Sau đó vuốt vuốt mặt mình, 20 năm không thấy ánh mặt trời, thế đạo này làm sao trở nên ta cũng không nhận ra. Thật sao? Giang Nhiên thanh âm truyền vào trong hai. Độ ma minh vương ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy bụi mù về sau, Giang Nhiên đang ngồi ở một tiết tàn phá phế tích trên nóc nhà nhìn xem hắn. Cười nhẹ nói ra, minh vương còn muốn thử xem tại hạ võ công. Không muốn. Độ ma minh vương khoát tay chặn lại, ngươi cũng không tệ lắm, gánh chịu nổi thiếu tôn hai chữ. Ta đi với ngươi. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng. Minh Vương là người thức thời, cái này rất tốt. Bất quá, trước khi đi, dù sao cũng phải thỏa mãn Minh Vương một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Độ ma Minh Vương sững sờ, ta làm sao không nhớ rõ mình đề cập qua yêu cầu gì? Chẳng lẽ là chữa thương? Hắn hiện nay đúng là rất cần chữa thương. Mặc dù hắn hiện tại còn sống, nhìn qua giống như không có cái gì thương thế, nhưng nội phủ gân cốt đều bị thương không nhẹ. Thương thế như vậy không thể thả lấy mặc kệ. Mà lại, nhiên huyết đao thi triển đi ra là có đại giới. Độ ma Minh Vương là ỷ vào nhiều năm tu hành thể phách, huyết khí tràn đầy, có thể vớt lên nhiên huyết đao cần thiết. Nhưng bây giờ ngũ tạng hư hao tổn, những này đi qua không thèm để ý chi tiết nhỏ, liền đều chạy tới đòi nợ. Thiếu tôn vẫn là người hữu tâm a, biết mình thương thế này kéo dài không được, lúc này cười một tiếng, có chút ôn quyền, đa tạ. Không khách khí. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, loại chuyện này, làm gì khách khí. Ừm. Độ ma minh vương sững sờ, liền chỉ cảm thấy một cỗ túc sát chi ý phóng lên tận trời. Thập phương chi địa, lưới đao như sóng, để cho người ta khó mà thở dốc. Hắn mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy từng sợi đao mang từ bóng đen bên trong thoát ra, theo Giang Nhiên tâm niệm vừa động, đao mang như sóng đều hội tụ ở Giang Nhiên phía sau. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, Minh Vương mặc dù chưa chắc có tư cách kiến thức ta kinh thần cửu đao, nhưng ngươi ta đến cùng là người một nhà, không cho ngươi nhìn một chút luôn luôn không tốt. Chỉ có điều, một đao kia quan thương hải, ta có thể thả không thể nhận. Minh Vương nếu là không tiếp nổi, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Độ Ma Minh Vương ngẩn ngơ, sau đó nuốt nước miếng một cái, kia thiếu tôn, không bằng bây giờ liền thu lại như thế nào? Bản Vương, không, thuộc hạ đã kiến thức đến thiếu tôn thần công, bây giờ không có gì không phục. A, Giang Nhiên giống như cũng rất giật mình, lời này của ngươi vì sao không nói sớm một chút? Bây giờ nói chậm sao? Đúng vậy a, ta không phải đã nói rồi sao? Quan thương hải ta có thể thả không thể nhận. Ngươi đây không phải còn không có thả sao? Đã thả a. Giang Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua kia khắp thiên đao mang, cái này không đều tại cái này sao? Độ Ma Minh Vương trong chớp nhoáng này là có tính tình cũng không dám phát. Hắn trầm mặc một chút về sau, kia thiếu tôn đến tuột cùng như thế nào mới có thể thu hồi một đao kia quan thương hải? Ta thử một chút. Giang Nhiên nói chuyện, kia khắp thiên đao mang bỗng nhiên trào lên mà đi, thẳng đến Độ Ma Minh Vương. Độ Ma Minh Vương trong lòng hoảng hốt, đang muốn thi triển Minh Long Cựu Trường che chở tự thân, liền phát hiện những này đao mang đều tại cách hắn trước mặt ba thước thời điểm, ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không tiến không lùi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, liền nghe Giang Nhiên nói ra, Minh Vương không động tới. Được, ngươi cũng đừng động. Độ Ma Minh Vương nhìn thoáng qua cái này khắp thiên đao mang, trong lòng tự đủ cái này khẽ động, ta coi như bạn đào xuyên tim. Giang Nhiên thì yên lặng cười một tiếng, Minh Vương chuyện này, ta nếu không động, như thế nào thu đao? Vậy ngươi có thể thu, có thể thả không thể nhận, chủ yếu vẫn là bởi vì lòng dạ không thuận, trong lòng có đao ý, đao mang tự nhiên gấp. Kia thiếu tôn như thế nào lòng dạ không thuận? Tự nhiên là bởi vì Minh Vương một thân phản cốt. Cái này, kỳ thật cũng không có cái gì phản cốt. Độ Ma Minh Vương cười khan một tiếng, kia thiếu tôn như thế nào mới có thể xuất này ngũ khí? Ừm. Minh Vương không động tới. Giang Nhiên còn nói, Độ Ma Minh Vương vẫn luôn không dám động, được nghe truyền ngôn liên tục gật đầu, liền nghe đến hô một thanh âm vang lên, một cái nắm đấm đã hung hăng khắc ở trên mặt của hắn. Cả người đánh lấy hoành bị nện trên mặt đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Giang Nhiên, ngươi, một cái ngươi chữa rơi xuống, khắp thiên đao mang lại một lần nữa nở rộ đao ý, dù là đao mang chưa từng rơi xuống, Độ Ma Minh Vương đều có một loại mình đã bị loạn đao phân thây hào giác. Lúc này mặt đen lên nói ra, ngươi rõ ràng chính là muốn đánh bản vương. Minh Vương thông tuệ. Giang Nhiên gật đầu, để ngươi tới bị đánh ngươi cho rằng cũng là vô ích. Hiện nay bày ở Minh Vương trước mắt là hai con đường, để cho ta hảo hảo đánh một trận, sau đó thành thành thật thật theo ta trở về. Thứ hai con đường, Minh Vương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó lại để cho ta hảo hảo đánh một trận, đại khái lại so với bên trên một trận hung ác một điểm. Sau đó ta đưa ngươi buộc trở về. Minh Vương tự do chính là. Độ Ma Minh Vương trầm mặc chốc lát, sau đó quan xoắn thân hình, bưng kín đầu của mình, hiển nhiên đã làm tốt quyết định. Đánh thì đánh bất quá, lúc trước Giang Nhiên không cần kinh thần cửu đao, liền cứ thế mà bằng vào một thân quái vật nội công, phá mình Minh Long Cựu Trương. Hiện nay còn phản kháng. Phản kháng cái truy a. Chỉ mong lấy Giang Nhiên đừng đem mình đánh chết liền tốt. Giang Nhiên gặp này cũng không có nửa điểm lòng chắc ẩn, càng không có cái gì kính giả yêu trẻ ý nghĩ. Song quyền lôi động, đấm. Một màn này, Đường Họa Ý đều thấy hung hăng nhe răng trợn mắt. Trong lòng tự nhủ liền xem như ta đại khái cũng sẽ không đi đánh một cái không phản kháng lao đầu, cái này Giang Nhiên không hổ là thiếu tôn. Cái này đều xuống tay được. Sự thật chứng minh, Giang Nhiên không chỉ có thể ra tay, mà lại ra tay dưới rất sung sướng. Chọn vẹn đánh thời gian đốt một nén hương, Giang Nhiên lúc này mới dừng tay. Độ Ma Minh Vương ra dày thịt béo, dù là lớn tuổi, một thân căn cốt cũng không phải người bình thường có khả năng so sánh, nhưng Giang Nhiên đặng người, chuyên tuyển chỗ đau. Cho dù là Độ Ma Minh Vương, chịu một trận này về sau, nhìn xem Giang Nhiên ánh mắt cũng là cuồng ngạo bên trong hơi có vẻ sợ sệt. Thật sự là đau nhức không thể nói. Giang Nhiên tâm niệm vừa động, cái này khắp thiên đao mang liền đã tiêu tán vô tung. Độ Ma Minh Vương trợn trắng mắt nhìn Giang Nhiên một chút, đã nói xong có thể thả không thể nhận đâu. Đây không phải thu phóng tự nhiên sao? Giang Nhiên thì cười nói ra, ngươi phải biết đủ, ta còn không có cho ngươi dùng Diêm Vương nộ đâu. Đang lúc Độ Ma Minh Vương muốn hỏi một chút Diêm Vương nộ là cái gì đồ chơi thời điểm, Đường Họa Ý liền mang theo lão giáo chủ đi tới trước mặt, Vĩnh Linh tự xem như bị các ngươi cho hủy đi sạch sẽ. Ta vừa rồi thừa dịp các ngươi hồ nháo thời điểm, nhìn một vòng, ngoại trừ những cái kia đã hôn mê, liền lao hòa thượng kia còn sống. Nàng đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia hai tay máu me đầm địa lao hòa thượng. Độ Ma Minh Vương cười một tiếng, như đây, bản vương đi giúp hắn một chút. Thôi. Giang Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, trời cao có đức hiếu sinh, đừng có lại giết người, biến thành đồ đần đi. Nghe trên nửa câu, Độ Ma Minh Vương còn cảm thấy cái này ít tôn vũ công mặc dù cao minh, nhưng là có chút lòng dạ đàn bà á, nhưng mới rồi hắn đánh ta thời điểm, nhưng không có nửa ngón tay mềm. Đây chẳng lẽ là đối nội hung tàn, đối ngoại mềm mại? Sau đó liền nghe đến xuống mặt một câu kia. Lúc này khỏe miệng giật một cái, đang muốn nói chuyện, liền nghe Đường Họa Ý nói ra, vậy ta đến, việc này ta sở trường. Độ Ma Minh Vương tuổi già an lòng. Ta ma giáo quả nhiên có người kế tục, một cái so một cái không là người. Chương 448, ma giáo họp, 1, chương 448, ma giáo họp, 1, Vĩnh Ninh tự một nhóm đến vậy liền coi là kết thúc. Mặc dù từ mở đầu đến kết thúc đều cùng Giang Nhiên nghĩ không giống, chỉ là có thể đem lão giáo chủ tìm trở về, tóm lại không tính là một chuyện xấu. Về phần Vĩnh Ninh tự bên trong đã hôn mê những hòa thượng kia, Giang Nhiên cũng không có đối bọn hắn ra tay vào gắt. Dù sao hắn tới đây vốn cũng không là vì giết người. Chết những cái kia đều là bị giao thủ dư ba đánh giết, Giang Nhiên cảm thấy việc này cũng không thể chỉ trách chính mình. Dù sao cũng là đám kia lão hòa thượng không buông tha nhất định phải tìm tự mình động thủ. Bởi vậy dẫn đến Vĩnh Ninh tự bên trong hòa thượng bị cả hai giao thủ dư ba đánh chết, đám kia lão hòa thượng chí ít cũng phải giao một nửa trách nhiệm. Trừ cái đó ra, chuyến này thu hoạch lớn nhất chính là Độ Ma Minh Vương. Trên đường trở về, Giang Nhiên cóng lao giáo chủ, dẫn đường hòa ý, sương mặt sương mũi Độ Ma Minh Vương liền cùng sau lưng bọn hắn. Vẫn như cũng là một mặt cuồng quyến, xem ai đều rất giống sâu kiến giống như biểu lộ. Cùng hắn cái này sương mặt sương mũi bộ dáng, rất có tương phản cảm giác. Khi bọn hắn lặng yên không một tiếng động trở lại Đường Thiên Nguyên bọn hắn tạm thời trụ sở lúc, trời đều sắp sáng. Giang Nhiên vừa mới hiện thân, Đường Thi Tình liền đã từ trong phòng đi ra. Đầu tiên là nhìn Giang Nhiên một chút, gặp hắn thần cơn giận không đâu định, liền yên tâm, lại nhìn sau lưng của hắn lao giáo chủ, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng khi ánh mắt rơi xuống kia Độ Ma Minh Vương trên người thời điểm, nét mặt của nàng hơi có vẻ ngưng trọng. Chỉ là đã có thể đi theo Giang Nhiên bên người, còn bị Giang Nhiên dẫn tới nơi này, cái kia hẳn là không phải là người ngoài. Liền tới đến Giang Nhiên trước mặt, trời đều sắp sáng, một đêm này tựa hồ không quá thuận lợi. Nếu như thuận lợi, cũng sớm đã nên trở về tới. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng là gặp một ít chuyện. Có thể từ từ nói, cho ngươi dẫn tiến một chút. Vị này là Độ Ma Minh Vương. Đường Thi Tình sững sờ, vạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nghe được vị này nhân vật trong truyền thuyết. Độ Ma Minh Vương thì tò mò nhìn một chút Đường Thi Tình. Gãi gãi đầu nói ra, ngươi nha đầu này luyện được là võ công gì? Tâm ma niệm. Hẳn là có một bộ phận, nhưng lại không hoàn toàn. Có điểm giống Thiếu Tôn lúc trước thi triển môn kia võ học. Ừm. Không đúng không đúng. Độ Ma Minh Vương tinh tu nhập ma kinh, người bình thường đối mặt hắn, thường thường sẽ bị hắn một chút xem thấu nội tại. Chỉ là Giang Nhiên cùng Đường Hòa Ý, một cái tu luyện tâm ma niệm, một cái tu luyện tạo hóa chính tâm kinh, hắn là một cái đều nhìn không thấu. Bây giờ nhìn thấy cái này Đường Thi Tình, ánh mắt hơi một thâm thúy, liền cảm giác mình tựa như đưa thân vào biển lửa luyện ngục bên trong. Không chịu được sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau hai bước, lúc này mới nửa tin nửa ngờ nhìn xem Đường Thi Tình, cảm giác này, bản vương chỉ ở trên người một người. Không, phải nói là một cỗ thi thể trên thân phát hiện qua. Ngươi tu luyện chẳng lẽ là vạn cổ đệ nhất bi? Đầu óc hư mất sao? Làm sao lại đi tu luyện môn võ học này? Nghe bản vương một lời khuyên, cái này võ công luyện không được, thừa dịp ngươi còn sống, chớ có lại đi tu hành. Sau khi nói xong, lại nhìn Giang Nhiên một chút, lắc đầu liên tục, đều nói vạn cổ đệ nhất bi sau khi tu luyện thành, có được trường sinh cựu thị chi năng, nhưng là ta khuyên ngươi chớ có tin tưởng. Ngươi quả nhiên không hổ là ta giáo thiếu tôn, cô nương này xem xét quan hệ với ngươi liền không, ngươi vậy mà nhẫn tâm nhường nàng giúp ngươi trường sinh. Minh Vương hiểu lầm. Đường Thi Tình nhàn nhạt mở miệng, thứ nhất, vạn cổ đệ nhất bi cũng không phải là không cách nào tu luyện thành công. Ta đã luyện thành. Thứ hai, để cho ta tu luyện vạn cổ đệ nhất bi người, không phải thiếu tôn, mà là chính ta. Mặt khác, chuyện này cùng Minh Vương không quan hệ, ta khuyên Minh Vương chớ có xen vào việc của người khác. Độ Ma Minh Vương không để ý tới Đường Thi Tình trong lời nói bất kính, tràn đầy không dám tin nói ra, đã luyện thành. Ngươi luyện thành vạn cổ đệ nhất bi rồi. Vậy ngươi chẳng phải là vạn cổ đệ nhất nhân. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Giang Nhiên, tựa hồ muốn chứng thực. Giang Nhiên liền khẽ gật đầu một cái, nàng đúng là đã luyện thành. Độ Ma Minh Vương cau mày, đột nhiên nói với Giang Nhiên, nói chuyện riêng. Có chuyện nói thẳng. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, ở đây bên trong, ta nhất không tin chính là ngươi. Những người khác, không quan trọng bí mật. Tốt tốt tốt. Độ Ma Minh Vương kèm chút khí cười, được, như đây, vậy ta liền nói rõ. Tu luyện thành vạn cổ đệ nhất bi chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có trắng trợn tuyên dương. Vạn cổ đệ nhất bi bị rất nhiều người nhận định là trường sinh bất tử thuốc. Nếu như biết ngươi cái này tiểu tức phụ đã luyện thành môn võ công này, đám người này tất nhiên sẽ phát rồ tới tìm kiếm nàng, đưa nàng bắt đi, ăn sống nuốt tươi. Vọng tưởng mượn nhờ cái này vạn cổ đệ nhất bi huyết nục, đặt thành trường sinh chi công. Cũng hoặc là, ngươi nếu là muốn trường sinh bất tử, cũng có thể thử nhìn một chút, đem nàng ăn. Giang Nhiên lông mày cau lại, loại lời này là từ chỗ nào truyền đến? Là sáng chế bạn cổ đệ nhất bi người kia chính mình nói. Độ Ma Minh Vương nhếch miệng, chỉ là người biết có hạn, cho nên cũng chưa từng bị trắng trợn tuyên dương. Nhưng là quân gì quá thay hẳn là cũng biết chuyện này. Giang Nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Đường Thi Tình. Đường Thi Tình thì cười cười, yên tâm chính là, phải chăng có thể trường sinh bất tử, một số thời khắc kỳ thật cũng không quan trọng, trọng yếu là cơ hội như vậy bày ở trước mắt, sẽ hay không đi tranh thủ. Trên đời này rất nhiều người chính là ôm thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ. Vạn nhất chuyện này thật bị lưu truyền rộng rãi, Đường Thi Tình đúng là rất nguy hiểm. Dù là Đường Thi Tình võ công lại cao hơn, đám người này quần quật không dứt công phạt mà đến, cũng khó đảm bảo không có chuyện bất trắc. Giang Nhiên khẽ gật đầu, liền thế đa tạ Minh Vương nhắc nhở. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Giang Nhiên vận chỉ như bay, Độ Ma Minh Vương sững sờ, chính là muốn né tránh, cũng cảm giác trong ý nghĩ bỗng nhiên một trận đủ ám. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc, nhưng cũng nhường hắn đã mất đi tiên cơ. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, cả người liền đã bị điểm ngay tại chỗ, không thể động đậy. Hắn trong lúc nhất thời giận tím mặt, các ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn nhường Minh Vương biết, ngươi tạm thời còn không được chúng ta tín nhiệm, cho nên cần người của chúng ta nhiều hơn chăm sóc. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, Minh Vương võ công cái thế, ta biết chuyên môn điều phối ra thích hợp Minh Vương thuốc, đến lúc đó Minh Vương không cần như vậy cứng ngắc, có thể tự do hoạt động. Ngươi lẽ nào lại như vậy? Độ Ma Minh Vương kiệt ngạo bất tuần, chỗ nào có thể tiếp nhận Giang Nhiên cách làm? Nhưng mà đang muốn phản kháng, liền phát hiện Giang Nhiên nắm chặt lại nắm đấm. Trầm mặc một chút về sau, Độ Ma Minh Vương thở dài, bản vương không phải sợ ngươi, chỉ là ngươi dù sao cũng là thiếu tôn, ta cũng không thể đối ngươi nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thôi thôi, theo ý ngươi nói đi. Lời vừa nói ra, một cái tiếng cười liền rất không đúng lúc vang lên. Đám người theo tiếng đi xem, chỉ thấy Đường Thiên Nguyên đang đứng tại cách đó không xa. Độ Ma Minh Vương ngẩng đầu một nhìn, sắc mặt càng thêm đen, suối quẩy, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà gặp một con chó. Minh Vương như thế kinh ngạc cảnh tượng, quả thực là rất hiếm thấy. Đường Thiên Nguyên cười đi tới trước mặt, quỳ một gối xuống tại Giang Nhiên trước mặt, thuộc hạ gặp qua thiếu tôn. Đứng lên đi. Giang Nhiên khoát tay áo, cái này canh giờ còn không có nghỉ ngơi. Khách tới nhà, ta dù sao cũng phải một tận tình địa chủ hữu nghị, lại không nghĩ rằng lại là Minh Vương giá lâm. Minh Vương đây là gặp qua thiếu tôn rồi. Hắn sau khi nói đến đây, chuyên môn nhìn thoáng qua Độ Ma Minh Vương trên mặt máu ứ đọng. Hắn cuối cùng cùng Giang Nhiên bọn hắn không giống, đối Độ Ma Minh Vương cực kỳ hiểu rõ, hai người có thể nói là một thời đại. Tự nhiên biết tính tình của hắn cùng là người, cũng biết hắn gặp được Giang Nhiên về sau sẽ làm cái gì. Vậy cái này trên mặt thương thế từ đâu hơn nữa cũng liền không khó phán đoán. Chỉ là lao nhân này rất hư, hỏi là hỏi xong, nhưng lại không cho Độ Ma Minh Vương trả lời thời gian, quay đầu liền nhìn về phía lao giáo chủ, mặt hiện lo lắng, lao giáo chủ đây là chúng độc. Đường Hoa Ý nói ra, nội công tạm thời là không có, đến làm cho tỷ phu xem một chút. Vậy chúng ta đừng ở bên ngoài nói chuyện, đi vào trước. Đường Thiên Nguyên dẫn đầu dẫn đường, Giang Nhiên trong tay thì lại thêm một cái Độ Ma Minh Vương. Đợi chờ đến gian phòng về sau, Giang Nhiên liền đem lão giáo chủ đặt lên giường, nhường Độ Ma Minh Vương ở một bên xử. Đường chương 448, Ma giáo họp 2, chương 448, Ma giáo họp 2, Thiên Nguyên bọn người quay chung quanh tại giường trước đó, Giang Nhiên đưa tay lấy qua lão giáo chủ cổ tay, sau một lát, lông mày cau lại, "Đầu này, như có như không, thư vô mà mịt, không tốt giải a." Hắn nói, phân phó Đường Họa Ý mang tới tiểu đao. Giang Nhiên mượn ngọn đèn lửa thiêu đốt đi một chút lưỡi đao, sau đó dọc theo lão giáo chủ cổ tay nhẹ nhàng lấy xuống một đao, lại mang tới bình sứ nhỏ tiếp điểm huyết. Lúc này mới cho lão giáo chủ băng bó kỹ, sau đó nói ra, hắn độc này có chút cổ quái, ta chỉ sợ phải trở về tìm người nghiên cứu một chút. Ta đây không phải trúng độc. Lão giáo chủ thanh âm lúc này vang lên. Đám người nghe vậy lúc này nhìn về phía lão nhân này, chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vuốt vuốt mặt mình, đều ở đây. Lần này thất thủ, có chút mất mặt. Nhiên Nhi. Giang Nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng gọi là mình, do dự dự đáp ứng. Chỉ thấy lão giáo chủ trên mặt nổi lên đắng chát ý cười, ta là gia gia ngươi. Cái này biến thành người khác. Giang Nhiên khẳng định đem hắn đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, nhưng lúc này giờ phút này, hắn ngoại trừ yên lặng gật đầu bên ngoài, cái khác cũng nói không ra cái gì. Người ta thực sự nói thật. Thôi, trong thời gian ngắn, ngươi cũng không tiếp thụ được. Hắn nói miễn cưỡng muốn ngồi xuống. Giang Nhiên liền đưa tay dịu dắt hắn một thành. Liền nghe lão giáo chủ nói ra, hổ uy quan bên trong, con gì quá thay ra tay đả thương người. Ta nhận ra võ công của hắn, liền hiện thân ngăn cản. Sau đó một đường giao thủ, hai chúng ta một hơi đánh tới Thanh Quốc. Lại không nghĩ rằng, hắn trước lúc này vậy mà liền đã có chỗ bố trí. Ta chúng địch tộc cổ độc. Cứ như vậy, bị hắn cho bắt tới. Địch tộc cổ độc. Giang Nhiên lông mày có chút giơ lên. Vừa nhìn về phía trong tay bình sứ. Cổ độc quỷ quyệt ngoan lệ, chúng tự nhiên không có chỗ tốt. Lao tiểu quỷ đối Giang Nhiên các loại dạy bảo bên trong, lấy cổ thuật nhất là chăm chú. Cũng là lo lắng Giang Nhiên sau này hành tẩu giang hồ thời điểm, gặp địch tộc người, bất chi bất giác chúng tay của người ta đoạn. Bởi vậy Giang Nhiên cũng đối cổ thuật có cực sâu tạo nghệ cùng nghiên cứu. Chỉ là chủ công vẫn như cũng là như thế nào dự phòng và giải độc. Nhưng hắn hiện nay lại đối lão giáo chủ bị trúng cổ, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Lão giáo chủ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi chuyến này đến, hiển nhiên là vì quân gì quá thay. Ngươi phải cẩn thận, bên cạnh hắn có một cái lao hầu, cầm trong tay một cây chín tiết xà trượng, một tay cổ thuật xuất thần nhập hóa, không hề tầm thường. Nếu là gặp, cần tiên hạ thủ vi cường. Trừ cái đó ra, quân gì quá thay bên người còn có mấy người cao thủ, đều không phải là hạ người tầm thường. Chỉ là đám người này đến tột cùng là ai, ta nhưng không có biết rõ ràng, liền bị hắn đưa tới Vĩnh Linh tự. Giang Nhiên khẽ gật đầu, ta đã biết. Chỉ là người này ẩn tàng cực sâu, đầu tiên là một tay đạo diễn Thanh Quốc cùng Kim Thiền ở giữa chiến tranh. Bây giờ lại đem Thu Diệp Tún vào chiến trường. Ta mặc dù cảm thấy hắn hiện tại hẳn là ngay tại Thanh Quốc, nhưng lại luôn cảm giác trước mắt tất cả luận tượng đều không phải hắn sở cầu. Hắn muốn hẳn là ẩn tàng tại chỗ càng sâu, những thứ này đều chỉ là hắn tiến về mục đích thực sự điều kiện tất yếu. Điều kiện tất yếu? Lão giáo chủ trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói ra, sư phụ ngươi đâu? Chạy. Giang Nhiên chợt chậc lưỡi, chờ ta lần sau gặp được hắn, trước tiên đem hắn chân đánh gãy, lại nói cái khác. Ngươi đã sớm nên làm như vậy. Lão giáo chủ ngoài ý liệu rất là tán thành. Giang Nhiên ngẩn ngơ, ta còn tưởng rằng các ngươi là bằng hữu, ngươi hội hợp một cái cùng ngươi nhi tử đoạt nữ nhân người làm bằng hữu. Lão giáo chủ lật ra một con mắt. Giang Nhiên yên lặng không nói, tiếp theo cười nói, ta còn không có nhi tử đâu. Sinh a. Lão giáo chủ lúc này có chút giận hắn không tranh, con dâu cho ngươi tìm xong, ngươi ngược lại là cố gắng á 3 năm 2, luôn luôn có thể a. Sớm một chút sinh, thiếu tôn lâu hoang phế bao lâu, cũng nên có tân chủ con vào ở đi. Đến lúc đó thánh nữ cũng phải lại chọn lựa. Lúc này ta còn chưa có chết đâu, còn có thể trêu chọc chắc trai. Một phen, trực tiếp đem Đường Thi Tình nháo cái đỏ chót mặt. Đường Họa Ý ngược lại là trong mắt sáng lên nhìn xem Giang Nhiên, ta cảm thấy lão giáo chủ nói có đạo lý. Được a, trở về liền sinh. Giang Nhiên híp mắt nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý sững sờ, lập tức cũng đỏ mặt, cũng không dám lại tiếp lời. Trong lòng còn buồn bực, kể từ cùng Giang Nhiên trùng phùng về sau, cũng cảm giác Giang Nhiên thay đổi. Đi qua hắn là một tao, hiện tại thuần túy sáng tao am mà lại tính công kích thật mạnh. Đổi đi qua, lúc này hắn sẽ chỉ làm mình chớ có hồ nháo, tuyệt đối sẽ không như vậy đáp lại. Lao giáo chủ thì liên tục gật đầu, các ngươi đều nói xong a, nhưng chớ có đổi ý. Đường Thiên Nguyên xoắn xuýt nửa ngày, nhịn không được mở miệng nói ra, hôn luôn luôn được thành. Một mực thờ ơ lạnh nhạt độ ma minh vương rốt cuộc nghe không nổi nữa. Đây coi là cái gì ma giáo học? Không biết còn tưởng rằng là láng giềng bác gái tại cái này nói xấu đâu. Chuyến đi, ma giáo còn muốn mặt từ bỏ. Nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi đủ a. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đủ rồi, sau đó Giang Nhiên liền nói, ta hôm nay còn có chuyện muốn làm, liền đi trước. Vị này minh vương tạm thời lưu tại nơi này, làm phiền đường viên ngoại hỗ trợ chăm sóc. Nếu như không nghe lời, nên đánh liền đánh, vạn vạn không nên khách khí. Vâng, thuộc hạ cần tuân thiếu tôn ngự lệnh. Đường Thiên Nguyên nghiêm mặt ổn quyền. Độ Ma Minh Vương lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói, thiếu tôn chấm đã, cái này Đường Thiên Nguyên đối cha ngươi trung thành tuyệt đối, đối lão phu tự nhiên là ghi hận trong lòng, ngươi đem lão phu liền cho hắn, chỉ sợ lại đến thời điểm, ngay cả ta một mảnh hoàn chỉnh thi thể đều không thấy được. Giang Nhiên nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Đường Thiên Nguyên một chút. Đường Thiên Nguyên liền vội vàng lắc đầu, thiếu tôn chớ có nghe hắn nói bậy, không có thiếu tôn mệnh lệnh, ta lại sao dám tùy ý làm bậy. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, điểm thứ nhất, đừng giết chết. Điểm thứ hai, hắn đến có thể nói chuyện. Dù sao cũng là chúng ta người của ma giáo, tiểu trường đại giới có thể, quá phận coi như xong. Vâng. Đường Thiên Nguyên lúc này ngầm hiểu. Độ Ma Minh Vương ngẩn ngơ, tiếp theo giận dữ, lẽ nào lại như vậy, họ rằng, ta trở lại với ngươi cũng không phải vì được cái này vô cùng nhục nhã. Ngươi, ngươi có bản lĩnh thả ta, ngươi ta lại đại chiến 300 hiệp. Không hiểu đấu, thắng đều thắng, ai còn muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Giang Nhiên lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, mang theo Đường Họa Ý liền rời đi gian phòng kia. Hai người nhanh nhẹn thông suốt về tới khách sạn. Giang Nhiên bên này vừa mới nhảy cửa sổ đi vào, liền nghe đến Diệp Kinh Sương thấp giọng mở miệng, "Người nào?" "Là ta." Giang Nhiên mở miệng, Diệp Kinh Sương lúc này mới phun ra một hơi, đẩy bên người ngủ ngon gắt gao như heo Diệp Kinh Tuyết, "Tỉnh, Giang đại ca trở về." "Đừng làm rộn." "Ta đi ngủ đâu?" "Hắn trở về thì trở về chứ sao?" Nói trở mình, cái mông đối Diệp Kinh Sương ngủ tiếp. Giang Nhiên miết miệng, đi vào cái bàn trước mặt ngồi xuống, nàng là càng ngày càng không coi ta là người ngoài. "Cũng rất tốt." Diệp Kinh Sương đi vào Giang Nhiên trước mặt ngồi xuống, "Làm sao cái này canh giờ?" Nàng cùng Đường Thi tình ý niệm, nếu như chuyện thuận lợi, đã sớm nên trở về tới. Giang Nhiên liền đem chuyện như thế như vậy nói một lần. Đợi chờ nghe Giang Nhiên nói xong, Diệp Kinh Sương sắc mặt nghiêm trọng, lại còn có như vậy biến cố, Vĩnh Ninh tự dưới mặt đất là một chỗ giang hồ thiên lao. Còn có Độ Ma Minh Vương tử tù 20 năm. Quân gì quá thay tìm hắn rời núi, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Giang Nhiên lắc đầu, hôm nay canh giờ không đủ, đành phải về tới trước, tối nay ta lại đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Được. Diệp Kinh Sương nhẹ gật đầu. Giang Nhiên nhìn nàng một cái, kéo qua tay của nàng, một đêm ngủ không ngon, luôn luôn lo lắng vớ vẩn. Diệp Kinh Sương cười khổ một tiếng, biết rõ ngươi võ công cái thế, không có nguy hiểm gì, lại luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Bình thường. Giang Nhiên cười cười, sống có khúc người có lúc, ai lại dám nói mình thường thắng bất bại. Tốt, ta bây giờ trở về tới, không cần lo lắng, ngủ đi. Ta muốn cho ngươi ôm ta một hồi. Diệp Kinh Sương ít có chui vào Giang Nhiên trong ngực, Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, còn muốn nói với nàng hai câu nói, liền phát hiện, nàng đầu vừa mới đặt ở trên vai của mình, người liền đã ngủ thiếp đi. Hắn trầm ngâm một chút về sau, đem Diệp Kinh Sương ôm lấy, đi tới chỗ giường, rút đi một chân bên trên giày, sau đó một cước đem Diệp Kinh Tuyết đá càng đi đến một điểm. Cứ như vậy, ôm Diệp Kinh Sương ngồi nghiêng ở đầu giường, cũng nhắm mắt lại, đánh lên ngủ gần. Một đêm này đến tận đây không nói chuyện, chuyện này bình minh, toàn bộ hoàng đô liền triệt để vỡ tổ. Vĩnh Ninh trong vòng một đêm bị người san thành bình địa. Dưới mặt đất vậy mà đào thật nhiều tầng, bên trong thật nhiều hòa thượng còn có một số thành danh đã lâu giang hồ cao thủ. Cái gì giang hồ cao thủ? Căn bản chính là một đám xú danh chiêu lấy giang hồ bại hoại, bị giam giữ tại Vĩnh Ninh tự hạ. Các loại nghị luận xôn xao. Mà Chân Thành nghe xong, cả người liền là ngẩn ngơ. Hắn vừa mới nói với Giang Nhiên qua, người kia bị giam giữ tại Vĩnh Ninh tự hạ. Vĩnh Ninh tự liền bị người san thành bình địa. Cái này là trùng hợp sao? Chương 449, họ Giang Tiên Nhiên, Kim Thiền Nhân Sĩ, 1, chương 449, họ Giang Tiên Nhiên, Kim Thiền Nhân Sĩ, 1, một ngày này toàn bộ hoàng đô đều đang sôi nổi nghị luận bên trong vừa qua. Rất nhiều người đều đang suy đoán Vĩnh Ninh tự chuyện, rốt cuộc là ai ra tay. Còn có người tự mình đi tra xét tình huống. Sau đó lời thề son sắt biểu thị, từ Vĩnh Ninh tự bị hủy trạng thái đến xem, cái này tuyệt không phải là một người có thể làm được chuyện. Tuyệt đối là một đám người vọt vào Vĩnh Ninh tự bên trong, đem Vĩnh Ninh tự triệt để hủy. Nhưng là cũng có người cho rằng, nhiều người như vậy tràn vào hoàng đô bên trong, sáp nhập vào Vĩnh Ninh tự, cái này không thực tế. Triều đình dù là bây giờ còn có kim tiền đối thủ này tại công thành đoạt đất, nhưng cũng không phải thay điếc mắt mù. Hoàng đô bên trong càng là cao thủ nhiều như mây. Nếu là có số lớn nhân mã chui vào hoàng đô, tuyệt đối sẽ gây nên triều đình chú ý, sẽ không giống như bây giờ, không hề có một chút tin tức nào. Cùng lúc đó, hoàng đô một tòa lầu cao phía trên, đang có một người đứng chắp tay, đứng tại rào chắn bên trong, nhìn xem dưới chân hoàng đô cảnh tượng. Từ góc độ này, cơ hồ có thể đem toàn bộ hoàng đô nhìn một cái không sót gì. Mà ở sau lưng của hắn, đang có một người tại trình bày Vĩnh Ninh tự tình huống. Trong chùa tăng nhân cũng không đều chết hết, chỉ có điều, cứu trở về người cũng rất ít, có ít người sau khi tỉnh lại, hoặc là tinh thần nhận lấy trọng thương, trực tiếp điên lên rồi, hoặc là chính là thai điếc, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. một số nhỏ người còn có thể dùng văn tự trình bày, căn cứ bọn hắn ý kiến, bọn hắn lúc ấy đang tại nghỉ ngơi, chợt nghe vang động kịch liệt, tựa như trời đất sụp đổ, quanh mình tất cả đều đang động dao. Thanh âm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, không biết từ đâu mà lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tại kia tiếng vang bên trong đã mất đi ý thức. Vĩnh Linh tự bên trong địa lao lại bị sốc lên, bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Vĩnh Linh tự dưới người đâu? Gánh vác lấy một cái tay người, một cái tay khác bên trên, vuốt vuốt hai cái thiết đảm, sau đó hỏi thăm. Đại bộ phận đều chết tại trong địa lao, nhưng là dưới nhất tầng hai người, không biết tung tích. Hắn chúng trời vực cổ những người khác chết rồi, hoặc là điên rồi, hắn lại mất tích. Xem ra a, là hắn tới. Người nói chuyện nhẹ nhàng chuyển động trong tay thiết đảm, đi, đem chuyện kia tràn ra đi. Chú ý một chút đầu đuôi, đừng bị người lần theo mạch lạc tìm tới cửa. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Thuộc hạ cáo tử. Lời nói này xong sau, hắn có chút ổn quyền, nhún người nhảy lên, đảo mắt không thấy tung tích. Đứng chắp tay nam tử xoay người lại, hiện ra một trương trung năm gương mặt. Hắn chậm rãi đi tới một bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Chỉ thấy một bên góc tường, chuyển ra một người. Người này toàn bộ bao phủ tại áo bào đen bên trong, trong lòng bàn tay cầm chính là một cây chín tiết xà trượng. Thanh âm u ám lạnh lẽo, hắn tới. Từ hắn từ sáng chuyển vào tối, đến chỗ này liền chỉ là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Chuyển động trong tay thiết đảm, tiện tay lấy ra trên bàn nước trà, hai ngày chuyện sau đó, nhưng từng chuẩn bị kỹ càng. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Áo bào đen phía dưới thanh âm nhẹ giọng nói ra, có thể coi là như thế, có lẽ cũng khó có thể ngăn trở bước chân của hắn. Chỉ nghe trung niên nhân kia cười khổ một tiếng, kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đương đại thiếu tôn, võ công cái thế, nếu không tập hợp đủ chúng nhân chi lực, như thế nào chống lại? Cũng không thể gọi bản tôn đối với hắn túi đầu liền bái a. Nếu như hắn coi là thật nguyện ý đi làm chuyện kia, để cho ta túi đầu liền bái, ta cũng nhận. Thế nhưng là ta cùng hắn ở giữa, chú định không thể cùng tồn tại. Chuyện này liền làm phiền ngươi. Tôn chủ nói quá lời. Áo bào đen phía dưới thanh âm chậm rãi nói ra, năm đó nhận được tôn chủ thân trường đại ân, mới có ta cùng gia huynh giờ này ngày này. Rời nhà trước đó, gia huynh liền nói qua, tận tâm tận lực, làm phiền. Trung niên nhân khẽ gật đầu, mà người áo đen kia thì là cúi người hành lễ, tiềm nhập bóng ma bên trong. Đợi chờ người này rời đi về sau, ngồi ở chỗ đó trung niên nhân trên mặt dần dần nổi lên một vòng cổ quái ý cười. Hắn buông xuống thiết đảm, đầu ngón tay tại chén trà trên miệng chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một hơi, nửa đời bất bả, kế hoạch lớn hơn phân nửa. Giang Nhiên, ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng. Và ban ngày phong ba cuối cùng chỉ là phong ba. Giang Nhiên đầu đôi sạch sẽ, cho dù là chân thành đối với hắn tất cả hoài nghi, nhưng cũng không có trên thực tế chứng cứ, liền cũng chỉ có thể nói bóng nói gió. Nhưng Giang Nhiên là ai a? Lấn thần lừa gạt quỷ lão tiểu quỷ đồ đệ, nói láo xưa nay nói là giọt nước không lọt, dù là chân thành lại thế nào hoài nghi, cũng vô pháp tìm tới nửa điểm sơ hở, cuối cùng ngược lại là cảm thấy có thể là mình nghi thần nghĩ quỷ. Chỉ là sau khi ra cửa, nhưng lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Dù sao nhìn chung toàn bộ hoàng đô, nếu như nói ai có thể trong một đêm diệt đi Vĩnh Linh tự, kia chỉ sợ trừ Giang Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Sau đó liền buồn bực, mình vừa rồi làm sao đống nhiên liền tin Giang Nhiên chuyện ma quỷ. Chân thành có thể làm chỉ thế thôi, mà tại một ngày này, lực chú ý của mọi người đều bị tập trung vào Vĩnh Linh tự hủy diệt hai hương bên trên thời điểm, lại là không người phát giác, Thu Diệp tới làm quan, tại trong một hẻm nhỏ bị người dùng bao tải bao lấy đầu. Trong nháy mắt này, Diệp Đông Lai phản ứng đầu tiên chính là phản kháng. Hắn sẽ võ công, mà lại võ công không kém. Thế nhưng là không đợi hắn thúc công phát lực, đầu vai chính là siết chặt, một cỗ kỳ quỷ lực đạo, không chỉ tan rã hắn tất cả phản kháng, càng là tại không đến thời gian một hơi thở bên trong, từ trong ra ngoài, chế trụ quanh người hắn trên dưới, bao quát tá huyệt ở bên trong 17 cái huyệt đạo. Cao thủ. Diệp Đông Lai một nháy mắt liền ý thức được, tới bắt mình người này là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Mà liên tại hắn ý thức được điểm này thời điểm, cả người liền đã lăng không mà lên. Một đường sốc này, vị cao thủ này cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đợi chờ bình ổn về sau, Diệp Đông Lai cũng cảm giác mình bị cột vào trên một cái ghế. Người bắt hắn vẫn là rất trầm mặc, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói qua một chữ. Đem hắn trói lại về sau, lại lần nữa ra cố một chút huyệt đạo, cách làm cực đoan cẩn thận. Diệp Đông Lai vốn cho rằng, mặc kệ bắt người tới của mình ngọn nguồn là ai, lúc này cũng hẳn là đến xem hư thực thời điểm. Kết quả không có, bởi vì bắt mình người kia đi, hắn cứ đi như thế. Diệp Đông Lai trong chớp nhoáng này thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ là một cái đi ngang qua cao thủ, bởi vì tâm tình không thoải mái, cho nên tạm thời khởi ý, định đem mình trói lại, ném tới một cái tối tăm không mặt trời chỗ bên trong, để cho mình cũng giống như hắn không thoải mái. Nếu không, bắt đều bắt, cũng không phải đánh chết, hiển nhiên là có mục đích. Có mục đích nhưng lại không nói lời nào, chẳng lẽ bị bắt mình còn có thể hiểu ý? Cái này khiến nguyên bản một mực đều rất lãnh tĩnh Diệp Đông Lai bắt đầu dần dần trở nên nóng nảy bắt đầu. Không biết chờ đợi là rất dày vò. Đối phương điểm huyệt thủ pháp cũng rất lợi hại, hắn âm thầm điều vận nội lực, vô luận như thế nào cũng không sống phá bị phong tỏa huyệt đạo, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ càng thấy đến dày vò. Mà bắt mình người kia từ đầu đến cuối không còn xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thanh Quốc hoàng đế? Bởi vì ta chết đổ thừa không đi, cho nên dự định âm thầm đem ta xử lý. Nhưng khi nguyệt công chúa chuyện, một ngày không có kết quả, ta lại há có thể tùy tiện rời đi Thanh Quốc. Lại nói, nếu như ta rời đi, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Công chúa tại hắn Thanh Quốc địa giới xảy ra vấn đề, hắn không có lời nhắn nhủ tình huống giới, còn nghĩ tới hai nhà liên minh việc. A, đúng, Kim Thiền người giết công chúa, hai nhà phải chăng kết minh hắn đã không thèm để ý. Chờ một chút, cảm giác vẫn là không đúng. Nhưng nếu như không phải hắn, chẳng lẽ là Kim Thiền Giang Nhiên? Nếu như là hắn giết Khê Nguyệt công chúa, bây giờ lại bắt ta, là lo lắng liên minh thành sự. Có thể, hắn đã giết công chúa, cần gì phải lại giết ta một cái làm quan? Bây giờ dù là hai nhà không kết minh, liên thủ đối kháng Kim Thiền đã thành kết cục đã định à? Lui một vạn bước tới nói, thật sự là hắn làm, trực tiếp giết ta chính là, làm gì đem ta mang đến nơi đây? Nhưng nếu như không phải hắn, cũng không thể là Thánh Tiên Con bởi vì ta hành sự bất lực, sai sự công chúa có sai lầm, lúc này mới lấy người đến đây bắt ta. Nhưng nếu là Thánh Tiên Con, há lại sẽ lớn như vậy phí chắc trở? Dưới thánh chỉ, ta chẳng lẽ còn dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Diệp Đông chương 449, họ Giang Tiên Nhiên, Kim Thiền Nhân Sĩ, 2, chương 449, họ Giang Tiên Nhiên, Kim Thiền Nhân Sĩ, 2, Lai từng cái phương diện đều suy nghĩ một lần, còn kém đem mình từ xuất sinh đến bây giờ, mọi chuyện cần thiết tất cả đều tỉ mỉ hồi ức một lần, nhìn xem mình rốt cuộc đắc tội người nào. Nhưng càng nghĩ, cảm thấy Thanh Quốc Hoàng đế cỡ lớn. Mặc dù dựa theo đồng dạng đạo lý tới nói, Thanh đế trực tiếp giết mình cũng có thể đạt thành mục đích, nhưng lại có thể sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, khiến kết quả tóc thành biến hóa. Thế nhưng là liền hiện giai đoạn tới nói, nhưng lại cảm thấy Thanh đế hoàn toàn không có làm chuyện này tất yếu. Liên như vậy suy nghĩ lung tung, mình hù dọa mình, chọn bẹn hù dọa cả ngày. Đến buổi chiều thời điểm, cửa phòng rốt cục két két một tiếng bị người mở ra. Ai? Diệp Đông Lai cố gắng một ngày, rốt cục giải khai á huyệt, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là người tới nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đứng ở trước mặt hắn. Cái này trầm mặc càng làm cho Diệp Đông Lai sợ hãi, hắn cắn răng nói ra, ngươi chẳng lẽ là Thanh đế phái tới hay sao? Triều ta công chúa, tại quý quốc lãnh thổ mất tích. Các ngươi công bố công chúa đã ngộ hại, có thể sống không gặp người chết không thấy xác, ta thân là Thu Diệp làm quan, chẳng lẽ không nên cùng quý quốc muốn một cái công đạo sao? Như vậy hành vi, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Ồ, người tới cuối cùng là nói chuyện, trong thanh âm tựa hồ mang theo ý cười, thì ra ngươi còn cùng Thanh đế muốn qua bàn giao. Không phải Thanh đế người. Diệp Đông Lai trong lòng lập tức hiểu ra, vậy các ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ quả nhiên là Kim Thiền cái kia kinh thần đao? Là hắn lại như thế nào? Giang Nhiên tùy ý đi tới cái ghế trước mặt ngồi xuống, nghe đồn rằng người này giết các ngươi Khê Nguyệt công chúa, bây giờ lại giết ngươi, không phải cũng thuận lý thành trương? Diệp Đông Lai nghe hắn nói như vậy, liền biết tuyệt đối không phải Giang Nhiên. Hắn hít một hơi thật sâu, các hạ đến cùng là ai? Là hạ quan có cái gì chỗ đắc tội? Nếu là có, ngươi cứ việc nói thẳng, nếu như là hạ quan có lỗi, tự nhiên nhận sai. Nếu là ngươi không sai đâu? Diệp Đông Lai sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải cắn răng nghiến lợi hỏi, đã ta không sai, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Bằng ta có thể bắt lại ngươi? Giang Nhiên cười nói, mà ngươi phản kháng không được. Lẽ nào lại như vậy, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, các ngươi, trong mắt của các ngươi còn có vương pháp sao? Diệp Đông Lai giận tí mặt, ta là Thu Diệp làm quan, đến đây Thanh Quốc cùng Thanh Đế có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi bắt ta, liền không lo lắng hỏng Thanh Đế đại sự. Như vậy nặng thì, thế nhưng là ngươi đảm đương lên. Trong mắt ta đúng là không có vương pháp. Giang Nhiên cười cười, đột nhiên đối ngoài cửa vây vây tay. Diệp Đông Lai liền nghe đến lại có một cái tiếng bước chân đi tới trước mặt. Theo sát lấy Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cũng đã nhìn thấy đứng trước mặt hai người. Một cái là nhìn qua rất tiêu sái anh tuấn thế gia công tử, một cái khác. Diệp Đông Lai ha to miệng, công chúa. Khê Nguyệt công chúa nhìn Giang Nhiên một chút, đây là có chuyện gì? Đề phòng một tay. Giang Nhiên nói ra, cũng gào to, từ làm việc đến xem, hắn không có vấn đề gì. Cũng không gào to một chút, đến cùng là không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn nói, con ngón búng ra, Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy toàn thân bị điểm ở huyệt đạo, đều cởi ra. Mà từ Giang Nhiên trong giọng nói, hắn cũng hiểu rõ tình huống cụ thể lúc này lại là sinh khí, lại là tức giận, lại là may mắn. Theo sát lấy nội lực của hắn chấn động, trói lại hai tay của hắn hai chân dây thường lập tức vỡ nát. Cả người nhảy lên một cái, bịch một tiếng quỳ gối Khê Nguyệt công chúa trước mặt, hạ quan Diệp Đông Lai, tham kiến Khê Nguyệt công chúa. Người còn nhảy dựng lên quỳ. Không đợi Khê Nguyệt công chúa trả lời, Giang Nhiên liền dẫn đầu xem bảo. Diệp Đông Lai kịp phản ứng về sau, ngược lại là cảm giác đầu gối đúng là có đau một chút. Khê Nguyệt công chúa thì là nhẹ giọng nói ra, đứng lên đi, bạn cung không việc gì, cực khổ ngươi quan tâm. Công chúa không việc gì thuận tiện. Hạ quan khoảng thời gian này đến nay, quả thực là ăn nuốt không trôi, ngủ bất an gối. Diệp Đông Lai nói, hốc mắt đều đỏ. Giang Nhiên thì từ trong ngực lấy ra một phong thư, mở ra về sau thì thầm, mùng 3 tháng 6, sáng sớm, Diệp Đông Lai tại Lâm gia tiệm ăn ba bát thịt nóng mặt, vị tường mà đi. Giờ ngọ, tại nước sạch trong lâu, thưởng nước sạch sống cá ba ăn, rượu ngon hai ấm. Đêm, Thanh đế thiết tiến. Im ngay. Diệp Đông Lai tranh thủ thời gian hô, vị huynh đài này, rốt cuộc là ai? Hạ quan đến cùng có chỗ nào đắc tội ngươi? Không có gì. Giang Nhiên cười nói, ta bất quá là một người đi đường mà thôi, nhìn thấy quý quốc công chúa gặp nạn, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Phía sau một đường hộ tống công chúa của các ngươi đi tới cái này hoàng đô chi địa, gặp được ngươi vị này ăn nuốt không trôi, ngủ bất an gối đại trung thần. Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy Giang Nhiên nói, mỗi một chữ đều rất chói tai. Ngược lại là Khê Nguyệt công chúa dở khóc dở cười, tốt, bản cung mặc dù là công chúa cao quý, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi ta chết, liền phải nhường người bên ngoài bởi vậy cũng chết đói, vậy chết. Nên ăn một chút, nên uống một chút, không có gì cái gọi là. Công chúa có thể thương cảm tình hình bên dưới, hạ quan bội phục. Diệp Đông Lai lúc này một cái mông ngựa liền cho đập đi qua. Sau đó trầm giọng nói ra, công chúa điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài đến tột cùng là như thế nào từ kia Giang Nhiên ác tặc trong tay thoát thân? Người này bây giờ lại người ở chỗ nào? nhưng chớ có gọi hạ quan biết, nếu không, liều lên cái này một thân tính mệnh không muốn, cũng nhất định phải cẩn thận đọ sức đến cùng. Khê Nguyệt công chúa lúc này nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên thì liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, lá làm quan quả nhiên là trùng can nghĩa đảm, để cho người bội phục. Diệp Đông Lai còn cảm thấy lời này chói tai, nhưng nhìn Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy chăm chú, ngược lại không giống như làm miệng ai mình, lúc này mới ôm quyền, huynh đài nói quá lời. Không nói nặng. Giang Nhiên trầm giọng nói ra, nghĩ kia ác tặc Giang Nhiên, cỡ nào ương ngạnh phách lối. Có thể nói là cả gan làm loạn chi cực, ám sát Thu Diệp công chúa, càng là gan to bằng trời. Lại cứ người này võ công cái thế, người bình thường khó mà chống cự. Lá làm quan trung can nghĩa đảm, bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử, nguyện ý liều đi một thân tính mệnh, cùng Giang Nhiên ngươi chết ta sống, là thật là trung thành điển hình. Diệp Đông Lai nghe hắn nói, tựa như phát ra từ phế phủ, trong lòng lập tức hưởng thụ đến cực điểm. Dù là biết rõ là đối phương đem mình bắt lại, nhốt tại nơi này suy nghĩ lung tung một ngày, này lại cũng là không cảm thấy hắn ghê tởm. Ngược lại là cảm giác hắn khuôn mặt càng xem càng là thuận mắt, không chịu được cười nói quá lời, thật nói quá lời. Bất quá là vì thần người ứng tận việc. Nói đến, chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Không dám không dám, tại hạ họ Giang Tiên Nhiên, Kim Thiền Nhân Sĩ, người giang hồ sừng kinh thần đao. Giang Nhiên có chút ô quyền, mặt hiện ý cười. Diệp Đông Lai cũng liền ngay cả ô quyền, nguyên lai là kinh thần đao sông. Nụ cười của hắn bỗng nhiên liền đông kết trên mặt, còn lại nói cũng tận số nhét vào trong cổ họng. Hắn mang theo đông cứng ý cười, nhìn về phía Khê Nguyệt công chúa. Trong con ngươi tất cả đều là tìm kiếm chi sắc. Chỉ thấy Khê Nguyệt công chúa khẽ gật đầu một cái, hắn chính là Giang Nhiên. Diệp Đông Lai đầu tiên là rơi vào trong trầm mặc, sau đó cau mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh đế chính miệng lời nói, Khê Nguyệt công chúa đã chết tại Giang Nhiên trong tay. Nhưng hôm nay xem ra, Giang đại hiệp không chỉ chưa từng ra hại công chúa, ngược lại là đem công chúa an toàn đưa đến hoàng đô. Ở trong đó, tất có âm mưu. Công chúa điện hạ, hạ quan khẩn cầu điện hạ lập tức tốc 800 dặm tin nhanh, hồi bẩm Thánh Thiên con bệ hạ. Đem việc này ngọn nguồn cáo chi. Ừm, tìm ngươi chính là vì làm chuyện này. Khê Nguyệt công chúa nói ra, ngươi là làm quan, có liên lạc hai triệu chi trách, phong thư này văn kiện, cần ngươi đến biết. Bản cung có thể dùng ấn. Vâng. Diệp Đông Lai lúc này ôm quyền nghiêm nghị tuân mệnh, tiếp theo nói ra, chuyện này việc này không nên chậm trễ, công chúa điện hạ kế tiếp là như thế nào dự định? Cần trước gặp thanh đế. Khê Nguyệt công chúa mở miệng nói ra, thanh quốc không người nhận biết bản cung, ngươi lại là ta Thu Diệp làm quan, có ngươi thừa nhận, thân phận của bổn cung sẽ không lo nghĩ. Thanh đế nói bản cung chết tại Giang Nhiên trong tay, bản cung lại vẫn cứ phải sống xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gọi là kết minh việc, tại chưa từng biết rõ ràng thanh đế tính toán trước đó, tất cả nguyên do sự việc tạm thời đè xuống. Công chúa điện hạ anh minh. Diệp Đông Lai lúc này nói ra, như đây hạ quan cái này tiến về chuẩn bị. Sau khi nói xong, quay người liền muốn rời đi, lại bị Giang Nhiên một thanh ngăn lại, khoan đã. Giang đại hiệp còn có lời phân phó. Diệp Đông Lai nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi cứ đi như thế, không phải mới vừa còn muốn theo ta cái này ác tặc liều mạng sao? Ta đang chờ đâu, tới đi, liều. Diệp Đông Lai lập tức lệ rơi đầy mặt, Giang đại hiệp, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hạ quan là thật không biết chân nhân đang ở trước mắt, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một lần. Chương 450, thuận theo tự nhiên, 1, chương 450, thuận theo tự nhiên, 1, Giang Nhiên cảm giác cái này Diệp Đông Lai đại khái là ở nơi nào học bổ túc. Nói trở mặt liền trở mặt, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, không có ý định theo ta liều mạng. Không liều mạng, không liều mạng. Diệp Đông Lai lập tức nói ra, công chúa bị ngài cứu, ngài chính là chúng ta Thu Diệp đại ân nhân. Nghĩ đến Thánh Thiên con biết việc này, cũng sẽ không lại cùng Thanh Quốc kết minh. Đến lúc đó chúng ta Thu Diệp kim tiền một đường, đem Thanh Quốc phân mà ăn chi, chẳng phải sung sướng. Giang Nhiên miết miệng, đối Khê Nguyệt công chúa nói ra, ngươi phải cẩn thận người này, quá mức láo cá. Láo cá là lối lời, điểm này kỳ thật không có gì ma bệnh. Lao tổ tông giảng cứu trời tròn đất vuông, chuyển đổi đến làm người bên trên, chính là ngoài tròn trong vuông. Trong lòng có lăng có sừng, làm việc có điểm mấu chốt, bề ngoài nhưng lại khéo đưa đẩy, có thể cùng bất luận kẻ nào cùng nhau. Người như vậy mới có thể đủ được hoan nghênh. Nhưng vấn đề là, quá mức láo cá, vậy liền để người rất khó tin tưởng. Khê Nguyệt công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Đông Lai một chút, Diệp sử quan, ngươi nói thế nào? Giang đại hiệp nói đúng. Diệp Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn còn có thể nói thế nào? Giang Nhiên đang ở trước mắt, cùng công chúa nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ, mặc dù tạm thời không làm rõ được hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đó đã có Giang Nhiên thật cứu được Khê Nguyệt công chúa có thể, nhưng tương tự, cũng có Giang Nhiên bắt lấy Khê Nguyệt công chúa, sau đó lấy ra làm thẻ đánh bạc uy hiếp có thể. Nhưng mặc kệ là loại kia, hiện nay cũng không thể chọc giận tới Giang Nhiên. Nếu không, đó mới là thật hỏng đại sự. Biến kéo thành vụng, coi là thật hại Khê Nguyệt công chúa, hắn liền xem như có 100 cái đầu cũng không đủ chém bảo. Tự nhiên là Giang Nhiên nói cái gì là cái gì. Khê Nguyệt công chúa thì là cười cười, quả nhiên xảo quyệt vô cùng. Tốt. Giang Nhiên khoát tay áo, đã không có ý định liều mạng, vậy chúng ta an vị xuống tới nói chuyện. Ta lấy người đến hoàng đô, đã quan sát người mấy ngày thời gian, từ hành vi nhìn lại, ngược lại là không thể chỉ trích. Nhưng như thế lau cá, hẳn là cũng hiểu rõ hiện nay vấn đề. Diệp Đông Lai trầm mặt một chút, liền vụng trộm nhìn thoáng qua Khê Nguyệt công chúa. Khê Nguyệt công chúa đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, hắn mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng lại có thể tin tưởng. Lời này kỳ thật cũng là có chút điểm giữ lại. Dù sao đây chính là kim tiền đại ma đầu, võ công cái thế, tâm cơ thâm trầm. Đoạn đường này đi tới Khê Nguyệt công chúa mặc dù cảm thấy Giang Nhiên hẳn là đối với mình đúng là không có cái gì ác ý, mà lại lúc trước Giang Nhiên cho nàng bày đạo lý, giảng sự thật, trần thuật phân tích, đều để nàng cảm thấy đúng là có đạo lý. Thế nhưng là, lòng người khó dò, nhường nàng trong thời gian ngắn như vậy, liền thật triệt để tin tưởng Giang Nhiên. Trừ phi Giang Nhiên thi triển mỹ nam kế, lừa gạt con gái người ta phương tâm, nếu không, vậy vẫn là rất khó. Nhưng là hiện tại, lẫn nhau mục đích giống nhau. Khê Nguyệt công chúa liền nhường Diệp Đông Lai yên tâm. Giang Nhiên thì nhếch miệng, đối với cái gọi là thanh danh bất hảo không phải rất nguyện ý gật bừa. Hắn tại Kim Tiền danh tiếng rất tốt, cũng chính là đến Thanh Quốc về sau, lúc này mới trở nên người người kêu đánh. Mấy hắn thời gian dài như vậy, một cái nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Chỉ là nhắc lên nhiệm vụ thời điểm hắn còn nghĩ tới một việc. Hắn nhiệm vụ bảng bên trên, bây giờ còn có một cái làm văn hộ nhiệm vụ. Hộ tống trưởng công chúa tiến về hoàng đô. Nhưng cái này nhiệm vụ cho tới bây giờ đều biểu hiện ra đang tiến hành lời chữ dạng, chậm chạp chưa thể hoàn thành. Cái này khiến Giang Nhiên hoài nghi, có phải hay không cần mang theo trưởng công chúa, gặp được thanh đế về sau mới xem như hoàn thành. Như đây, Giang đại hiệp muốn cùng hạ quan nói cái gì? Đạt được Khê Nguyệt công chúa khẳng định về sau, Diệp Đông Lai liền cũng tạm thời buông xuống lo lắng, nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên ngẩng đầu, trầm ngâm một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng, mặc dù công chúa của các ngươi không phải ta giết, nhưng là ta cứu. Lúc ấy truy sát là người, tự xưng Giang Nhiên. Chuyện này hiển nhiên là người hữu tâm muốn vu oan giá họa, mà đây cũng là ta cứu nàng nguyên nhân chỗ. Diệp Đông Lai lúc này vừa nhìn về phía Khê Nguyệt công chúa. Khê Nguyệt công chúa nhẹ gật đầu, người kia tựa như là Thanh Quốc trên giang hồ nổi danh cao thủ đệ tử, hoặc cũng là đạo pháp. Hắn tụ tập một đám người, liên thủ mà đến, giả mạo Giang Nhiên một nhóm, đối ta triển khai truy sát. Nếu không phải là bọn hộ vệ liều chết bảo vệ, bản cung chỉ sợ cũng tiên chỉ không đến gặp được Giang Nhiên. Thì ra là thế. Nói tới chỗ này, Diệp Đông Lai trên cơ bản cũng hiểu đại khái tình huống. Có người giả mạo Giang Nhiên, ám sát trưởng công chúa, mục đích nhất định là vì vu oan giá họa. Mà vu oan giá họa mục đích là cái gì, càng là không nói cũng rõ. Kết hợp với thanh đế nói, Giang Nhiên đã giết trưởng công chúa lời đồn đại này đến xem. Diệp Đông Lai lông mày liền không chịu được hung hăng khóa lại, công chúa là đang hoài nghi thanh đế. Trên thực tế, Doanh Thần Đao đã từng chính miệng thừa nhận, chuyện này là thanh đế gây nên. Giang Nhiên ở một bên nhẹ giọng nói ra, chỉ có điều, Doanh Thần Đao đã chết. Liền xem như không chết, một giới người trong giang hồ cũng chưa chắc có thể thủ tín tại người. Diệp Đông Lai chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ kỹ một chút cái này ở trong tiền căn hậu quả. Cuối cùng lại lắc đầu, mở hai mắt ra nói ra, thế nhưng là hạ quan không hiểu. Làm như vậy với hắn mà nói, lại sẽ có chỗ tốt gì? Ta thu Diệp đã biểu đạt kết minh mục đích, hắn vì sao không thể thuận thế mà làm, ngược lại vẽ vời thêm chuyện. Dù là cử động lần này làm được về sau, đúng là có thể nhường thu Diệp đối Kim Thiền căm hận, từ đó vô luận kết minh hay không, đều biết ra tay với Kim Thiền. Nhưng đồng dạng, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Một khi ta thu Diệp biết được ở trong chân tướng, hắn lại nên làm thế nào cho phải? Đúng là như thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cho nên ta hoài nghi hiện nay thanh đế thân phận có thể sẽ có vấn đề. Thanh đế thân phận? Diệp Đông Lai đầu tiên là sửng sở, tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh, Giang đại hiệp là hoài nghi có người giả mạo thanh đế, cố ý như thế làm điều ngang ngược. Giang đại hiệp lời này, nhưng có căn cứ. Giang Nhiên liền đem lúc trước từng theo Khê Nguyệt công chúa nói qua, liên quan tới thiên thượng quyết chuyện, như thế như vậy lại nói một lần. Diệp Đông Lai chỉ nghe toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cái này trên giang hồ tổ chức một khi gây sóng gió bắt đầu, vậy mà có thể đạt tới như thế tình trạng. Chỉ là hắn cũng không hiểu, cái này thiên thượng quyết như vậy làm việc đến tột cùng là đạo lý gì. Bất quá giang hồ bên trên người, làm việc lại há có thể khắp nơi đều dựa theo đạo lý tới yêu cầu. Nhiều khi, bọn hắn chính là không nói đạo lý. Chuyện này không thể coi thường, Giang đại hiệp nếu biết toàn bộ câu chuyện trong đó, vì sao còn muốn đem công chúa mang đến hoàng đô? Nếu là ngài đem chúng ta công chúa đưa về thu Diệp, tất nhiên có thể tan rã thu Diệp cùng Kim Thiền căng cứng cục diện. Diệp Đông Lai nhìn xem Giang Nhiên, Giang đại hiệp đến tột cùng ý muốn như thế nào? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, thiên thượng quyết có thể giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử, đối chiều ta trưởng công chúa Vu Hoan hãm hại, cũng có thể giết Khê Nguyệt công chúa, Vu Hoan tại hạ. Kia loại này chuyện, sau này lại há có thể ngăn chặn. Một kế không thành, lại sinh một kế. Nếu là không thể tan rã đầu mượn, đó chính là quần quận không dứt, mỗi ngày tại cái này cha thiếu bổ lậu, như thế nào mua bán. Diệp Đông Lai đúng là người thông minh, hắn trầm mặc một chút, cho nên Giang đại hiệp hoài nghi thanh đế thân phận chưa quyết định, có khả năng sẽ là thiên thượng khuyết người giả trang. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, việc này thật sự là quá mức ý nghĩ hao huyền, hạ quan ai khó tưởng tượng, không có gì khó có thể tưởng tượng. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, Thanh Quốc tiên hoàng đều có thể bị người ám sát, chuyện này ở trong chân tướng, cho đến nay cũng chưa chắc điều tra rõ ràng. Vậy bây giờ cái này hoàng đế là thật là giả, ai có thể nói rõ ràng đâu? Diệp Đông Lai rơi vào trầm mặc. Vì cái gì tiên hoàng bỏ mình, chuyện này làm qua loa, là bởi vì thời gian Kim Thiền tiến công Thanh Quốc thời kỳ mấu chốt, chủ yếu liền tinh lực đều đặt ở đối kháng Kim Thiền bên trên. Đối với những chuyện khác, tự nhiên cũng không có như vậy để bụng. Theo Diệp Đông Lai biết, chuyện này thanh đế cũng vẫn luôn đang điều tra, nhưng cũng giới hạn tại điều tra. Về phần điều tra ra cái gì? Cho đến nay, không người chương 450, thuận theo tự nhiên, 2, chương 450, thuận theo tự nhiên, 2, biết được. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Lai thật sâu gật đầu. Như đây, Giang đại hiệp đến tột cùng muốn nhường hạ quan làm thế nào? Rất đơn giản. Giang Nhiên lay một chút ngón tay nói ra, hai ngày về sau, Khê Nguyệt công chúa bình yên vô sự đến hoàng đô tin tức, biết truyền khắp thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần biểu đạt, công chúa đã được mời trở về sứ quán bên trong. Ít ngày nữa, liền muốn gặp mặt thanh đế. Đồng thời, công chúa bị ác tặc Giang Nhiên truy sát, lại bị Thanh Quốc Giang gia tử đệ cứu chuyện, cũng cần ngươi làm thay thừa nhận một chút. Ừm, liền lấy ra hôm nay muốn theo ta liều mạng tư thế là được. Diệp Đông Lai nghe hai mắt mê mang, suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới nói ra, ngươi làm muốn. Tiến cung diện thánh, là thật là giả, tự nhiên là xem xét liền biết. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, Diệp sử quan, nhưng hiểu rõ rồi. Tốt. Diệp Đông Lai nhẹ gật đầu, hạ quan tự nhiên phối hợp, chỉ là công chúa điện hạ, ngài hiện tại liền theo hạ quan cùng một chỗ về sứ quán đi. Giang Nhiên lại lắc đầu, nàng không thể đi. Diệp Đông Lai sững sờ, tiếp theo cau mày, Giang đại hiệp, Khê Nguyệt công chúa chính là triều ta công chúa, một thân an nguy vinh lục, can hệ trọng đại. Ngươi đây là muốn giam triều ta công chúa sao? Khẩu khí thật lớn. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, chỉ là lời này ta cũng giống vậy tặng cho ngươi, ngươi có biết ngươi hiện nay người ở chỗ nào? Lại có hay không biết, một khi chuyện này sớm tiết lộ tin tức, thật muốn nhường nàng chết là thanh đế, tại cái này hoàng đô bên trong, ngươi bảo vệ được nàng sao? Diệp Đông Lai lập tức trầm mặc, hắn bảo hộ không được. Ngẩng đầu nhìn về phía Khê Nguyệt công chúa, chỉ thấy Khê Nguyệt công chúa quyết quyết miệng, ngươi liền nghe hắn đi, hắn mọi chuyện cần thiết tất cả đều tính toán tốt. Là, hạ quan tuân mệnh. Diệp Đông Lai nói, cúi người hành lễ, sau đó liền cáo tử. Đã thấy Giang Nhiên lại nhẹ giọng nói ra, chấm đã. Diệp Đông Lai đành phải lại dừng lại, Giang đại hiệp còn có việc. Vương Hành. Giang Nhiên hô một tiếng. Vương lão gia tử lúc này vào cửa, hai tay ôm quyền, công tử. Người ngoài trước mặt, đến cùng là không tốt hô lên thiếu tôn hai chữ. Giang Nhiên cười nói, vị này Vương lão gia tử, ngươi cũng coi là đã từng quen biết, hôm nay chính là hắn mời ngươi tới. Chuyến này trở về, tự nhiên cũng làm cho hắn đưa ngươi. Mặt khác, mấy ngày nay bên trong, cũng làm cho hắn hầu ở bên cạnh ngươi. Diệp Đông Lai trầm mặt một chút, liền thế đa tạ Giang đại hiệp. Không khách khí. Giang Nhiên khoát tay áo, đi thôi. Diệp Đông Lai lại đối Giang Nhiên ôm quyền thi lễ một cái, lúc này mới cùng Vương Hoành cùng rời đi. Ngươi vẫn là chưa tin hắn. Khê Nguyệt công chúa lông mày cau lại. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, lòng người khó dò, nhất là hắn như thế xào quyền người, dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn. Vương Hoành ở ngoài sáng, âm thầm còn có một người. Một sáng một tối, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Sau khi nói xong hắn nhìn Khê Nguyệt công chúa một chút, khẽ cười một tiếng, ta để cho người ta trước hộ tống công chúa về khách sạn. Tốt. Khê Nguyệt công chúa nhìn Giang Nhiên một chút, trong lòng cũng có nghi hoặc. Đi vào hoàng đô trước đó, Giang Nhiên bên người có người nào, nàng đều rõ ràng. Nhưng đã đến hoàng đô về sau, người đứng bên cạnh hắn lại so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Những người này là từ đâu xuất hiện? Người này ngoại trừ kinh thần đao thân phận bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì cái khác lai lịch thân phận? Chỉ là cái nghi vấn này, trong thời gian ngắn, ngược lại là không có giải đáp. Giang Nhiên một bên lấy người đem Khê Nguyệt công chúa đưa về khách sạn, một bên cũng rời đi nơi đây, sau một lát, đi tới mặt khác một nơi. Mở cửa phòng, chỉ thấy Đường Thiên Nguyên đang cùng Độ Ma Minh Vương ngồi đối diện nhau. Nhìn thấy Giang Nhiên về sau, Đường Thiên Nguyên tranh thủ thời gian đứng dậy, tham kiến thiếu tôn. Giang Nhiên khoát tay áo, Đường viên ngoại chớ có khách khí. Đúng đấy, trái phải cũng là con rể của ngươi, lấy ra chút cha vợ khí thế đến a. Độ Ma Minh Vương ở một bên trợn trắng mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, năm đó ngươi trước mặt Giang Thiên Dã cũng là như vậy chân chó, bây giờ vẫn là bộ dáng như vậy. Đường Thiên Nguyên, ngươi được cái gì thời điểm mới có thể để cho lão phu coi trọng ngươi một chút? Ngươi xem trọng không cao nhìn, cùng ta có quan hệ gì? Đường Thiên Nguyên cũng là mỉm cười, thú chi, một cái tử tù 20 năm, 20 năm qua chẳng làm nên trò chống gì người, lại có cái gì tư cách đến bình luận tại hạ? Độ Ma Minh Vương trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, mặt đen lên nhìn về phía Giang Nhiên, thiếu tôn cuối cùng là tới. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, như thế nào? Không dám. Độ Ma Minh Vương mở miệng ngữ khí rất sông, kịp phản ứng về sau, mới phát hiện đây không phải cái có thể làm cho mình phát tiết nhân vật. Đường Thiên Nguyên đứng dậy tránh ra vị trí, Giang Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, quân dị quá thay để cho người ta mời ngươi rời núi, mục đích vì sao? Đây là lúc trước Giang Nhiên liền muốn biết chuyện, chỉ là đêm qua thời gian thật sự là không kịp. Độ Ma Minh Vương nhìn Giang Nhiên một chút, kia mặt nạ sắc không phải đã nói sao? Hắn để cho ta rời núi giúp hắn tìm kiếm ta giáo thần binh. Thần binh? Giang Nhiên con mắt có chút nheo lại, trong truyền thuyết cái kia có thể phần thiên trừ hải, rời trời hoán nhập chi năng thần binh. Đúng vậy. Độ Ma Minh Vương nghiêm mặt gật đầu. Thật có cái này thần binh? Giang Nhiên lông mày cau lại. Không chỉ có, mà lại, vật này chỗ, chỉ có bản vương biết được. Độ Ma Minh Vương cười ha ha một tiếng, thiếu tôn thế nhưng là muốn biết, vật này chỗ. Không muốn. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì ta căn bản cũng không tin, trên đời này sẽ có loại vật này. Thiếu tôn vì sao không tin? Bởi vì cái này không khoa học. Ho ra máu. Việc này vì sao muốn ho ra máu? Độ Ma Minh Vương nụ cười trên mặt, lập tức biến thành ngạc nhiên. Giang Nhiên lời nhắc cùng cái này mù chữ giải thích, liền nhẹ nhàng khoát tay áo, Minh Vương tin tưởng thật có thần binh. Tự nhiên tin tưởng. Độ Ma Minh Vương nói ra, không chỉ tin tưởng, thiếu tôn có biết, vì sao thuộc hạ có thể cùng Giang Thiên Giã đối nghịch, lại như cũ chiếm cứ Độ Ma Minh Vương chi vị. Cùng việc này có quan hệ. Chính là, Độ Ma Minh Vương cười nói, thần binh chỗ, lịch đại đều là ta Độ Ma một mạch truyền thừa. Thuộc hạ mạch này, từ sơ khai nhất bắt đầu phụ tá ma tôn, trăm ngàn năm qua chưa hề cải biến. Bởi vì hắn chức năng đặc thù, sở học phi phạm, lại chiếu cố cái này thiên hạ đệ nhất đẳng đại bí mật, cho nên xưa nay địa vị tôn sùng, lúc này mới có thể cùng ma tôn địa vị ngang nhau. Trên thực tế, 20 năm trước bản vương liền nói qua, nếu như coi là thật muốn đối kháng năm nước, liền thế nên mời ra thần binh, chủng kiến ma quốc. Nhưng mà Giang Thiên Giã đối với cái này lại từ chối cho ý kiến. Đối thần binh mà nói, càng là nửa điểm không tin. Lão phu đối với cái này thật sự là giận. Lúc này mới tới mỗi người đi một ngả. như đây, Minh Vương sao không mình lấy ra thần binh? Không lấy ra tới. Độ Ma Minh Vương hừ một tiếng, thần binh chỗ chính là ta Độ Ma một mạch truyền miệng. Nhưng mà muốn mở ra thần binh mật tàng, còn cần hai cái điều kiện tất yếu. Điều kiện thứ nhất là một kiện đồ vật, kỳ danh là Huyết Linh Lung. Chỉ là vật này hẳn là ngay tại ta giáo tổng đàn bên trong, tìm chi không khó. Trừ cái đó ra, cần phải đương đại ma tôn máu. Chỉ là, đến tột cùng dùng một dọn, vẫn là một vạn, liền thế không người biết được. Đây cũng là vì sao, ma tôn chỉ có thể họ Giang. Bởi vì, các ngươi chính là năm đó ma quốc chính thống. Giang Nhiên nhẹ nhàng méo méo mi tâm của mình. Hắn vẫn cảm thấy, ma tôn vị trí này là người có đức chiếm lấy, hoặc là dựa theo ma giáo tính tình, hơn phân nửa cũng là võ công cao nhất người mới có thể ngồi. Lại không nghĩ rằng, náo loạn nửa ngày, lại là cái thế tập vong thế. Chắc không được lúc ấy Vĩnh Ninh tự dưới thời điểm, Độ Ma Minh Vương sẽ nói như thế. Lại bởi vì Giang Thiên Giã bỏ mình, mình thân hoạn cựu tử tuyệt mạch, mà tuyệt vọng từ tù tại Vĩnh Ninh tự hạ. Một cái thủ vững mấy ngàn năm tuyến, đến hắn thế hệ này đống nhiên đoạn mất. Dù là hắn cùng Giang Thiên Giã sai đến đâu giao, lại như thế nào có thể không tuyệt vọng? Chỉ là nghe xong hắn lời nói này về sau, Giang Nhiên ngược lại là hiểu rõ quân gì quá thay muốn làm gì. Ngón tay của hắn ở trên bàn điểm một cái, xem ra cho tới nay đều là ta suy nghĩ tại trước mặt ba tấc chi địa, chưa từng đem ánh mắt cất cao. Lập ý phía trên, ngược lại là kém một bậc. Xem ra Thanh Quốc cái này vừa đứng sắp kết thúc, kế tiếp còn có càng lớn nhiễu loạn đang chờ ta đây. Đường Thiên Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, thiếu tôn, ta không sao. Giang Nhiên cười cười, ta biết đại khái quân gì quá thay muốn làm gì, hắn chủ tính nửa đời, bây giờ cũng coi là đại cục đã định. Cái này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, liền muốn thực hiện a. Độ Ma Minh Vương như có điều suy nghĩ nhìn Giang Nhiên một tuột, kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, quân gì quá thay. Hừ, hắn là si tâm vọng tưởng. Bất quá, thiếu tôn nếu biết hắn có một trận kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, nhưng lại không biết dự định ứng đối ra sao. Làm gì ứng đối? Giang Nhiên cười một tiếng, thuận theo tự nhiên, ngược lại là bớt đi ta rất nhiều tâm trí. Tấu chương xong, chương 451, thất ăn chấn, 1, chương 451, thất ăn chấn, 1, trở lại khách sạn thời điểm, đã là đêm khuya hơn phân nửa. Diệp Kinh Sương như cũ đang chờ hắn, Diệp Kinh Tuyết thì theo thường lệ sớm địa ngủ thiết đi. Nhìn thấy Giang Nhiên trở về, Diệp Kinh Sương liền rót cho hắn chén nước. Giang Nhiên ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, nhưng lại không nói chuyện, có vẻ hơi trầm mặc. Diệp Kinh Sương có chút lo lắng nhìn xem hắn, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Giang Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một chút, khẽ cười một tiếng, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện. Sương Nhi, ta hỏi ngươi à, nếu có hướng một ngày, ngươi đạt được một kiện có thể hủy thiên diệt địa thần binh lợi khí, ngươi sẽ muốn làm gì? Diệp Kinh Sương nháy nháy mắt, chăm chú suy tư một chút về sau nói ra, nếu quả thật có loại vật này, vậy ta nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này giấu đi, không được bất luận kẻ nào phát hiện. Trên đời này có được dã tâm người quá nhiều, bị bọn hắn đạt được, thiên hạ tất nhiên sinh loạn, cho nên vẫn là giấu đi tốt. Đương nhiên, nếu như có thể hủy đi, vậy thì càng tốt hơn. Giang Nhiên nở nụ cười, Diệp gia truyền thế trăm năm, hiệp nghĩa làm đầu, cho nên mới sẽ có ngươi dạng này hậu nhân. Hắn đưa trong tay chén trà đặt ở trên mặt bàn, sau đó cầm lên một cái khác chén trà đặt ở bên cạnh. Lông mày cau lại, nhẹ giọng mở miệng, còn kém một cái. Kém một cái gì? Một cái điều kiện. Giang Nhiên nói hết chỗ chê quá rõ, Diệp Kinh Sương cũng không có nghe quá rõ. Chỉ là nhìn xem Giang Nhiên biểu lộ, nàng chậm rãi đi tới phía sau hắn, cho hắn nhào nặng đầu vai, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương. Giang Nhiên dứt khoát cũng nhắm mắt lại, chậm rãi đột xuất thở ra một hơi, ngươi nói đúng, nếu như là ta, ta hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn đi tìm loại vật này, trừ phi có chuyện gì xảy ra, để cho ta có khó lường không đi lý do. Ừm. Ngươi nói là ma giáo trong truyền thuyết món kia thần binh. Diệp Kinh Sương nghe nói qua chuyện này, từ Giang Nhiên trong giọng nói cũng phát hiện mánh khóe chỗ. Giang Nhiên khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu cười một tiếng, được rồi, không đi nghĩ nó, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Nói thật, ta hiện tại ngược lại là cùng quân gì quá thay, đều tại chờ đợi một ngày này đến. Đợi chờ một ngày này, tất cả cũng sẽ nên đón một cái kết thúc. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kinh Sương, đột nhiên cười nói, đợi hết thể kết thúc, chúng ta thành thân được chứ? Diệp Kinh Sương sững sờ, sắc mặt lập tức đỏ chót, không nghĩ tới nói, đột nhiên nói đến loại chuyện này bên trên. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, chậm rãi gật đầu, vậy nhưng một lời đã định. Ừm, sắp trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn có một ngày, đợi chờ từ nay trở đi, ta dẫn ngươi đi Thất An trấn đi một chút. Ma giáo thiếu tôn muốn lóe sáng đăng tràng. Lúc đầu chuyện này ta còn có chút do dự, chỉ là quân gì quá thay thịnh tình không thể chối từ, ta nếu là không có một điểm biểu thị, chẳng phải là cô phụ hắn một phen ý đẹp. Diệp Kinh Sương nghe vậy có chút không quá hiểu, quân gì quá thay chủ tính việc này, làm sao biến thành thịnh tình không thể chối từ? Giang Nhiên xưa nay thích nói mát, nhưng nhìn hắn bây giờ bộ dáng, nhưng lại không giống. Chỉ là nàng cũng không có hỏi tới, nhưng cũng không có lập tức liền đi ngủ, mà là lôi kéo Giang Nhiên nói một hồi lâu nói đều là một chút lời ong tiếng ve, không cần gấp gáp, thế nhưng là hai người cũng rất vui vẻ. Ngược lại là gọi một bên hô hấp đã sớm không thế nào bình ổn Diệp Kinh Tuyết lòng nóng như lửa đốt. Cái này hơn nửa đêm, cùng ở tại một cái phòng dưới mái hiên, duy nhất muội muội còn đi ngủ. Tối như bưng, hai người kia liền không thể làm chút gì chính sự sao? Trong sách được đến cuối cùng cảm giác cạn, nàng còn tưởng rằng có cơ hội có thể gặp đến một chút đau thật thương thật. Kết quả hai người kia ngay tại cái này không mặn không nhạt nói chuyện phiếm. Liền cái này còn ma giáo thiếu tôn, liền xem như Thiên Quân thư viện, Huyền Cơ thư viện như thế được khổng mạnh hun đúc người, loại hoàn cảnh này phía dưới cũng chưa chắc có thể cầm giữ ở a. Hừ, nói ra cũng không sợ cho ma giáo bị mất mặt. Hầm hừ trở mình về sau, nàng lại ngủ thiếp đi. Diệp Kinh Sương cũng không cùng Giang Nhiên trò chuyện quá lâu, liền nằm ở Diệp Kinh Tuyết bên người. Giang Nhiên dựa theo lệ cũ, vẫn như cũ là trên ghế ngồi xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt chính là sáng sớm hôm sau, một buổi sáng sớm, Chân Thành liền dẫn Trần Mục tìm đến Giang Nhiên. Hôm qua thăm dò thật lâu, cuối cùng Giang Nhiên bên này giọt nước không lọt. Vĩnh Ninh tự chuyện đến cùng phải hay không con hàng này làm, Chân Thành đến bây giờ cũng không dám xác định. Nhưng lúc trước đã từng nói trước đây, ngày mai Thất An chấn đầu kia chuyện, cuối cùng vẫn là đến mang Giang Nhiên đi. Liên tới tìm kiếm Giang Nhiên, cùng hắn thảo luận một chút khi nào xuất phát vấn đề. Mặc dù ma giáo tụ tập là tại ngày mai, chỉ là chúng ta đợi chờ ngày mai xuất phát, lại là hơi trễ. Chúng ta cần trước làm chủ tính, làm tốt mai phục. Đợi chờ người trong ma giáo hiện thân về sau, mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Chân Thành nói ra, cho nên, chúng ta hiện tại xuất phát, mới là vừa vặn. Giang Nhiên sau khi nghe cũng không do dự, lúc này liền đem đám người kêu tới. Chuẩn bị thu thập một chút, liền lên đường xuất phát. Chân Thành nhìn thấy địa bộ này, có chút ngạc nhiên, nhiều người như vậy, đều đi à. Lưu tại nơi này cũng không có việc gì nếu là thịnh hội, tự nhiên là hẳn là nhường mọi người cùng nhau đi đến một chút náo nhiệt, kiến thức một chút giang hồ tuấn kiệt. Giang Nhiên nhìn Chân Thành một chút, vẫn là nói, ngươi cảm thấy dạng này quá mức làm cho người thái mắt. Cũng là sẽ không. Bây giờ nghe tiếng mà động người, đã không ít, coi như mọi người cùng nhau đi, cũng sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Được, như này liền thế mọi người cùng đi. Khách sạn gian phòng không có lui Thất An trấn một nhóm về sau, còn phải trở về chính thức kéo ra màn che. Một đoàn người liền như vậy cưỡi ngựa, lái xe, quy mô lớn tiến về Thất An trấn. Đường Họa Ý lần này không có làm nam trang cách ăn mặc, mà là khôi phục nguyên bản dung mạo. Cha trộn tại Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết, cùng Khê Nguyệt công chúa cái này tiểu đoàn thể bên trong. Không phải trêu đùa một chút Diệp Kinh Sương, chính là đùa Khê Nguyệt công chúa. Hiển nhiên một tên tiểu lưu manh. Diệp Kinh Tuyết nói là, con hàng này xem như bại lộ bản tính. Diệp Kinh Sương rất tán thành. Nhìn nàng cái này tính cách, cũng không biết nàng lúc ấy ngụy trang thành Lệ Thiên Tâm thời điểm, là thế nào làm được như vậy giọt nước không lọt, lặng lẽ mặt lạnh. Tiến về Thất An trấn quá trình rất bình tĩnh, trên đường cũng có thể nhìn thấy không ít nhân vật giang hồ. Chân Thành cùng Trần Mục, một cái xuất thân từ Bách Mộc Môn, một cái xuất thân từ Huyền Cơ thư viện, đều là cái này trên giang hồ đại nhân vật, vì vậy thỉnh thoảng liền sẽ có người tới chào hỏi. Cảnh tượng này, nói ra là muốn tới mai phục ma giáo, nhưng toàn bộ nhìn qua, căn bản chính là quy mô lớn đi chợ. Nếu như Giang Nhiên là buôn bán, lúc này nhất định sẽ sớm đi Thất An trấn, cung cấp một chút cơm canh một loại phục vụ, đảm bảo kiếm đầy buồn đầy bát. Giang Nhiên thì tại trên đường tìm được Nô Địch. Lúc trước hắn lấy lao giáo chủ một điểm huyết dịch, cầm về chính là muốn cùng Nô Địch thảo luận một chút. Chính Giang Nhiên chính là dùng độc đại hành ra. Nhưng mà đối với lao giáo chủ thân chúng chi độc, nhưng không có nửa điểm giải. Lúc ấy hắn còn không biết lao giáo chủ trên thân bên trong là cổ, liền sinh ra muốn nhường Nô Địch nhìn xem, có thể hay không dùng cổ cứu người. Về sau biết về sau, kia càng là đụng phải cùng một chuyên nghiệp. Cho nên hôm qua trước kia hắn liền đem kia bình máu giao cho Nô Địch. Thế nhưng là cái này cả ngày đi qua, Nô Địch cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Bây giờ Giang Nhiên lại tìm tới, Nô Địch biểu lộ lại có vẻ có chút nghiêm trọng. Công tử, cái này một bình huyết dịch, ngươi là từ chỗ nào được đến? Thế nhưng là có thu hoạch. Giang Nhiên nghe hắn nói, liền biết hắn hẳn là phát hiện cái gì. Nô Địch trầm mặc một chút về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Ta mặc dù chưa từng nghe nói qua cái này trời vực cổ chuyện, nhưng là ta từ kia trong máu phát hiện cái này cổ. Có lẽ cùng cổ vương có quan hệ. Cổ vương. Giang Nhiên sửng sốt một chút, cổ vương không phải ngay tại Ngô Nương con trên thân. Không sai. Nô Địch nhẹ gật đầu, nghĩ đến là trước lúc này đã từng có người lợi dụng cổ vương làm ra một loại mới cổ. Cái này cổ đúng là xuất từ địch tộc chi thủ, nhưng lại là ta chưa từng thấy qua. Nếu không phải cổ vương bây giờ liền bị vây ở cái này cổ khôi trong cơ thể, ta chỉ sợ còn phát hiện không được điểm này. Chúng cái này cổ người, tất nhiên là bị ta địch tộc cao thủ gây. Chương 451, Thất An Trấn 2, chương 451, Thất An Trấn 2, thương tích. Người này có thể lợi dụng cổ vương hợp mới cổ, cũng coi là ta địch tộc bên trong cao nhân tiền bối. Công tử, ta mạo muội hỏi một chút, chúng cổ người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Giang Nhiên suy nghĩ một chút về sau, thở dài, là gia gia của ta. Nô Địch trong mắt lập tức chừng đến căng tròn. Giang Nhiên gia gia? Hôn. Tốt ta, đây là một câu nói nhảm, bằng vào Giang Nhiên thân phận cùng bao công, làm sao có loạn nhận gia gia đạo lý? Nhưng nếu như chúng cổ người là Giang Nhiên gia gia, vậy chuyện này coi như phiền toái. Từ cái này trời bực cổ tình huống đến xem, Nô Địch làm địch tộc tiểu bối, hắn nhưng thật ra là không dám cho người này giải độc. Bởi vì khả năng này biết hỏng trong tộc cao nhân đại sự. Vốn nghĩ, nếu như người này cùng Giang Nhiên không có cái gì hôn dạy quan hệ, liền thế khuyên Giang Nhiên chớ có để ý tới người này chết sống. Kết quả, lại là Giang Nhiên chí thân. Vậy cái này nhưng chính là đầy trời đại sự. Hắn đi theo Giang Nhiên bên người thời gian cũng không tính quá ngắn, đối với Giang Nhiên cũng coi là hiểu rõ. Người này không trêu chọc hắn tình huống dưới, đó chính là cái người hiền lành. Với ai đều cười ha hả. Lên tới vương hầu tướng lĩnh, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều có thể trò chuyện hai câu. Chỉ khi nào trêu chọc hắn, hoặc là người đứng bên cạnh hắn, vậy hắn liền sẽ để người kiến thức đến cái gì là tâm ngoan thủ lạn, ra tay vô tình. Hắn ra tay giết người thời điểm, chưa hề do dự. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thực tình tìm chết, hắn chắc chắn sẽ thành toàn. Bây giờ địch tộc bên trong có cao thủ cho Giang Nhiên ra ra hạ cổ, cái này cổ độc nếu như không hiểu. Giang Nhiên dẫn theo hắn vậy đem nát kim đao, trực tiếp giết tới địch tộc, đem toàn bộ địch tộc san thành bình địa cũng không phải là không thể được. Về phần nói địch tộc cổ độc mặc dù lợi hại, có thể đối Giang Nhiên có hữu dụng hay không, vậy thật là khó mà nói. Hắn mặc dù không giải được ra ra hắn trên người cổ, lại không có nghĩa là chính hắn trong hội cổ a. Nghĩ tới đây, Nô Địch lúc này nói ra, yên tâm đi công tử, cái này cổ ta nhất định có thể khởi ra. Chỉ mong lấy công tử có thể cho ta một cái cơ hội. Điều tra rõ ràng ở trong tình huống, phòng ngừa hiểu lầm xảy ra. Giang Nhiên nghe hắn nói như vậy, chính là vui lên, biết hắn suy nghĩ thứ gì, liền nói ra, yên tâm đi, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như có thể khởi ra, bọn hắn người đại khái cũng biết tại Thất An Trấn, đến lúc đó ngươi giúp một chút chính là. Được. Nô Địch lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cảm giác địch tộc toàn tộc đều tại bên bờ sinh tử đi một vòng. Cũng không biết, đến tột cùng là tên vương bắt đàn nào, vậy mà muốn kéo lấy toàn tộc cùng một chỗ cho cùng. Đợi chờ mình điều tra ra, tuyệt không gọi hắn tốt hơn. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Trong nháy mắt Thất An Trấn đã đến. Đường Họa Ý ngồi tại bên cạnh xe ngựa, nhìn trước mắt Thất An Trấn, khóe miệng giật một cái, các ngươi nói, người của ma giáo theo bọn hắn nghĩ có phải hay không đều là đồ đần ngớ ngẩn. Cái này Thất An Trấn còn có bách tính sao? Tất cả đều là người trong giang hồ. Rõ ràng đến loại trình độ này tình huống dưới, bọn hắn sẽ còn ở chỗ này tụ tập. Diệp Kinh Tuyết nghe vậy cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ sợ? Vậy dĩ nhiên sẽ không. Không sợ, vì cái gì không đến? Diệp Kinh Tuyết lại hỏi. Đường Họa Ý suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, không sai không sai, Tuyết Nhi, ngươi vẫn rất có tiền đồ. Cái gì tiền đồ? Diệp Kinh Tuyết sững sờ, nhưng nhìn xem Đường Họa Ý ánh mắt thời điểm, liền hiểu rõ nàng ý tứ, lúc này lập tức nói ra, nghĩ cũng đừng hỏng, ta thế nhưng là danh môn chính phái. Dịch Thương Minh cái loại người này cũng tính được là danh môn chính phái. Lời này lại đâm chọt Diệp Kinh Tuyết ống thở lên. Có lòng muốn nói, Dịch Thương Minh lại như thế nào hiểm ác, cũng là học được ngươi ma giáo tà thuật. Ngươi ma giáo mới là vạn ác chi nguyên. Nhưng cân nhắc đến Khê Nguyệt công chúa còn tại bên cạnh, lời này đến cùng là khó mà nói ra miệng. Cùng lúc đó, xe ngựa phía trên Sở Vân Nương cũng là cao mày, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lúc mơ hồ nàng tựa hồ đã ngửi thấy Thi Sơn huyết hải hương vị. Giang Nhiên lại tới đây, nhìn thấy dạng này một màn, tuyệt sẽ không lòng mang thiện ý, nhưng hắn đến tuột cùng muốn làm gì, muốn làm được trình độ gì, nàng cũng không dám tưởng tượng. Hiện nay dù là nàng đang suy nghĩ giữ im lặng, cũng người không được nhìn về phía Đường Hoa Ý, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói sai. Đường Hoa Ý nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, không phải chúng ta, mà là hắn. Ý nghĩ của chúng ta cũng không quan trọng, trọng yếu là Thiếu Tôn nghĩ như thế nào. Thiếu Tôn nghĩ như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Sở Vân Nương phun ra một hơi, chậm rãi gật đầu, hiểu rõ Đường Họa Ý ý tứ. Nhưng trong lòng thì do dự không chừng. Mà toàn bộ Thất An Trấn bây giờ người này đầy là mối họa tình huống dưới, muốn tìm một cái chỗ ở quả thực là không quá dễ dàng. Cũng may có Chân Thành cùng Chân Mục mặt mũi tại, ngược lại là rất nhanh liền có một chỗ trụ sở. Đám người mang vào vừa mới đặt chân, Chân Thành liền đến tìm Giang Nhiên, muốn dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, cho hắn dẫn tiến một chút giang hồ hảo thủ. Giang Nhiên sao cũng được, liền theo Chân Thành ra cửa. Kết quả bị Điền Miêu Miêu nhìn thấy màn này, khóc lóc van nài muốn nhường Giang Nhiên mang theo chính mình. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, cũng liền đáp ứng xuống. Một nhóm ba người đi ra cổng sân, Chân Thành liền bước nhanh hơn, Giang Nhiên cùng Điền Miêu Miêu theo sau lưng, một đường thông cửa sang tên, cuối cùng đi đến một chỗ trong sân rộng. Vừa mới tiến đến liền nghe đến quyền cước thanh âm xé gió hô hô vang lên. Lại ngẩng đầu, liền gặp được Trần Mục Chính ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Giữa sân lúc này đang có hai người tại giao thủ, đánh tiếng gió rít gào. Quanh mình không ít nhân vật giang hồ đều tại ngưng thần nhìn kỹ, sợ xảy ra sai sót, không kịp cứu người. Giang Nhiên ánh mắt cũng tại hai người kia trên thân đi một vòng, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hai người trong ngoài tu vi cũng không yếu, từ giao thủ đến xem, đánh cũng coi là đặc sắc xuất hiện. Nhưng ở trong mắt Giang Nhiên, dạng này người đã không đáng chú ý, ngược lại là Điền Miêu Miêu nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Cái cô nương này kỳ thật thiên tính hiếu chiến, vốn chính là trời sinh thần lực, lại bị Giang Nhiên chuyển thụ man long kình. Một cánh tay khí lực, không chỗ phát tiết, bình thường đi đường thời điểm, hận không thể đem ngựa đuổi đi, nàng đi lên kéo một hồi. Chính là vì phát tiết một chút nàng kia không chỗ phát tán khí lực. Lúc này nhìn thấy hai người kia đánh khí thế ngất trời, không chịu được luôn mồm khen hay, tốt tốt tốt, đánh, đánh hắn a ai nha, ngươi tránh cái gì? Ngươi đánh hắn nắm đấm a, ngươi sợ cái gì a? Giang Nhiên gặp này cười một tiếng, cũng không có uống dừng nàng. Dù sao Giang Nhiên đối nàng tình huống như lòng bàn tay, biết nàng gần nhất là thật là nhịn gần chết, có như thế một cái trường hợp phát tiết một chút, cũng rất tốt. Mà lúc mới bắt đầu nhất, mọi người tại đây cũng không có coi nàng là chuyện. Một cái không biết đi theo ai tới tiểu nha đầu, liễu dĩu, tất cả mọi người là trên giang hồ có danh tiếng cao thủ, không đáng cùng cùng một cái vô danh nha hoàn tính toán chi ly. Nhưng là rất nhanh trong lúc giao thủ hai người liền nhận lấy ảnh hưởng. Hai người kia một cái am hiểu thi triển trảo công, một cái thì là lấy chỉ pháp tăng trưởng. Điền Miêu Miêu lại làm cho hai người dùng nắm đấm tranh đấu. Hai người vốn chính là đánh mại không xong, có một cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà coi là thật nghe chuyện hoang đường của nàng, nguyên bản một chỉ chưa từng rơi xuống, ngược lại là quay người cấp ra một quyền. Kết quả một quyền này chính là đã rơi vào đối phương ý muốn, bị đối phương một tay nắm giữ, theo sát lấy song trảo liên tiếp kéo lên, một hơi từ cổ tay lấy được bà bay. Dưới chân một sử trí, hai tay một phần, trực tiếp liền đem người cho sốc ra ngoài. Người giữa không trung bên trong không đợi rơi xuống, đối thủ đã tiến lên một bước, một thanh khóa lại hắn cổ họng. Đợi chờ hai người thân hình đứng vững, người kia mới thu tay lại chảo, ôm quyền cười một tiếng, đa tạ. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Một người khác thua trận đấu, trên mặt không ánh sáng, nói xong câu đó về sau, hung hăng trừng Điền Miêu Miêu một ngày, nhà ai nha hoàn, mặc kệ quả tốt. Nhưng nàng ở chỗ này hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Hắn nói xong câu này về sau, đảo mắt tứ phương, hiển nhiên là không có ý định dàn xếp ổn thỏa, mà là muốn tìm xem nha hoàn này người đứng phía sau. Điền Miêu Miêu rụt cổ lại, cũng không phải sợ người này, mà là lo lắng cho Dầm Nhờ Ỷ Hển gây tai họa. Nhìn không được quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, "Công tử, bọn hắn giao thủ thời điểm, ta không thể mở miệng sao?" "Có thể a." Giang Nhiên cười một tiếng, có thể bị người bên ngoài ngôn ngữ ảnh hưởng, khiến trong lúc giao thủ thua trận, dạng này người cũng không gọi được cao thủ gì. "Ngươi nên nói liền nói, nên hô liền hô, cho dù là bọn họ giao thủ thời điểm, ngươi khóc lóc om sòm chửi đồng, đó cũng là chuyện của mình ngươi, cùng bọn hắn có quan hệ gì?" Điền Miêu Miêu nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, tiếp theo nhìn về phía giữa sân người kia, hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, "Công tử nhà ta nói, ta nghĩ hô liền hô, nghĩ khóc lóc om sòm liền khóc lóc om sòm, liên quan gì đến ngươi?" "Công tử nhà ngươi?" Người kia ngước mắt xem xét đứng sau lưng Điền Miêu Miêu Giang Nhiên, lập tức cười lạnh một tiếng, tốt một trường tiểu bạch mặt. "Xem ra ngươi nha đầu này ngày bình thường đưa ngươi ra công tử phục vụ không tệ, này mới khiến hắn dám như vậy giữ thì ngươi." Điền Miêu Miêu hoàn toàn không có nghe được người này trong lời nói hiểm ác, lúc này hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, kia là tự nhiên, công tử nhà ta đối ta không còn gì tốt hơn. Chương 452, lời hứa ngàn vàng, 1, chương 452, lời hứa ngàn vàng, 1, Điền Miêu Miêu lời vừa ra khỏi miệng, trong chàng mọi người nhất thời ồn ào cười to. Nam tử lẫn nhau đối mặt, trong mắt ý vị rõ ràng. Nữ tử thì có chút giận dữ, một số nhỏ người cái này nộ khí chỉ hướng tua trận nam tử kia, phần lớn người thì mặt mũi tràn đầy căm ghét nhìn về phía Điền Miêu Miêu. Càng có người mở miệng chà phúng, tốt một cái tiệt tỳ, càng như thế không biết liêm sỉ. Điền Miêu Miêu tất nhiên là một mặt không hiểu đấu, không biết đám người này vì cái gì cười. Một mặt hoang mang nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên cũng là mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía Chân Thành, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. "Để ngươi giới thiệu mấy cái trên giang hồ hảo thủ cho ta nhận biết, ngươi liền giới thiệu dạng này một đám hạ lưu." Chân Thành mặt bị vải cản trở, ngược lại là nhìn ra sắc mặt, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, "Chu Khởi, ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền đem miệng ngậm bên trên." Chu Khởi chính là mới thua trận người kia. Được nghe Chân Thành mở miệng, hắn lấy làm kinh hãi. Mới hắn chưa từng chú ý tới Chân Thành cùng Giang Nhiên cùng một chỗ đến, bây giờ nghe hắn mở miệng, mới biết thì ra Giang Nhiên cùng Bách Mộc Môn có chút giao tình. Lúc này muốn lui bước một bước, nhưng lại cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Hắn cười lớn một tiếng, "Chân tiền bối đây là ý gì? Mới nha đầu này mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, hại vãn bối thua trận. Bây giờ nói, cũng là chính nàng thừa nhận. Ta bất quá chỉ là nói hai câu nói, chẳng lẽ còn có cái gì sai lầm hay sao?" Hắn lúc bắt đầu còn nói gập ghềnh, càng nói càng cảm thấy có đạo lý, ngược lại là an ủi Chân Thành, "Chân tiền bối, vãn bối khuyên ngài một câu. Loại này túi da đẹp mắt tiểu bạch kiểm, hơn phân nửa đều không phải là vật gì tốt. Ngài cần phải phân biệt rõ ràng, chớ có ngộ giao kẻ xấu." Lời này ta nghe rõ. Điền Miêu Miêu nghe đến đó, đông nhiên giận dữ, "Ngươi nói là công tử nhà ta là người xấu? Công tử, ta có thể đánh hắn sao?" Một câu tiếp theo là nhìn nói với Giang Nhiên. Giang Nhiên còn chưa mở miệng, kia Chu Khởi đã cười ha ha, "Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ta chấp ngươi một tay, một chân, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Điền Miêu Miêu mặc kệ hắn, chỉ là nhìn xem Giang Nhiên. Chân Thành thì vội vàng nói, "Giang huynh, ngươi..." Không đợi hắn nói xong, Giang Nhiên cũng đã nhẹ nhàng khoát tay, "Giang hồ hào kiệt, anh hùng hào hán, tại hạ hôm nay xem như thấy được. Miêu Miêu, hắn đã nói muốn để ngươi một cái tay một chân, ngươi liền đi lấy hắn một cái tay, một chân." "Tốt." Điền Miêu Miêu nghe vậy lập tức mừng rỡ, đột nhiên lăng không nhảy lên, xoay người nhảy vào giữa sân, không nói hai lời, chạy Chu Khởi liền vào tới. Chu Khởi lúc này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hạ bàn ngược lại là vững vàng, xem ra đúng là có chút tài năng. "Nhưng liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân, trên giường thời điểm, ngược lại là có thể hầu hạ công tử nhà ngươi, đến ta cái này, lại là không thể thực hiện được. Theo ta thấy, ngươi còn không bằng." Lời mới vừa nói đến đây, Điền Miêu Miêu một quyền liền đã đánh ra. Một quyền này đánh ra, quanh mình lập tức tựa như sấm sét, hư không bạo hưởng, trong nháy mắt nhường trong tràng đám người bỗng nhiên biến sắc. Chu Khởi cũng trong nháy mắt cảnh giác, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn cảnh giác cũng cái dám dùng không có. Một đầu ngón tay điểm ra, không dám chính tranh phong mang, lấy địch chi tất yếu. Hắn chiêu thức cũng coi như được là tinh diệu, nhưng mà đối mặt Điền Miêu Miêu, thủ đoạn này vô ý thức cho mù lòa vứt bị nhãn. Chỉ thấy Điền Miêu Miêu quyền phong quét qua, đối với hắn chiêu thức nhìn cũng không nhìn một chút, trong nháy mắt, Chu Khởi đầu ngón tay cũng đã điểm vào Điền Miêu Miêu cổ tay huyệt đạo bên trên. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, ngay ngắn ngón tay lập tức vặn bẹo không còn hình dáng. Theo Chu Khởi một tiếng hét thảm, Điền Miêu Miêu một quyền đã rơi vào hắn trên mặt. Một quyền này đánh Chu Khởi hoàn toàn thay đổi, trên mặt da thịt tựa như gợn sóng thủy triều lên xuống. Cả người bị to lớn khí lực lật tung, người giữa không trung bên trong liên tiếp chuyển 10 cái vòng, lúc này mới ầm vang rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chỗ nào đều đau nhức, không biết nên trước che chỗ nào. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay siết chặt, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Điền Miêu Miêu đã bắt lấy hắn một đầu cánh tay, hít sâu một hơi, tựa như là đi trong ruộng đậu củ cải. Liên tưởng đến Giang Nhiên lúc trước, to lớn sợ hãi lập tức truyền lại quanh thân. Chu Khởi vội vàng hô, "Ở, dừng tay." Lời mới vừa đến tận đây, liền nghe đến răng rắc xoẹt thanh âm vang lên. Một đầu cánh tay đã bị Điền Miêu Miêu cứ thế mà xé xuống. Đau khổ kịch liệt nhường Chu Khởi hai mắt đỏ như máu, đỏ thắm nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra tới. Điền Miêu Miêu cầm trong tay một đầu cánh tay, tiện tay ném tới một bên, lại nhìn Chu Khởi, lập tức rất là chấn kinh, "Ngươi khóc à? Ngươi một đại nam nhân vậy mà khóc à? Công tử, hắn khóc à, chân muốn hái không hái được." Toàn trường im mắng. Tất cả mọi người bị Điền Miêu Miêu ra tay cái này tựa như phong lôi giống như khí thế cho chấn tại đường trường. Dù là mới cùng Chu Khởi giao thủ người kia, cũng là im mắng ở giữa lui lại hai bước. Nha đầu này đánh Chu Khởi, một quyền liền đã phân ra thắng bại. Đánh mình, đoán chừng cũng sẽ không nhiều phí chắc trở. Lại nhìn trên mặt đất đầu kia cánh tay, xem chừng Chu Khởi đời này liền xem như phế đi. Đáng thương à, chính là thua không cam tâm, miệng bên trong không sạch sẽ, cuối cùng liền rơi vào kết cục như thế. Có ít người không đành lòng, có ít người giữ im lặng, còn có người chỉ là lặng lặng quan sát Giang Nhiên. Một cái nha hoàn đều có như vậy võ công, vậy hắn công tử này võ công lại đến mức nào? Chắc không được chân thành đối với hắn đều như vậy thái độ. Nguyên lai là đương thời cao thủ, cũng không biết người này nghe nha hoàn này nói về sau lại sẽ như thế nào phản ứng. Là dơ cao đánh khẽ, thả Chu Khởi một ngựa, vẫn là hùng hổ dọa người, khăng khăng lấy Chu Khởi một cái chân. Giang Nhiên ngước mắt nhìn mọi người tại đây một chút, mỉm cười, sau đó nói với Điền Miêu Miêu, Miêu Miêu, nhớ ký ta. Người trong giang hồ không tín mà không lập, bởi vì cái gọi là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Đã lúc trước nói qua, muốn lấy một cái tay của hắn cùng một cái chân, liền thế không thể rơi xuống đồng đạo. Nếu không, chúng ta chẳng phải là cùng hắn giống như? Nói chuyện tựa như đánh rắm. Điền Miêu Miêu lúc này lớn một chút đầu, công tử nói rất đúng. Nói, đi ra phía trước, bắt lại Chu Khởi một cái chân. Chu Khởi lúc này vốn là máu chảy ồ ạt, đầu não u ám, sợ hai trước đó chưa từng có đánh tới, lại bị Điền Miêu Miêu bắt lấy một cái chân, biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Mãnh liệt sợ hãi bao trùm trong lòng, chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, lại là tiểu trong quần. Nhưng Chu Khởi căn bản không để ý tới nước tiểu không tè ra quần, chỉ là liên tục cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta cũng không dám lại tin miệng nói bậy. Đừng, đừng. Nhưng mà hắn nói cái gì đều không dùng. Điền Miêu Miêu biết mình thông minh có hạn, đối Giang Nhiên nói gì nghe nấy. Giang Nhiên nói một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, liền thế nên dạng này. Lúc này một tay nắm lấy Chu Khởi mắt cá chân, cũng mặc kệ hắn tá kệ ra quần, nâng lên một cái chân của hắn, sau đó dùng chân của mình giẫm tại hắn mặt khác một cái chân trên đùi, liền muốn dùng sức ra bên ngoài túm. Chu Khởi mắt thấy ở đây, chân còn tại trên thân đâu, liền không nhịn được phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Xem chừng, nếu như có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nói hiệu nói bượng, thậm chí sẽ không ra đến hành tẩu giang hồ. Dừng tay. Một tiếng gầm hét, ngay tại Điền Miêu Miêu sắp sống sờ sờ lấy xuống Chu Khởi đầu này chân thời điểm vang lên. Chỉ là Điền Miêu Miêu đối với cái này vẫn như cũng là mắt điếc hay ngơ. Nàng là toàn cơ bắp, làm việc chưa hề đến nơi đến chốn. Mà nói chuyện người phát hiện chính mình nói chuyện vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, lúc này run tay một cái. Chỉ nghe ong long long tiếp mấy tiếng vang, lại là mấy cái ám khí, nhắm chuẩn đều là Điền Miêu Miêu quanh thân yếu huyệt. Điền Miêu Miêu ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên trước rút ra Chu Khởi chân, vẫn là trước ngăn trở cái này bay đến trước mặt ám khí. Chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, kia mấy cái ám khí đã biến mất không còn tăm tích. Tập trung nhìn vào, lập tức mừng rỡ, công tử, người tới rồi. Giang Nhiên thì cúi đầu nhìn xem trong tay cái này mấy cái chừng một tấc dài cái đinh, lông mày cau lại. Liền nghe mới truyền đến cái thanh âm kia nói ra, xin lỗi, mới mở miệng, ngươi nha hoàn chương 452, lời hứa ngàn vàng, 2, chương 452, lời hứa ngàn vàng, 2, này mắt điếc hay ngơ, chỉ có thể công hắn tất cứu, muốn giải cứu Chu Khởi. Bởi vì cái gọi là, giết người bất quá đầu chạm đất, Chu Khởi tội không đáng chết, tôn giá cần gì phải như vậy đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện phát ra ám khí người một chút, đây là một cái chừng 50 tuổi tiểu lão đầu. Địa cứng gầy còm, khuôn mặt ngược lại là cương nghị, ta lúc nào đuổi tận giết tuyệt rồi? Ta bất quá là lấy hắn một tay một chân mà thôi, lúc nào muốn tính mạng hắn rồi? Ngươi nha hoàn này ra tay tàn nhẫn, như vậy sẽ rách xuống dưới tay chân, hắn lại như thế nào có thể sống? Kia là tu vi của hắn tạo hóa, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng, ta đối với hắn tiểu trừng đại giới, là bởi vì chính hắn tài nghệ không bằng người, còn dám trách tội người bên ngoài. Bởi vậy ăn nói bừa bãi, nhục người trong sạch. Ngươi nói hắn tội không đáng chết, ta lại hỏi ngươi, hôm nay bị làm nhục trong sạch, là thê tử của ngươi, nữ nhi, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta. Người kia cau mày, họa không kịp người nhà. Tôn gia nói liền nói, chớ có liên lụy lao phu thế nữ. Lại họa không kịp người nhà, lời nói này đến, là muốn nói, của ngươi vợ con cùng ta cũng có một chút gấp mắc. Vẫn là nói, ta đã đối ngươi thế nữ làm cái gì rồi? Giang Nhiên sờ lên cầm nói ra, chỉ là thê tử ngươi hơn phân nửa không được, niên kỷ quá lớn. Nhưng chiếu tuổi của ngươi lên xem, ngươi nữ nhi có lẽ vẫn được. Ngươi nếu là không ngại, ngược lại là có thể đem nàng mang đến, cho ta xem qua. Lẽ nào lại như vậy? Người kia trong lúc nhất thời giận hiện ra sắc, ta hảo hảo nói chuyện của ngươi, ngươi như vậy mở miệng vũ nhục, là nếu không chết không nghỉ sao? Ừm. Lời này lại quái. Ngươi mới còn nói, chỉ là nói hai câu tội không đáng chết, làm sao bây giờ lại nếu không chết không nghỉ rồi? Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, Chu Khởi nói chuyện vũ nhục ta người, mở miệng một tiếng tiểu bạch kiểm gọi ta, còn nói ta nha hoàn này theo ta ở giữa thật không minh bạch. Ta không có giết hắn, chỉ là muốn hắn một tay một chân. Nhưng nếu là đổi ngươi, tính mạng của hắn hơn phân nửa đã không có a. Chư vị mới cũng ở nơi đây, hắn nói cái gì, ta nha đầu này đần độn, nàng nghe không rõ, các ngươi cũng nghe không hiểu. Nhưng bên ta mới nhìn chư vị, làm sao cười rất là thoải mái. Lại có người nói nàng không biết liêm sỉ. Là ngươi đi. Hắn nói đến tận đây, ngước mắt đi xem, lúc trước nói Điền Miêu Miêu không biết liêm sỉ chính là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân. Bị Giang Nhiên ánh mắt nhìn gần, theo bản năng rụt cổ một cái. Chu Khởi vết xe đổ không xa, nàng cũng không muốn rơi vào kết cục như thế. Lúc này liền vội vàng lắc đầu, không có, không phải ta không nói. Nói còn không dám nhận. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ta nha hoàn này đối ta cũng coi là trung thành tuyệt đối, có người nói ta một câu không tốt, nàng liền giận tím mặt. bây giờ có người nói nàng không biết liêm sỉ. Vậy ta đây cái làm chủ tử, tự nhiên cũng không thể làm như không thấy. Ngươi đem đầu lưỡi của mình cắt đi, chuyện này liền đến này là ngừng. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Nữ nhân kia vừa nghe đến Giang Nhiên nói như vậy, cả người đều phủ, vừa sợ vừa giận, theo bản năng nhìn thoáng qua mọi người tại đây, nhìn thấy thân hữu đều tại, lúc này mới yên lòng lại, tiếp theo tức giận lên đầu, ngươi hảo hảo bá đạo. Ta bất quá là nói một câu nói, ngươi vậy mà liền muốn để ta cắt đầu lưỡi. Ngươi cái này chẳng phải là ma giáo hành vi? Ma giáo ngày mai liền muốn ở chỗ này hội nghị, ngươi sẽ không phải chính là ma giáo đẩy tớ a? Giang Nhiên nghe vậy có chút không dám tin nhìn nữ nhân này một chút, sau đó nói với chân thành, nàng nói Bách Mộc Môn cấu kết ma giáo. Nữ nhân kia nghe Giang Nhiên nói như vậy, đơn giản không thể tin được tin tưởng mình lỗ thai, ta lúc nào nói qua Bách Mộc Môn cấu kết ma giáo rồi? Ta cùng chân thành là hảo hữu chí giao, ngươi nói ta là ma giáo đầy tớ, kia ha không chính là lại nói Bách Mộc Môn cấu kết ma giáo? Giang Nhiên khép cười một tiếng, ngươi nhìn, ta khuyên ngươi sớm một chút cắt đầu lưỡi của mình, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, lại gây thai họa đi. Ta. Nữ nhân kia còn muốn nói điều gì, liền bị nam tử bên người một tay bịt miệng. Chỉ thấy nam nhân kia nói với Giang Nhiên, tiện nội không lựa lời nói, mong rằng tôn giá rộng lòng tha thứ, có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Không dám. Giang Nhiên cười nói, ta người này nói chuyện xưa nay chắc chắn, đáp ứng người khác chuyện, nhất định sẽ làm. Bởi vì cái gọi là lời hứa ngàn vàng chớ bên ngoài như là, nhưng đồng dạng, ta nói lấy nhân thủ chân, liền muốn lấy nhân thủ chân, nói muốn cắt người đầu lưỡi, liền phải cắt người đầu lưỡi. Đã chính nàng không nguyện ý, vậy ngươi làm thay cũng có thể. Các hạ nói đùa. Nam tử kia cười lớn một tiếng, tiện nội không che lại miệng, tại hạ sau khi trở về, chắc chắn cửa trách nàng. Còn xin tôn giá dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng lần này. Không được. Giang Nhiên lắc đầu, vợ chồng các ngươi một thể, đóng cửa lại đến chuyện gì phát sinh, ta lại như thế nào biết? Ta cũng không thể trời thiên tàng tại các ngươi ngoài cửa sổ nhìn lén các ngươi. Ngươi nói rất tốt, trở về liền mắng nàng, nhưng bạn nhất các ngươi sau khi trở về, đóng cửa lại cửa sổ, sau đó cùng một chỗ mắng ta, vậy ta làm sao hắn vô tội? Được rồi, ta nhìn ngươi là không muốn. Như đây, vậy tự ta tới. Các hạ không nên ép người quá đáng. Hán tử kia mắt thấy nói không thông, lập tức giận dữ, ta Thiên Lĩnh Sơn chàng cũng không phải tốt trêu chọc. Chúng ta khắp nơi nhượng bộ, ngươi lại một bước không lùi, là đem chúng ta xem như quả hồng mềm sao? Chẳng lẽ không phải? Giang Nhiên bốn chữ này lối ra chữ thứ nhất thời điểm, ngươi còn tại điển miêu miêu trước mặt, đợi chờ một chữ cuối cùng ra miệng thời điểm, đã đến cái này vợ chồng hai cái đối diện. Hán tử kia giật mình, theo bản năng đem nhà mình phu nhân bảo hộ ở sau lưng, lại chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay không còn, lại ngẩng đầu, nhà mình phu nhân đã đến Giang Nhiên trong tay. A, ngươi buông nàng ra. Hán tử kia vừa vội vừa giận, nhưng mà Giang Nhiên mới thi triển, hắn lại nhìn đều nhìn không rõ ràng, chớ nói chi là như thế nào ứng đối. Lúc này càng là sợ ném chuột vỡ bình, không thể động đậy. Ngược lại là bị Giang Nhiên bắt nữ nhân này mặt mũi tràn đầy hung hãn, tựa hồ đã vượt qua ban sơ sợ hãi, ta cũng không tin, hắn dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, đối ta như thế nào. Ta Thiên Lĩnh Sơn Trang cũng là có mặt mũi. Hắn như vậy làm điều ngang ngược. Giang Nhiên vươn tay, bụng miệng nàng lại. Phu nhân, im ngay. Thanh âm tại bên tai nàng vang lên, còn có chút dịu dàng. Phu nhân kia khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ cảm thấy cái này mặt người cùng nhau thực tình không tầm thường, không chịu được trong lòng rung động, chân liền có chút như nhũn ra. Còn không chờ xuân tâm triệt để nảy mầm, một cỗ đau khổ kịch liệt bỗng nhiên tại trong miệng nổ tung. Giang Nhiên buông tay ra, đưa nàng đẩy về phía trước, nữ nhân kia há miệng, hoa một tiếng liền phun ra một nửa đầu lưỡi. Ai nha? Hán tử kia mắt thấy ở đây, lập tức giận tím mặt, ta giết ngươi. Hai tay của hắn giao nhau chìm xuống, nặng nề trưởng lực đột nhiên mà lên. Một trường này ngược lại là gọi Giang Nhiên cảm thấy cái này Thiên Lĩnh Sơn Trang đúng là có chút môn đạo. Cái này trưởng pháp có chút sùng sơn phái cửu trọng kinh núi trưởng hương vị. Hán thuận thế cho một trưởng, nội lực hơi giật giật. Hai trưởng đụng một cái, hán tử kia lập tức bay ngược mà đi, cả người đâm vào sau lưng trên vách tường, trong miệng phun ra máu tươi, không biết tự lượng sức mình. Giang Nhiên tiếng nói đến tận đây, vừa xài bước ra, đã về tới Điển Miêu Miêu bên người, nhìn xem nàng còn ôm Chu Khởi một cái chân, thở dài, ngươi dạng này gây máu me đồng địa, không dễ nhìn. Vậy ngươi đem ta lưỡi búa trả lại cho ta. Điển Miêu Miêu nói ra, dùng lưỡi búa liền thuận tiện nhiều lắm, dạng này liền cùng nhổ củ cải, khoái tốn sức. Lưỡi búa a. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, cũng được đi, chỉ là lưỡi búa không tại ta chỗ này, đợi chờ trở lại lập tức trên xe, cho ngươi thêm đi. Hắn nói, phủi một chút Chu Khởi, đống nhiên cong ngón đúng ra. Một vòng đau mang, lập tức khẽ quét mà qua. Chu Khởi một cái chân, lúc này tận gốc mà đứt. Điền Miêu Miêu cảm thấy trong lòng bàn tay buông lỏng, nhìn một chút đầu này chân, liền ném tới một bên, đa tạ công tử. Ta cũng là lao lực bệnh. Giang Nhiên lắc đầu, lại liếc mắt nhìn lúc trước lao đầu kia, đối với hắn ôm quyền, liền nói với Điền Miêu Miêu, chúng ta đi. Hai người nói đi muốn đi. Nhưng mà đến lúc này, mọi người tại đây tựa như kịp phản ứng, nhao nhao ngăn tại Giang Nhiên cùng Điền Miêu Miêu trước mặt. Đả thương người liền muốn đi, đem nơi này xem như địa phương nào? Các hạ thật hung hủ ngạc diễn xuất, rốt cuộc là ai? Lưu lại đi. Nghe đám người ngươi một lời, ta một câu mở miệng, chân thành trên trán mồ hôi đều xuống tới. Cái này nếu là làm lớn chuyện, Giang Nhiên trong cơn giận dữ, rút ra nát kim đao, một đao một cái. Không đợi người của ma giáo tới, cái này thất an chấn liền phải nhường hắn giết người ngã ngửa đổ. Lúc này đang muốn mở miệng, lấy Bách Mộc Môn danh nghĩa muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên gọi đến truyền đến, hắn là Thu Diệp mà đến sông Lưu đem công tử. cũng là ta Thu thị nhất tộc đại ân nhân, chư vị như vậy ngăn lại đường đi của hắn, là muốn theo ta Thu thị nhất tộc đỡ cửu hắn sao?